Chương 27 một kích miểu sát, chương 27 một kích miểu sát. Tính Võ Đường chỉ còn lại có Thẩm Chu một người, Lâm Ngữ Tính sáng sớm ngay tại cửa ra vào phủ lên Kim Nhật Bế quán lệnh bài, sau đó liền vội vàng ra cửa, nói là đi sưu tập tình báo đi. Nàng hy vọng Thẩm Chu trước tạm thời trốn ở chỗ này, giết Triệu xong Hà sự tình chờ hắn trở lại lại nói, không được bao lâu, đoán chừng cũng liền thời gian một nén nhang. Thẩm Chu đối với cái này cũng không dị nghị, nếu như có thể vạn sự sẵn sàng lại động thủ lời nói, vậy dĩ nhiên tốt hơn. Bất quá chờ lấy, Thẩm Chu chỉ cảm thấy bụng ục ục kêu lên, hắn nói bụng. Hôm nay còn không có ăn cái gì giết người là chuyện tốn sức, đến trước lúc này bổ sung một ít thể lực mới được. Thẩm Chu như là đã đáp ứng Lâm Ngữ Tĩnh, vậy hắn đương nhiên sẽ không rời đi Tĩnh Võ Đường, liền nhìn xem nơi này có không có gì có thể ăn. A Thẩm Chu đi dạo đi phòng bếp, rất nhanh liền phát hiện nơi này có mì sợi, lại nghĩ tới nàng trong đình viện còn nuôi mấy cái gà. Tính toán, ăn trộm gà tặc tên tuổi này khó trách nghe, liền xuống mì sợi đi. Trong phòng bếp còn có rất hơn bình bình quá bình, nghĩ đến hẳn là đồ gia vị, Thẩm Chu mỗi một bình đều hơi nếm một chút, xác nhận là cái gì. Dù sao hắn cũng không sợ trúng độc, trải qua một đêm nghỉ ngơi, hắn huyết điều đã kéo căng, rơi điểm huyết không quan trọng. Rất nhanh, một bát nóng hôi hổi mì sợi liền làm tốt, Thẩm Chu ngồi tại đỉnh viện trên bàn đá, từng ngụm bắt đầu ăn. "Ân, thủ nghệ của ta vẫn là trước sau như một không tệ a." Thẩm Chu phát ra cảm thán, tưởng tượng hắn lên đời hứng thú yêu thích chính là nấu cơm, chỉ là về sau bể bộn nhiều việc tăng ca, ngay cả cho mình nấu cơm thời gian đều không có, chỉ có thể ngừng lại điểm thức ăn ngoài, nặng dầu nặng muối, lâu dài áp lực công việc tăng thêm không khỏe mạnh ẩm thực, thân thể bị triệt để kéo đổ. Sống hai đời, Thẩm Chu mới tỉnh ngộ, trên đời này không có bất kỳ vật gì có thể so sánh chính mình muốn tới trọng yếu. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Đang ngồi cảm thán lấy, Thẩm Chu lại đột nhiên nhìn thấy một đạo bóng người nho nhỏ lại là lưu loát bay qua tường rào, nhảy nhót đến trong đình viện. Bóng người này mặc một bộ áo bào đen, thân hình nhìn qua là cái đứa bé, nhưng là tường vây này cao 3 mét, cũng không phải đứa bé có thể vượt qua tới. Thơm qua a, bóng người kia dùng mũi thở cố gắng ngửi, đồng thời trong miệng không ngừng cảm thán, ánh mắt cũng hướng Thẩm Chu phương hướng nhìn lại. Thẩm Chu nheo lại hai mắt, bởi vì hắn phát hiện cái này áo bào đen dưới đáy vậy mà cất giấu một tấm mặt mèo. Yêu quái. Thẩm Chu lịch duyệt nhưng so sánh cho em bé phong phú nhiều, hắn một chút liền nhận ra được, dù sao chưa từng ăn thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao. Trước đó liền nghe Lâm Ngữ Tính nói cái kia Triệu Song Hà có thể cùng yêu quái cấu kết, không có nghĩ rằng bây giờ lại liền có một con yêu quái chủ động đã tìm tới cửa. Bất quá, cái này miêu yêu bộ dáng vậy mà lạ thường không khủng bố. Đây khả năng là Thẩm Chu làm người hai đời nguyên nhân, đời trước hắn nhưng là nhìn qua vô số liên quan tới yêu quái hình tượng, kinh khủng chát chát đều có, đã có chút miễn dịch. Cái này tiểu miêu yêu dáng vẻ nếu như bị đời trước những cái kia phúc thủy khống gia hỏa nhìn thấy, đoán chừng sẽ mừng rỡ như điên. A Thẩm Chu nhìn xem Hồng Hồng thời điểm, Hồng Hồng cũng đang quan sát thiếu niên ở trước mắt, nàng là bị một cỗ mùi thơm hấp dẫn tới nơi này, kết quả khẽ đảo tưởng, đã nhìn thấy một vị bạn mới. Niên kỷ muốn so nàng một vị trước bằng hữu lớn hơn một chút, bất quá lớn hơn không được bao nhiêu, bất quá là gan ngược lại là phải lớn hơn rất nhiều, vậy mà không có chút nào sợ sệt nàng. Lại nhìn chung quanh, không có những người khác, ơn vậy cái này bằng hữu cũng có thể ăn. Bất quá, trước khi ăn, phải hỏi hỏi một chút trong tay hắn nâng là vật gì, thơm như vậy. Vừa nghĩ đến đây, Hồng Hồng liền há mồm nói ra, ngươi nàng câu nói kế tiếp còn không có nói ra miệng, đã nhìn thấy cách đó không xa thiếu niên tuấn lãng giơ lên một ngón tay. Hắn muốn làm gì? Thử. Kim quang đại hiện. Tại Hồng Hồng hoảng sợ trong ánh mắt, một đạo hồ quang điện màu vàng vậy mà trong nháy mắt từ thiếu niên kia chỗ đầu ngón tay bắn ra, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía nàng kích xạ mà đến. Phanh. Hồng Hồng ngay cả hồ quang điện kia quỹ tích đều không có thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy tầm mắt trong nháy mắt liền bị kim quang bao phủ, sau đó liền đã mất đi trí giác. Như vậy suy nhược không chịu nổi nhìn xem ngã trên mặt đất, toàn thân cháy đen miêu yêu, Thẩm Chu có chút ngoài ý muốn, hắn chỉ là tiểu thí nhu đau một chút, không nghĩ tới một kích liền đem đối phương cho dây. Lâm Ngữ Tính thật không lừa ta, cái này Tử Dương Điện cương thuật quả nhiên mạnh đến bạo tạc gam, mà lại loại này động động ngón tay liền có thể miểu sát người khoái cảm, thật sự là đơn giản vui mừng. Kích choáng nhất cảnh ăn người miêu yêu, thiện hạnh giá trị thêm 10 công đức lục bên trong truyền đến nhắc nhở, lập tức để Thẩm Chu trong lòng ngưng tụ. Ăn người miêu yêu. Thẩm Chu trong lòng ngưng tụ, cái này miêu yêu nhìn qua hay là ấu niên kỳ, vậy mà liền đã ăn qua thịt người sao? Giống như vậy ra hỏa cũng không thể lưu. Thẩm Chu động động ngón tay, đầu ngón tay lại lần nữa tách ra kim quang, sau đó lại dập tắt. Thẩm Chu đổi chủ ý, cái này miêu yêu quá nhỏ, chỉ là giết nàng thực sự kiếm lời không là cái gì đồ vật, không bằng thông qua nàng, đem trưởng bối của nàng toàn bộ dẫn ra cùng một chỗ giết chết, chẳng phải là tốt hơn. Nghĩ tới đây, Thẩm Chu liền một lần nữa bưng lên bát, tiếp tục ăn mặt, mặc cho cái này miêu yêu lẻ loi chơi chọi nằm tại trong sân. Chương 28 động thủ độc thủ. Chương 28 động thủ độc thủ. Không bao lâu, lại một đạo hiểu điệu bóng người bay qua tường rào, rơi xuống trong đình viện. Đã ăn mì xong, đang nằm ở trên đồng cỏ thưởng thức đỉnh đầu Bạch Vân, Thẩm Chu cảm thán một tiếng, Lâm quán chủ, về bản thân nhà đều leo tường. Khu khu, dạng này thuận tiện một chút. Lâm Ngữ Tĩnh hồi đáp, chủ yếu là lười mở cửa, sau đó nàng nhíu mày, chờ một chút, làm sao một cô đốt cháy khét hương vị. A, ta vừa rồi lộn mèo. Thẩm Chu trả lời. Lộn mèo. Lâm Ngữ Tĩnh cũng không hiểu hai chữ này là có ý gì, nhưng là nàng rất nhanh liền trông thấy trong đình viện đang nằm một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ. Thân ảnh này bề ngoài đều đã cháy, nhưng bởi vì nó thịnh vượng sinh mệnh lực, cũng không có chết đi. Khi nhìn rõ sở dưới hắc bảo kia một tấm mặt mèo đằng sau, Lâm Ngữ Tính biến ngưng trọng lên, thì ra là thế miêu yêu. Nàng lần này hiểu Thẩm Chu nói lột mèo là có ý gì, không nghĩ tới đối phương vậy mà tới nhanh như vậy. Lâm Ngữ Tính còn nói thêm, thậm chí đều đã chuẩn xác tìm tới vị trí của ngươi. Đúng vậy a. Thẩm Chu gật gật đầu, cho nên ta ra tay cũng rất nhanh. Dương Vĩnh Tín đại pháp chính là mạnh a. Bất quá, nếu biết là đối phó ngươi, vì cái gì chỉ phái một cái nhất cảnh tiểu yêu đến? Lâm Ngữ Tĩnh trong giọng nói có chút không hiểu, rõ ràng bọn hắn đã có càng mạnh tồn tại. Càng mạnh tồn tại? Thẩm Chu hỏi lại. Ấn Lâm Ngữ Tĩnh gật gật đầu, căn cứ ta nhận được tình báo, Triệu Song Hà quả nhiên cấu kết yêu ma, là một đôi yêu miêu vợ chồng, cái này nhỏ, hẳn là bọn chúng thể, lớn không đến nhỏ trước tìm tới, đây không phải muốn chết sao? Bất quá thôi, vừa vặn có thể lợi dụng một chút. Nàng lại lời nói xoay chuyển, siết chặt nắm đấm, nhỏ tại trong tay chúng ta, cái kia hai cái lớn thế tất sẽ sợ ném chuột vỡ bình, đến lúc đó liền dùng để uy hiếp bọn hắn, sức chiến đấu của bọn họ chắc chắn giảm mất đi nhiều. Nói đến đây, Lâm Ngữ Tĩnh âm trầm nở nụ cười, để nàng cái kia mỹ mạo khuôn mặt nhìn qua đều có chút dữ tợn, càng giống là một vị xà hạt nữ nhân vật phản diện. Ngươi hẳn là phát ra kiệt 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 tiếng cười mới đúng, Thẩm Chu thầm nghĩ lấy, lập tức hỏi thăm, đều thăm dò được cái gì? Lâm Ngữ Tĩnh liền tiếp theo nói ra, có cái lao khất cái ôm nhà mình Tôn Nhi lên nha môn, hắn Tôn Nhi nhìn qua là bị yêu quái ăn hết, chỉ còn lại có một bộ chuỗi lùi khung xương, cái kia Triệu Song Hà liền một mực chắc chắn là ngươi làm, đồng thời đem tin tức này gieo rắc ra ngoài. Lao cẩu này thật đúng là há mồm liền ra a, Thẩm Chu cười một tiếng, trên mặt lại không gặp nửa điểm nộ khí, hắn cũng không muốn làm một cái sắp chết người tức giận, hỏng tâm tình của mình. Bất quá nhắc đến ăn người, Thẩm Chu đánh giá một chút nằm tại trong sân tiểu miêu yêu, hẳn là nàng làm. Bên ngoài nhìn qua manh manh đát tiểu miêu yêu lại là một cái ăn người quái vật, quả nhiên không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Còn gì nữa không? Còn có chính là ta mới vừa nói, Triệu Song Hà tìm tới hai cái miêu yêu giết người, bọn chúng sẽ cùng hắc hổ ba người cùng một chỗ, ở trong thành triển khai tìm kiếm. Trừ cái đó ra, Triệu Song Hà sẽ còn tại hôm nay giữa trưa cho hắn nhi tử cử hành tang lễ. Thẩm Chu một phát cá chép nhảy đứng lên, rất tốt, tình báo thu thập được, vậy liền hành động đứng lên đi. Xử lý tang lễ. Ha ha, hai cha con dứt khoát cùng một chỗ hợp tác tính toán, dạng này còn có thể tiết kiệm một khoản tiền. Hôm nay, Thường Thanh Thành bên trong có chút quận cũ é, hai bên đường không có bày quẩy bán hàng tiểu thương, cửa hàng phần lớn cũng đóng kín cửa, lòng người bàng hoàng, cả tòa thành tràn ngập một loại cảm giác đè nén. Mà phần này kiềm chế thì là đến từ nhiều mặt, mặt người dạ thú Triệu Song Hà, làm sang làm bậy hắc hổ bang, cùng Thẩm Chu. Ngay từ đầu, các lao bách tính đều tại vì Thẩm Chu hành động mà lớn tiếng khen hay, vô luận là Hàn Phủ hay là cái kia Triệu Kính, đều là bọn hắn thống hận đối tượng, Thẩm Chu vì bọn họ nhổ cái đinh trong mắt, trở thành dân chúng trong lòng anh hùng. Thẳng đến sáng nay huyện nha môn bảng thông báo bên trên, nhiều một đầu tin tức, Thẩm Chu ăn người. Nguyên bản bọn hắn đối với cái tin này là khịt mũi coi thường, nhưng là tại lệnh truy nã kia phía dưới, còn trưng bày một bộ đẫm máu nhi đồng thi cốt, nghe nói đây chính là bị cái kia Thẩm Chu ăn xong lau sạch di hải. Cái này lập tức để bọn hắn nội tâm phát sinh dao động, bọn hắn đột nhiên ý thức được, có lẽ Thẩm Chu cũng không phải là cái gì đại anh hùng, hắn chính là một vị nhân ma mà thôi, xúc gian trừ ác chỉ là trùng hợp, hắn có thể là không khác biệt giết người ăn người. Bởi vậy, Thường Thanh Thành dân chúng e ngại đối tượng liền lại nhiều thêm một vị. Hôm nay trên đường phố không có nhiều người, a thông qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài tiêu điều cảnh tượng, Nô Hải Sinh mở miệng nói ra, trong ánh mắt lóe lên lo lắng, "Nương tử, cái kia nha môn bố cáo cầu thí." Không đợi Ngô Hải Sinh nói xong, Thương Tố Nga liền mặt lạnh lấy ngắt lời nói, "Làm sao? Ngươi cũng hoài nghi Ân Công hội làm ra loại chuyện thương thiên hại lý này đến? Nếu như hắn thật ăn người, vậy chúng ta hai người sớm không phải liền là trong bụng bữa ăn? Không, nói không chừng đều đã bị kéo đến trong nhà xí đi." Ngô Hải Sinh lộ ra cười khổ, "Nương tử, nhờ ngươi nói chuyện văn nhã điểm được không? Ta không phải ý tứ này, ta biết đây là cái kia chi huyện gian kế, ta chỉ là lo lắng Ân Công an nguy a." Nghe thấy Ngô Hải Sinh nói như vậy, Thương Tố Nga lập tức cũng khổ lên khuôn mặt, "Đúng vậy à, cùng Ân Công lúc chia tay, nhìn Ân Công tư thế kia, là chuẩn bị đi giết này chó chi huyện đó à. Bây giờ Triệu Song Hà điệu bộ như vậy, hắn sợ là càng nhịn không được đi. Có thể thành công sao?" Chính tâm thần bất định ở giữa, bên ngoài đột nhiên vang lên kịch liệt tiếng vó ngựa, đồng thời còn nương theo lấy Ngô Hải Sinh thanh âm, lần này mang theo một cỗ mãnh liệt hận ý, hắc hổ bang người nghe thấy lời này, Thương Tố Nga thân thể bắt đầu có chút phát run, nàng đồng dạng đi vào bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ gặp ba chiếc xe ngựa hiện lên hình chữ nhất từ đằng xa lái tới. Xe ngựa chung quanh tất cả đều là người mặc áo đen, cầm trong tay phát đao đại hán, cùng người mặc tà áo, người đeo trọng nô binh lính, chung vào một chỗ chừng mấy trăm người. Thình lình chính là Hắc Hổ Bang bang chúng cùng bộ phận quan sai. Hắc Hổ Bang cứ điểm không tại trong huyện thành, mà là tại ngoài thành hơn 10 dặm bên ngoài một cái pháo đài nhỏ bên trong, bây giờ phần lớn người ngựa đều vào thành đến, mục đích là cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Chiếc thứ nhất trong xe ngựa, Hắc Hổ Bang bang chủ Lý Thanh đang cùng phó bang chủ Triệu Chí Minh ngồi đối diện nhau. Trong bang phái phát sinh đại sự thời điểm, ba vị bang chủ đều sẽ tập hợp một chỗ thương thảo, mà bây giờ chỉ còn lại có hai vị. Triệu Chí Minh chừng 40 tuổi, dáng dấp tặc mi thử nhãn, trong ánh mắt của hắn mang theo vẻ sợ hãi, "Ta nói bang chủ, tại sao muốn cùng cái kia hai cái đồ chơi hợp tác?" Triệu Chí Minh không có cách nào không sợ hãi, bởi vì ngay tại hậu phương thứ 32 xe ngựa trong buồng xe, đang ngồi lấy hai cái miêu yêu. "Chuyện không liên quan đến ta, là cái kia Triệu Song Hà đưa tới." Lý Thanh khuôn mặt bình tĩnh trả lời, tuổi trên 50 hắn gương mặt che kín nếp nhăn, nhưng này ánh mắt lại là trong suốt, hắn vì con của hắn sự tình, đã điên cuồng. Triệu Song Hà nói cho Lý Thanh, cái này hai cái miêu yêu có thể tìm tới cái kia Thẩm Chu tung tích, đồng thời cũng sẽ hỗ trợ bắt lấy Thẩm Chu. Lý Thanh nhiệm vụ chính là mang theo cái này hai cái miêu yêu toàn thành đi dạo. Mặc dù Lý Thanh rất muốn cự tuyệt, nhưng là Hắc Hổ Bang những năm này cho Triệu Song Hà làm bao nhiêu dơ bẩn chuyện xấu xa, cũng sớm đã trở thành một sợi từng châu chấu, không thể tách rời. Thế nhưng là ban chủ, cái này không khỏi cũng quá nguy hiểm đi. Triệu Chí Minh tiếp tục nói, thanh âm đều đang run rẩy, cái kia hai cái miêu yêu bây giờ đang ở ăn à? Không sai, Lúc này cái kia hai cái miêu yêu đang núp ở trong xe ngựa ăn người, nếu không phải trước đó phân phó thủ hạ không nỡ đánh thám mã trong xe tình huống, đoán chừng chung quanh các bang chúng sớm đã bị sợ mất mật. Ăn người thì như thế nào, ngươi không phải cũng thường xuyên giết người sao? Lý Thanh lại biểu hiện không để ý, bị giết cùng bị ăn lại có cái gì phân biệt? Cái kia ăn hết người làm sao tính, đều là ta từ trên đường tùy tiện bắt tới không có việc gì, đẩy lên cái kia Thẩm Chu trên thân là được rồi. Lý Thanh lộ ra nụ cười âm hiểm, cái này ăn nhân mà, ăn hết một đứa bé tự nhiên là không đủ, làm sao đều muốn ăn nhiều mấy cái nha, nói cũng đúng. Triệu Chí Minh cũng gật gật đầu, gặp nhà mình bang chủ đều không thèm để ý, hắn cũng buông lòng xuống, để cái kia hai cái miêu yêu ăn đi, ăn no rồi những người khác cũng sẽ không lại ăn hắn. Bang chủ kia, ta cáo từ trước, nói xong, Triệu Chí Minh liền chuẩn bị rời đi. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không cần phân tán quá nhiều tinh lực. Lý Thanh dặn dò một câu, hắn biết Triệu Chí Minh làm một cái xinh đẹp cô nương tại ngựa mình trong xe. Yên tâm đi, bang chủ, bằng vào ta trình độ, rất nhanh liền xong việc. Triệu Chí Minh cười cười, liền đi xuống dưới, về tới trong xe ngựa của chính mình. Xe ngựa của hắn liền bắt đầu lắc lư, một lát sau, lại truyền tới một tiếng nữ nhân kêu thảm, liền lại lần nữa an tĩnh. Cùng lúc đó, một khu phòng ốc mái nhà, Thẩm Chu cùng Lâm Ngữ Tính hai người vừa đứng ngồi xuống, chính nhìn xuống xa xa cái kia đội chậm rãi đến gần xe ngựa. Hắc Hổ ba người. Lâm Ngữ Tính dẫn đầu nói, căn cứ tình báo của ta, hai cái miêu yêu chỉ sợ cũng ở trong đó, chúng ta đến nghĩ cách để miêu yêu cùng cái kia Hắc Hổ ba người tách ra. Trong tay nàng còn mang theo một cái tiểu động vật, chính là như cũ lâm vào hôn mê tiểu miêu yêu. Tính toán. Thẩm Chu lắc đầu, có đôi khi quá cẩn thận ngược lại không tốt, lộ vẻ do dự, mà do dự liền sẽ bại trận. Tiểu tư mà còn một bộ Lâm Ngữ Tính trong lòng oán thầm, lập tức hỏi, vậy làm sao bây giờ? Ta lên trước, ngươi lót đằng sau đi. Thẩm Chu nói ra, không phải có mèo con tại trong tay chúng ta sao? Nếu như đánh nhau khá là phiền toái, liền dùng nó đến uy hiếp cái kia hai cái miêu yêu. Liền không có một cái kỹ càng điểm kế hoạch. Có, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đây không phải càng thô sơ giản lược sao? Không đợi Lâm Ngữ Tính lại nói tiếp, Thẩm Chu đã có động tác, hồ quang điện như lưu quang màu vàng đem hắn toàn thân bao phủ. Sau một khắc, kim quang giống như lưu tinh xẹt qua không khí, từ nóc nhà thẳng tắp nghiêng cắm vào phía trước trong đường phố. Chương 29 hóa thành thang cốc. Chương 29 hóa thành thang cốc. Trong đội xe, đi theo chiếc thứ ba xe ngựa chúng quanh Hắc Hổ bàng bàng chúng cả đám đều nhíu mày, bọn hắn sắc mặt tái xanh, đồng thời tận khả năng rời xa bùng xe. Bởi vì bọn hắn ngửi thấy trong xe ngựa truyền đến mãnh liệt mùi máu tươi, nghe thấy được trong xe ngựa liên tục không ngừng nhấm nuốt âm thanh. Thanh âm kia để bọn hắn dùng mình, nếu không phải là bởi vì chính phó bang chủ đều ở nơi này tọa trấn, bọn hắn đã sớm sợ sệt chạy trốn. Lại liên tưởng đến hôm nay nhà môn ban bố Thẩm Chu ăn người tin tức. Thẩm Chu không có khả năng ngồi ở trong xe ngựa ăn người, dù sao bọn hắn chuyến này chính là vì bắt Thẩm Chu, như vậy trong xe ngựa. Hắc Hổ ba người đều không đốc, trong lòng bọn họ đã ẩn ẩn có một cái cực kỳ đáng sợ suy đoán, nhưng là ai cũng không có nói ra, chỉ cần đối phương thành thành thật thật ở tại trong buồng xe, như vậy bọn hắn cũng có thể giả vờ không biết, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Buồng xe ở trong, mẫu miêu yêu chính ôm một cánh tay điên cuồng gặm, mà công miêu yêu thì là nuốt từng ngụm lớn lấy một mảnh mềm mại gan. Nội tạng là món ngon nhất cũng là dinh dưỡng phong phú nhất bộ phận, tại bọn hắn miêu yêu trong tập đàn, chỉ có thể tặng cho làm dẫn đầu mèo được hưởng dụng. Lúc này hình dạng của bọn hắn, cùng trước đó định ngày hẹn Triệu Song Hà khi đó hoàn toàn là cách biệt một trời, gặp mặt Triệu Song Hà thời điểm, bọn hắn còn có thể giả ra nhân loại nhã nhặn bộ dáng, mà bây giờ bọn hắn biến trở về chân chính bộ dáng. Ăn vào lúc này, miêu yêu vợ chồng mũi thở lại đều đồng thời kích động, bọn hắn dùng sức hít hà, đó là máu trong trong mắt, lại là đột nhiên khôi phục một tia thanh minh. Miêu yêu cái mũi luôn luôn rất linh quang, cho dù chung quanh tất cả đều là mùi máu tươi, bọn chúng cũng có thể ngửi được phương viên 500 mét bên trong bất luận cái gì hương vị, mà bây giờ bọn chúng ngửi được Thẩm Chu hương vị. Đối phương đang lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận. Hai cái miêu yêu lúc này không lo được tiếp tục ăn, mà là cùng một chỗ hét lên một tiếng, Thẩm Chu tới. Chói hai bén nhọn tiếng mèo kêu quyết tán, bị hù ngay tại chậm rãi tiến lên mấy thất ngựa mà một cái lảo đảo, đồng thời ngồi ở trong xe ngựa hai vị bang chủ đều là trong lòng giật mình, thò đầu ra. Sau một khắc, bọn hắn con người đột nhiên rụt lại, chỉ gặp một đạo bị kim quang bao khỏa bóng người từ đằng xa trên nóc nhà rơi xuống. Đó là một vị thiếu niên, khuôn mặt tuấn mỹ, toàn thân thiêu đốt lên mãnh liệt hồ quang điện, phảng phất trích tiên giáng thế. Là Thẩm Chu, hắn chẳng những không có lựa chọn lần nuốt, lại còn dám chủ động xuất kích. Nhưng là hắn tại sao có như vậy kim quang lượn lờ bộ dáng? Trong tình báo không có nói điểm này a. Lý Thanh đã không có thời gian suy nghĩ cái vấn đề này, bởi vì đối phương cách hắn càng ngày càng gần, cặp kia đồng dạng hóa thành hai mắt màu vàng nóng chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào hắn. Cái này Thẩm Chu trước tiên là đến đây vì hắn. Chợt uy áp rơi vào Lý Thanh trong lòng, to lớn uy hiếp làm cho quanh người hắn lông tơ dựng thẳng. Hồ sát, hiện. Lý Thanh trước tiên liền vận dụng chính mình cường đại nhất át chủ bài, tại phía sau hắn, một tôn sau lưng mọc lên hai cánh mãnh hổ thân ảnh ngưng tụ mà ra. Quái vật khổng lồ này chừng cao hơn một trượng, nó trực tiếp nứt vỡ xe ngựa bùng xe, nó mang theo bạo ngược khí tức, đối với Thẩm Chu ngửa mặt lên trời thét dài. Giống. Thẩm Chu mặt không biểu tình, thon dài bàn tay hổ quang điện phun ra nuốt vào, trực tiếp bắt tới. Cái kia hung sát phi hổ mở ra miệng to như chậu máu, mang theo khủng bố tốc sát bạo ngược khí tức, dung nhập Lý Thanh cánh tay phải, vận thành thiết quyền, đồng dạng hướng phía Thẩm Chu hoành sát mà đến. Oeng. Song phương đụng nhau, mãnh liệt cương phong quyết tán, cả bộ xe ngựa tính cả người chung quanh tất cả đều trong nháy mắt nổ tung, mảnh vụn cặn bã bay loạn. Bang chủ, ta đến giúp ngươi. Triệu Chí Minh phản ứng cũng không chậm, tại Lý Thanh bị tập kích trước tiên, hắn liền từ trong xe ngựa chui ra, hướng phía trước nhấc lên to lớn bụi bặm bắn bọn mà đi. Lý Thanh tu luyện thổ nạp pháp chính là hổ sát pháp, sát pháp luyện đến đại thành lúc liền có thể thôi động chân nguyên trong cơ thể, ngưng tụ ra một tôn phi hổ pháp tướng trợ chiến, nó lôi cuốn khủng bố sát khí, mỗi một kích đều mang thiên quân chi lực, không thể địch nổi. Cho đến trước mắt, không có địch nhân có thể tại bang chủ thể hiện ra phi hổ pháp tướng đằng sau, còn có thể sống sót. Lần này nghĩ đến cũng không ngoại lệ. Tự mình gặp qua Lý Thanh đánh qua vô số trận thắng trận Triệu Chí Minh, rất có lòng tin. Lại thêm có hắn, cùng cái kia hai cái miêu yêu tương trợ, trận chiến đấu này sẽ thắng. Đầu óc của hắn vừa mới phát lên ý nghĩ này, đã nhìn thấy phía trước đầy trời khói bụi bị một nguồn lực lượng trong nháy mắt thổi ra. Giữa sân một mảnh lộn xộn, thật giống như bị bão ép qua bình thường, xe ngựa, nhân mã toàn bộ đều lật úp tại đất, duy thừa một người sừng sững không ngã. Đó là một vị thân mang hôi sam thiếu niên, quanh người hắn hồ quang điện giống như tiểu xà bình thường sinh động, tay của thiếu niên bên trong còn mang theo một bộ thi thể. Chuẩn xác tới nói, là một bộ xác chết cháy. Thi thể kia đã cháy đen, phản phất là bị quá độ thiêu đốt than thủi, nguyên bản quần áo tại dòng điện bên trong bị đốt thất linh bát lạc, chỉ còn lại tàn phá miếng vải. Như vậy tàn phá bên dưới, đã là liền thân phận giới tính đều hoàn toàn nhìn không ra. Một cỗ nồng đậm gây mũi mùi khét lẹt đập vào mặt, Triệu Chí Minh bước chân lập tức dừng lại, cả người bắt đầu không bị khống chế bắt đầu phát run. Tình huống như thế nào? Chiến đấu nhanh như vậy liền kết thúc, mà lại cuối cùng đứng đấy còn không phải bang chủ kia ở nơi nào? Luôn không khả năng là tiểu quỷ này trong tay mang theo thi thể đi. Mặc dù nội tâm gọi thẳng hoang đường đến cực điểm, nhưng là vô tình hiện thực cũng đã đem Triệu Chí Minh đánh. Một giây trước bang chủ còn tại hảo tình bạn trượng thi triển hồi sát phát sát pháp, kết quả một giây sau, hắn liền bị đốt thành một đống than gốc. Quá nhanh, quá đột nhiên. Đây là võ học gì, khủng bố như thế cường hãn, có thể điều khiển lôi điện chi lực. Lao hổ. Chẳng lẽ lao hổ liền chịu được 100? Không không không, bôn sao thiếu niên nghiền ngẫm tiếng vang lên, lời này đột nhiên để Triệu Chí Minh giật mình tỉnh lại. Bây giờ không phải là kinh ngạc những thứ này thời điểm. Trong chớp mắt, Triệu Chí Minh đã làm ra quyết định, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hắc hổ bang bang chúng nghe lệnh, Thẩm Chu đã xuất hiện, giết a. Hắn giống xong câu nói này, chính mình lại là xoay người bỏ chạy. Ngay cả hắn luôn luôn kính như thần minh bang chủ đều bị một kích chém giết, biến thành một bộ xác chết cháy, Triệu Chí Minh nơi nào còn có dũng khí tiếp tục phân chiến. Liên đệ các tiểu đệ bên trên, chính mình thừa cơ chạy đi. Triệu Chí Minh ôm ý nghĩ như vậy, kết quả dư quang thoáng nhìn, lại phát hiện tất cả mọi người tại ra bên ngoài chạy. Vô luận là hắc hổ ba người hay là quan sai, đều đang lẩn trốn. Bọn hắn không phải quân chính quy, cái gọi là quan sai cũng bất quá là một đám ô hợp, tại nhìn thấy thủ lĩnh đều bị trong nháy mắt điện thành than cốc, nơi nào còn có dũng khí chiến đấu. Cho dù nơi này có trên trăm hào nọ bình, cho dù bọn hắn cùng một chỗ bắn tên vẫn có uy hiếp được Thẩm Chu tính mệnh khả năng, nhưng bọn hắn lại ngay cả đếm thử dũng khí đều không có. Hiển nhiên vô luận là Lý Thanh hay là Triệu Song Hà, đều không phải là hợp cách quan chỉ huy. Nhìn xem chi này quân phỉ tạo thành đội ngũ trong chớp mắt liền quân lính tan rã, Thẩm Chu trên mặt cũng không có bất luận ngoài ý muốn gì thần sắc, đây cũng là hắn hành động thời điểm hoàn toàn không có cân nhắc những lính tôn tướng quân này nguyên nhân. Tại lần trước Hàn phủ thời điểm, hắn liền kiến thức đến những người này mềm yếu, không đáng để lo, lần này đều không cần hắn uy hiếp, bọn gia hỏa này liền tự hành lui tán. Bất quá ai có thể nói bọn hắn làm sai đâu? Bọn hắn bất quá là muốn tự vệ mà thôi. Thẩm Chu nhìn lướt qua dưới góc trái huyết điều, trải qua Tử Dương Điện cương thuật gia trì, cùng cảnh giới tăng lên đằng sau, tố chất thân thể của hắn lại lần nữa tăng lên một mảng lớn, liên đối huyết điều cũng thay đổi dài quá không ít. Mà miễn cưỡng ăn cái kia Lý Thanh cái kia dốc hết toàn lực, mang theo hổ sát pháp tướng một quyền, cũng mất rồi không ít máu. Dự đoán một chút, không sai biệt lắm 1/10 đi. Lý Thanh coi như có chút thực lực, bất quá đối với hắn tới nói còn xa xa không đáng chú ý, chém giết nhị cảnh đỉnh phong trùng thổ phỉ, thiện hạnh giá trị thêm 150.000 xem công đức lục phía trên văn tự, Thẩm Chu khỏe miệng mang theo dáng tươi cười, không hổ là hắc hổ bang bang chủ, một đợt này thiện hạnh giá trị lại sáng tạo cái mới cao. Chương 30 cấp cơ mễ có chút thiếu yêu, chương 30 cấp cơ mễ có chút thiếu yêu, nhưng vào lúc này, Thẩm Chu lại là con ngươi co rụt lại, khỏe miệng dáng tươi cười cứng đờ. Từ Triệu Chí Minh cái kia mở ra xe ngựa trong đồn xe, hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Đó là một cái tuổi tác cùng hắn không xê xích bao nhiêu thiếu nữ, khuôn mặt mỹ lệ, thân thể có chút yếu đuối. Nàng bị lột không mảnh vải che thân, trên thân hiện đầy từng đạo răng khắp nơi vết thương, có còn tại rớm máu. Thiếu nữ cặp kia xinh đẹp cặp mắt đào hoa đã sớm đã mất đi thần thái, chính trực ngoắc ngoắc nhìn qua bầu trời. Đáng tiếc, ánh mắt của nàng lại bị xe ngựa kia trần xe ngăn cản cái cực kỳ chặt chẽ, vùng trời kia nàng rốt cuộc không nhìn thấy. Ngay tại hôm qua, thiếu nữ còn tại Hàn phủ chăm chú mà coi chừng khuyên bảo Thẩm Chu, muốn hắn coi chừng Triệu Kính. Mà Thẩm Chu cũng khuyên bảo nàng lấy chút thứ đáng giá liền lập tức chạy trốn. Đáng tiếc thiếu nữ cuối cùng vẫn là không có chạy đi, hoặc là nói, trốn ra Hàn phủ, lại trốn không thoát thế giới này. Thế giới này người cơ khổ tựa như một cây cỏ dại, không biết từ nơi nào quát một trận gió, cũng đủ để đem bọn hắn nổ tận gốc. Thẩm Chu hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nuốt lên thiếu nữ hai mắt, lập tức cởi chính mình phía ngoài trường sam, trùm lên nàng trần trụi trên thân thể. Bên hai đang không ngừng vang lên người chung quanh chạy trốn tiếng bước chân, Thẩm Chu càng phát tâm phiền ý loạn. Một đám sợ hàng, cả đám đều như thế tham sống sợ chết. Gặp tất cả mọi người đang chạy, Triệu Chí Minh cũng là giận mắng một tiếng, tốc độ dưới chân nhanh hơn, đầu óc của hắn vẫn rõ ràng, dưới loại tình huống này, hắn chỉ cần chạy so những người khác nhanh là được. Lấy hắn nhị cảnh ngũ trọng thực lực, luận chạy trốn nơi này không ai có thể chạy qua hắn. Hắn tỷ lệ sống sót so ở đây tất cả mọi người cao. Thử. Nhưng mà hắn vừa mới dâng lên ý nghĩ này, sau lưng lại đột nhiên vang lên một trận bén nhọn thê lương thanh âm kia cấp tốc tiếp cận, như có mấy ngàn con chim ghé vào lỗ tai hắn cộng đồng hót vang. Triệu Chí Minh chỉ cảm thấy tê cả da đầu, bởi vì đây là cái kia Thẩm Chu thi triển công pháp dòng điện âm thanh. Thanh âm thật sự là quá đặc biệt, quá rõ ràng. Hôn đản này bỏ những người khác, vậy mà thẳng tắp hướng phía hắn đuổi tới. Xong đời, phải chết. Mãnh liệt tử vong uy hiếp tràn ngập Triệu Chí Minh toàn thân, ngay lúc này, chỉ thấy phía trước xe ngựa trần xe đột nhiên bị sốc lên, một lớn một nhỏ hai cái miêu yêu phóng lên tận trời. Công miêu yêu bắp thịt cả người căng phồng, to con thân thể giống xe tăng, hướng phía Thẩm Chu trực tiếp lao đến, nửa đường gặp gỡ tạp vật tất cả đều bị hắn dẫm nhẹp, mỗi lần cất bước cũng có thể làm cho mặt đất có chút rung động. Mà cái kia mẫu miêu yêu dáng người nhẹ nhàng tựa như tơ liễu, nàng nhanh như bồ lôi, mang theo một chuôi tàn ảnh, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Thẩm Chu mặt bên. Khí tức là nhị cảnh ngũ trọng, thể phách lại mạnh qua trương, một tay lôi điện pháp cũng rất biến thái. Coi như chúng ta là tam cảnh, một chọi một cũng không nhất định có thể thắng. Liên thủ, có thể thử một chút. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, đôi này miêu yêu vợ chồng tại buồng xe thời điểm liền nhanh chóng phân tích một lần Thẩm Chu chiến lực, đã làm tốt kế hoạch chiến đấu. Bọn hắn phối hợp không gì sánh được thành thạo, mèo được từ chính diện chủ công, mèo cái thì là che giấu cánh bên, chỉ chờ Thẩm Chu lộ ra sơ hở, thừa cơ đánh lén. Bằng vào này tinh diệu phối hợp, bọn hắn thậm chí liên thủ từng đánh chết tam cảnh đỉnh phong võ giả. Nguyên bản ngay tại truy kích Triệu Chí Minh Thẩm Chu hơi nhướng mày, không nghĩ tới tại tất cả mọi người tại chạy trốn dưới tình huống, chỉ có cái này hai cái miêu yêu còn tại trung thực chấp hành nhiệm vụ. Cái kia Triệu Song Hà cho bọn hắn hứa hẹn chỗ tốt gì, hay là nói yêu quái đầu góc đều là toàn cơ bắp, giữ uy tín phương diện, yêu quái ngược lại là so đám nhân loại kia làm càng tốt hơn. Bất quá, cái này hai cái miêu yêu bộ dáng tựa hồ có thể tới điểm càng có ý tứ đồ vật. Lâm quan chủ, đem ngươi trong tay đồ tốt bưng lên đi. Thẩm Chu đình chỉ truy kích, đồng thời hô lớn một tiếng. Cho ăn, các ngươi cái này hai đầu mặt mèo trách. Ngay sau đó, cách đó không xa liền truyền đến Lâm Ngữ Tĩnh cái kia quặn cuể thanh âm, nếu không nhìn xem trước trong tay của ta là cái gì. Hai cái miêu yêu bắn bọn bộ pháp lập tức dừng lại, bọn chúng cứng ngắc thân thể, đồng thời quay đầu nhìn lại, miêu kiểm thượng lập tức lộ ra cực kỳ khó coi thần sắc. Chỉ gặp một cái xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi đang đứng tại trăm mét có hơn, mà nữ nhân trong tay chính mang theo nữ nhi của bọn hắn. Tiểu miêu yêu thân thể nho nhỏ kia, tại Lâm Ngữ Tĩnh trong tay lúc gần lúc hiện, thật giống như mang theo một con mèo mèo con rối. Hồng hồng. Mẫu miêu yêu toàn thân run rẩy hô một tiếng, công miêu yêu thì là nghiến răng nghiến lợi, nổi giận đùng đùng. Trên thực tế, bọn hắn vừa rồi liền đã ở chung quanh người được nữ nhi hương vị, nhưng là vì phòng ngừa nữ nhi quấn vào đến trong trận chiến đấu này, cho nên một mực tận lực đem nó xem nhẹ. Dù sao lúc này nếu như bọn hắn có dư thừa động tác lời nói, cũng rất dễ dàng bị địch nhân phát giác, từ đó bị địch nhân tiến hành lợi dụng. Nhưng là không nghĩ tới miêu yêu vợ chồng không muốn nhất nhìn thấy sự tình, hay là phát sinh. Địch nhân đồng bọn vậy mà đã trước một bước bắt được Hồng Hồng. Trông thấy cái này hai cái miêu yêu trên khuôn mặt đều lộ ra lo lắng, vẻ mặt sợ hãi, Thẩm Chu biết chiêu này có tác dụng, hắn tiếp tục mở miệng, không nên khinh cử vọng động a, miêu phu nhân, ngươi cũng không muốn trông thấy nữ nhi của mình xảy ra chuyện đi. Đôi này miêu yêu vợ chồng xuất hiện để Thẩm Chu cũng là cảm thấy tươi mới, công miêu yêu to con giống như một đầu đứng thẳng hành tàu lá hổ, tràn đầy cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Về phần mẫu miêu yêu, dáng người tương đương hiểu điệu, thuộc về loại kia cho dù là duy mật người mẫu đều còn kém rất rất xa hiểu điệu. Đây chính là trong truyền thuyết chủng tộc ưu thế sao? Cái này nếu là đặt hắn lên cái thế giới, chỉ sợ thèm cái này mẫu miêu yêu thân thể không ít người, không có cách nào, trên thế giới biến thái chính là có nhiều như vậy. Bất quá làm người khác chú ý nhất, hay là cái này hai cái miêu yêu trên thân bọc lấy những máu tươi kia, thậm chí còn có thể nhìn một chút thịt nát nội tạng treo ở phía trên. Xem ra cái này hai con mèo trong xe ngựa ăn thịt tan rất vui vẻ a, ta nói Lâm quản chủ, người nhà đoàn tụ ai, như vậy ấm áp chẳng diện, ngươi làm sao còn để người ta ngủ. Thẩm Chu thanh âm càng phát ra lạnh lùng, đem con mèo kia con non đánh thức. Tốt. Lâm Ngữ Tĩnh gật gật đầu, trong tay hồ quang điện lóe lên, nguyên bản mê man Hồng Hồng liền đột nhiên giật mình, tỉnh lại. Ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì? Tỉnh lại Hồng Hồng xuất hiện ký ức đứt quãng, nhưng rất nhanh liền nghĩ tới, nàng nghe một cỗ mùi thơm, lật tiến sân nhỏ, trông thấy một thiếu niên muốn ăn rơi đối phương, sau đó liền bị đánh đã mất đi trí giác. Hồi ức ở giữa, trung quanh tầm mắt biến rõ ràng, Hồng Hồng nhìn thấy nơi xa một mặt khẩn trương cha mẹ, sau đó vừa sợ cảm giác chính mình sau cái cổ đang bị người gắt gao bắt lấy. Nàng trong nháy mắt minh bạch tình huống trước mắt, sắc mặt biến hung ác, đệm thịt bắn ra lợi trảo, ra sức quay người liền hướng phía Lâm Ngữ Tĩnh hung hăng chụp tới. Còn muốn bắt ta? Lâm Ngữ Tĩnh nhíu mày lại, cũng không quen lấy mèo này con non, lòng bàn tay hồ quang điện màu tím đột nhiên tăng lớn công suất. Thử. Hồng Hồng lập tức bị điện giật một bên toàn thân run rẩy, một bên miêu 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 kêu thảm lên. Làm thật xinh đẹp, lại còn dám phản kháng, cái này cấp cơ mẹ thật đúng là thiếu yêu a. Thẩm Chu thần sắc lạnh nhạt nói âm dương quái khí nói, trên mặt của hắn không có nửa phần thương hại. Không thể không nói, điện giật tương đối thích hợp dùng để làm hình phạt, điện một chút liền có thể làm cho đối phương đau đến không muốn sống. Chương 31 điên cuồng đối thủ, chương 31 điên cuồng đối thủ, không cần, dừng tay. Ngừng tay cho ta. Trông thấy nhà mình nữ nhi bị ngược đãi như vậy, mẫu miêu yêu hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, nàng điên cuồng mà hướng phía Lâm Ngữ Tĩnh hô to. Công miêu yêu thì là gắt gao nắm chặt nắm đấm, mũi của hắn, lỗ tai, miệng đều không ngừng bốc lên khói trắng, chân chính trên ý nghĩa bị tức giận sôi lên. Ngươi chỉ cần thả nữ nhi của ta, chúng ta cũng có thể tha cho ngươi một mạng, công miêu yêu còn có thể bảo trì bình thản. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Chu, mở miệng nói ra. Hắn có thể nhìn ra trong hai người này, Thẩm Chu mới là vị quản sự kia. Ha ha, bị ngươi như thế bị hiếp, ta thật sự là bị hủ không được a. Thẩm Chu ngoài cười nhưng trong không cười nói một tiếng, hắn nâng lên một ngón tay, chỉ hướng nơi xa một đạo đã nhanh chạy không thấy bóng người, muốn nữ nhi của các ngươi mạng sống, trước cho ta đem tên kia cho bắt trở lại đi. Hỗn đản, đừng tưởng rằng ngươi bắt được nữ nhi của ta liền có thể tùy ý uy hiếp chúng ta. Công miêu yêu hướng phía Thẩm Chu trợn mắt nhìn. Thẩm Chu phảng phất không nghe thấy lời này bình thường, hắn tiếp tục nói, ta nói ba cái số, không có bắt trở lại, các ngươi nữ nhi mệnh liền không có. 3. Vừa mới phun ra một cái, ba cái kia mẫu miêu yêu liền hóa thành một đạo màu cam quang ảnh, trong nháy mắt phóng tới Thẩm Chu ngón tay địa phương. A. Xa xa Triệu Chí Minh phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. 10 giây đồng hồ đằng sau, mẫu miêu yêu lại lần nữa trở về, nàng nắm lấy máu me đầm địa hắc hổ bang phó ban chủ, dùng sức ném một cái, liền đem Triệu Chí Minh ném tới Thẩm Chu trước mặt. Bởi vì bắt trên đường Triệu Chí Minh hơi phản kháng một chút, cho nên mẫu miêu yêu cho hắn một chút giáo huấn, trực tiếp cắn đứt một cái chân của hắn. Lúc này Triệu Chí Minh nội tâm một mảnh tuyệt vọng, nguyên bản hắn đều nhanh phải thoát đi nơi thị phi này. Ai biết cái này miêu yêu lại đem hắn bắt lại trở về. Yêu quái này lúc nào làm phản? Bọn chúng không phải là đến giúp đỡ giết Thẩm Chu sao? Suy nghĩ lung tung ở giữa, Triệu Chí Minh nâng lên đầu, ánh mắt vừa lúc đối mặt Thẩm Chu hai mắt. Đó là một đôi băng lãnh đến cực điểm, phảng phất cửu lũ sông băng giống như đôi mắt. Triệu Chí Minh chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, một trái tim trong nháy mắt chìm vào đáy cốc, nhưng hắn mặt ngoài vẫn cố giả bộ trấn định, đối với Thẩm Chu lộ ra một cái hắn cho là phi thường nụ cười hiền hòa. Thẩm thiếu hiệp, kỳ thật chúng ta không oán không cừu, tha ta một mạng đi, ta cũng chỉ là nghe bang chủ cùng chi huyện phân phó mà thôi, ta là bị bọn hắn chỗ bức hiếp đó à, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, kỳ thật ta cũng là người bị hại. Hắn lời còn chưa nói hết, Thẩm Chu liền chỉ điểm một chút đến trên trán của hắn. Đầu ngón tay hồ quang điện màu vàng nhảy vọt đốn áo, vừa mới chạm đến Triệu Chí Minh thân thể, liền trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số đạo nhỏ bé dòng điện, dọc theo nó ra thịt lan tràn, cũng ngưng tụ thành một tấm dày đặc lưới điện đem nó hoàn toàn bao khỏa. Triệu Chí Minh thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, trên mặt hắn cơ bắp bởi vì đau nhức kịch liệt xoay thành một đoàn, tiết hầu cũng phát ra cực kỳ thống khổ gào thét. À, tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên, nhưng lại bị dòng điện sông nước quãng, một thẻ, nghe vào cực kỳ buồn cười, nhưng lại không gì sánh được thê lương. Thẩm Chu không có dừng tay, ngược lại là dần dần gia tăng công suất, càng nhiều kim hổ liên tục không ngừng từ đầu ngón tay tuôn ra. Triệu Chí Minh chỉ cảm thấy mỗi một cái lỗ chân lông đều bị cương châm hung hăng đâm vào, mỗi một tấc làn da đều tại bị hung manh thiêu đốt. Dòng điện quang mang càng phát ra sáng tỏ, lốp bốp thanh âm cũng càng phát ra chói tai. Triệu Chí Minh thân thể đỏ tựa như đun sôi tốt bự, bốc hơi ra đại lượng sương mù, nhưng tại hạ một giây lại bắt đầu biến cháy đen. Ánh mắt của hắn từ hoảng sợ chuyển hóa làm tuyệt vọng, cuối cùng biến đục ngầu, khô cạn giết chết nhị cảnh trùng thổ phỉ, thiện hạnh giá trị thêm 100 các loại. Thẩm Chu thu tay lại thời điểm, Triệu Chí Minh đã biến thành một khối than cốc, chỉ còn lại có trong không khí đốt cháy khét bị khét, cùng cái kia than cốc bên trên khói đen, chứng minh hắn đã từng tồn tại ở trên thế giới này. Thẩm Chu trọn vẹn dùng một phút đồng hồ thời gian mới đem điện giật chết, mà đây cũng là Triệu Chí Minh dài đằng đẵng nhất, thống khổ nhất một phút đồng hồ. Tiểu tử này miêu yêu vợ chồng vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem một màn này, trước mắt cái mới nhìn qua này lông còn chưa mọc đủ thiếu niên vậy mà dùng điện đem Triệu Chí Minh cho ngạnh sinh sinh nướng chín, cuối cùng càng là nướng thành một đống than cốc. Lúc trước hắn giết Lý Thanh thời điểm, rõ ràng đều có thể trong nháy mắt đem đối phương điện giật chết, hiện tại đối đầu phó bang chủ này, lại là lửa nhỏ châm hầm, rõ ràng là muốn hung hăng tra tấn đối phương. Tiểu quỷ này bề ngoài nhìn qua non nớt ngây thơ, nhưng ra tay thật sự là tâm ngoan thủ lạn. Mà bây giờ, nữ nhi của mình lại bị giữ tại loại đối thủ này trong lòng bàn tay. Hai cái miêu yêu cảm giác áp lực to lớn, nội tâm đều đã tuôn ra tương đương dự cảm bất tưởng, lần này gặp phải địch nhân hơn xa di vãng, muốn càng thêm quỷ dị, điên cuồng. Người ta đã mang cho ngươi trở về, hiện tại ngươi có thể thả ta ra nữ nhi đi. Công miêu yêu hít sâu một hơi, dẫn đầu đối với Thẩm Chu nói ra. Giết chết Triệu Chí Minh đằng sau, Thẩm Chu tựa hồ rốt cục vui vẻ một chút, trên mặt của hắn lộ ra một tia nụ cười âm hiểm, nhìn như tùy ý trả lời, ngươi đang muốn ăn rắm. Tốt như vậy dùng con tin, ta há lại sẽ sử dụng một lần. Thẩm Chu tìm về hôm qua thân ở Hàn phủ cảm giác, trong tay có một con tin, thật sự là tương đương dễ chịu, có thể làm cho hắn tại thời điểm chiến đấu hoàn toàn khống chế cục diện, không đến mức biến bị động. Thực sự cảm tạ thượng thiên quà tặng, sớm đưa cái này tiểu miêu yêu đến trước mặt hắn đến. Ngươi đến tuột cùng còn muốn làm gì? Công miêu yêu ánh mắt tựa như muốn phun ra lửa, nếu như đối phương một mực nắm lấy hồng hồng, bọn hắn căn bản cái gì đều không làm được, cùng con rối giật dây một dạng, chỉ có thể bị tùy ý bài bố. Không được, không có khả năng như thế tiếp tục nữa. Công miêu yêu nhận thức được một chút, từ đối phương tàn nhẫn như vậy hành vi đến xem, muốn cho đối phương chủ động phóng thích hồng hồng, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nhất định phải chủ động xuất kích mới được. Nghĩ tới đây, công miêu yêu con ngươi đảo một vòng, đưa cho mẫu miêu yêu một ánh mắt, làm vợ chồng, người sau cũng trong nháy mắt ngầm hiểu. Là phải tìm cơ hội trước từ nữ nhân kia trong tay, đem hồng hồng cho đoạt tới. Nhưng mà bọn hắn vừa mới nảy ra ý nghĩ này, chỉ nghe thấy Thẩm Chu lạnh lùng thanh âm vang lên, Lâm quán chủ, cho ta đem cái kia tiểu miêu yêu một cái chân tháo xuống. Lâm Ngữ Tính nghe vậy lại là nhíu mày, thật muốn làm như thế sao? Tháo xuống nhiều máu tanh a, máu đỏ giàn kéo, dứt khoát trực tiếp điện cháy đi. Thử. Lâm Ngữ Tính lòng bàn tay hồ quang điện màu tím lại lần nữa lóe sáng, đồng thời nương theo lấy hồng hồng cực kỳ tiếng kêu thảm thiết đau đớn. À. Nàng một cánh tay trong nháy mắt chín mọng. Hồng hồng. Hỗn đản, các ngươi đáng chết a. Trông thấy nữ nhi tại chỗ liền bị phế bỏ một bàn tay, hai cái miêu yêu tê tâm liệt phế hô hào, bọn hắn toàn thân lông tóc chuẩn bị nổ lên, giống như cương châm bình thường dựng thẳng, toàn bộ thân thể cũng cao cao ủi. Không hề nghi ngờ, hai con mèo sù lông, đây là bọn hắn miêu yêu bộ tộc phẫn nộ, hoảng sợ tới cực điểm biểu hiện. Đối với miêu yêu vợ chồng tức giận bộ dáng, Thẩm Chu vẫn như cũng là thờ ơ, hắn lạnh nhạt tiếng nói băng lên, ở ngay trước mặt ta manh mối đưa tỉnh, các ngươi coi ta là mù sao? Yêu chính là yêu, một chút đầu óc đều không có, ở trước mặt của hắn mấy mắt, rõ ràng là muốn làm cái gì tiểu động tác. Mặc dù không biết cái này miêu yêu muốn bày âm như quỷ cái gì, tóm lại trước đánh trả, chỉnh bọn hắn nữ nhi một trận lại nói. Chương 32 ngươi cái gì đều không bảo vệ được, chương 32 ngươi cái gì đều không bảo vệ được đường điện ta, cha, mẹ cứu ta, nhanh cứu ta a. Chịu đủ cha tấn, Hồng Hồng bắt đầu khàn cả giọng kêu khóc, cái này bắt lấy nàng nữ nhân hoàn toàn chính là ác ma, không nói hai lời liền trực tiếp điện giật nàng. Đầu tiên là đưa nàng điện toàn thân run rẩy, hiện tại càng là trực tiếp phế bỏ nàng một bàn tay. Giống nàng khả ái như vậy tiểu miêu yêu, chẳng lẽ không nên bị những nhân loại này thích không? Đều hẳn là giống trước đó tiểu ăn mày như thế mới đúng a. Hồng Hồng rất có tự mình hiểu lấy, nàng còn chưa trưởng thành, sức chiến đấu rất nhỏ yếu, bởi vậy nàng chuyên chọn nhân loại con non độc thủ. Một là đứa bé loài người không phải là đối thủ của nàng, hai là tiểu hài lòng cảnh giác so với đại nhân nhỏ hơn rất nhiều, đối đầu nàng loại này mắt to miệng nhỏ đáng yêu manh dạng, là không có nửa phần sức đề kháng. Cho nên nàng cũng tìm tới Thẩm Chu, dù sao Thẩm Chu nhìn qua cũng là nhân loại con non, kết quả ai biết gia hỏa này lại là cái chiến thần. À, nữ nhi thê thảm cầu xin tha thứ bộ dáng để công miêu yêu bén nhọn gầm hết lên, ngươi tên hôn đản này, họa không kịp con cái a. Ngươi xuất sinh này thật đúng là xuất khẩu thành thơ. Nhưng mà công miêu yêu gào thét nên đón lại là Thẩm Chu vô tình chế giễu, thật sự là buồn cười. Các ngươi một nhà ăn thịt nhân loại tiểu hài thời điểm, có nghĩ tới hay không họa không kịp con cái? Hiện tại ngược lại là nói khoác mà không biết ngượng mà giống lên đi lên. Ngươi một ngày là yêu ma, ngươi đời này đều là yêu ma, bất luận già trẻ, đều là dùng để bị người giết. Thẩm Chu đời trước làm khổ bức người làm công, trên lương phòng bay, xe bay các loại bay, mặc dù oán khí tràn đầy, nhưng gặp lại những cái kia trả thù xã hội hỗn đản thời điểm, vẫn là cảm giác chán ghét, sẽ lòng đầy căm phẫn, mà không phải vỗ tay bảo hay. Dù sao ngươi muốn trả thù liền đi trả thù cựu nhân của ngươi, giết vô tội người qua đường, bất quá là hèn nhát biểu hiện. Hắn làm việc tàn nhẫn, lại không phải vì giết người mà giết người, hắn chỉ là không muốn dẫm vào đời trước vết xe đổ, mà là muốn để chính mình sống càng vui vẻ hơn, càng rộng rãi một chút. Chỉ thế thôi. Vừa mới nói xong, Thẩm Chu liền cười gần hướng phía đối phương vào tới, để cho chúng ta đến trận nam nhân ở giữa chiến đấu đi, thắng ta liền thả ngươi nữa nhi. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Công Miêu yêu gầm thét đáp lại, chỉ gặp hắn nguyên bản liền cường tráng như mãnh hổ thân thể, tựa như là giống như thổi khí cầu lại lần nữa phồng lên đứng lên, trong chớp mắt liền từ nguyên bản hơn 2 mét độ cao, mở rộng vì hơn 4 mét. Cảm giác gáp bách lại lần nữa lên cao một cái cấp bậc, đơn giản liền như là một ngọn núi nhỏ. Toàn núi thịt này đồng dạng hướng phía Thẩm Chu phát khởi công kích, nó mỗi bước ra một bước, phía dưới liền xuất hiện một cái hố nhỏ, liên đối mặt đất không ngừng chấn động. Một người một mèo trong nháy mắt đụng vào nhau, mèo được xâm nhiên lợi trảo, giống như một thanh đoạt mệnh liêm đao bình thường, lấy cực nhanh tốc độ vạch phá không khí, hướng phía Thẩm Chu bổ xuống. Phanh! Nhưng mà cái này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một kích lại bị ngăn cản tại giữa không trung, Thẩm Chu nâng lên cánh tay phải, vững vàng đỡ được công miêu yêu cái này chí thượng đến dưới một kích. Công miêu yêu nội tâm chấn động vô cùng, đến cùng hắn là yêu quái, hay là thiếu niên trước mắt là yêu quái? Chính mình thi triển thần thông đánh bạc công kích, vậy mà liền dạng này bị tiếp nhận. Tiểu quỷ này lực lượng đến tột cùng lớn bao nhiêu? Ngay sau đó, công miêu yêu lại chú ý tới một chút, hắn móng vuốt sắc bén kia nhọn đã đâm thật sâu vào đến thiếu niên trong cánh tay phải. Nhưng Thẩm Chu trên cánh tay lại ly kỳ không có nửa điểm vết thương, cũng không gặp nửa điểm vết máu. Vì cái gì tiểu tử này không bị thương? Công miêu yêu nhớ tới trước đó Triệu Song Hà khuyên bảo lời của hắn, đối phương cho dù là bị nổ đầu cũng sẽ không chết. Chẳng lẽ vậy căn bản không phải chướng nhãn pháp? Mà là thật. Sao mà hoang đường? Chính kinh ngạc ở giữa, nơi xa lại là đột nhiên chuyển đến một tiếng hét thảm. A, là Lâm Nữ Tính, nàng ở phía xa lại lần nữa điện cháy Hồng Hồng một cái chân. Mà Hồng Hồng tiếng kêu thảm thiết lập tức để công miêu yêu tâm thần run lên, vô ý thức quay đầu, Thẩm Chu bắt lấy trong nháy mắt này, lòng bàn tay phải kim quang đại tác, xì xì rung động dòng điện quấn quanh ngưng tụ thành một thanh quang nhận, điện quang bóp méo không gian xung quanh. Tay phải hắn làm đao, hướng về phía trước một kích chém ngang, tay phải chỗ đi qua, phản phất ngay cả không gian đều bị xé nứt ra một đạo màu vàng quy tích. Phốc thử. Bởi vì phân tâm mà quay đầu công miêu yêu, chỉ một thoáng cũng cảm giác được chính mình to con thân thể đã mất đi cân bằng, hắn bịch một tiếng, nặng nề mà té ngã trên đất. Đây là phu quân. Không. Nơi xa lại lần nữa truyền đến bi thương tiếng thê, bất quá lần này không phải Hồng Hồng, mà là thê tử của hắn, ngã trên mặt đất công miêu yêu không thể tin ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một bộ thân thể đứng ở phía trước của hắn. Bộ thân thể này đứng đấy trực tiếp, chỉ là phần eo xuất hiện một cái cực kỳ vương bức mà to lớn vết cắt, cái kia cắt ngang mà không có chảy ra một tia máu tươi, mà là một mảnh cháy đen. Về phần eo trở lên bộ vị đã không cánh mà bay. Thì ra là thế, bị chém ngang lưng sao? Công Miêu yêu lập tức ý thức được xảy ra chuyện gì, cảm giác tử vong giống như là thủy triều vào tới, nhưng so tử vong mãnh liệt hơn cảm xúc thì là phẫn nộ, không thể phục thêm phẫn nộ. Nơi xa nữ nhân kia vậy mà thông qua tổn thương nữ nhi của hắn phương thức để hắn phân tâm, sau đó trước mắt tiểu quỷ này tại nhân cơ hội này khởi xướng đánh lén. Không công bằng. Tiểu nhân hèn hạ, vậy mà ám toán ta. Đây chính là ngươi nói nam nhân ở giữa chiến đấu sao? Mãnh liệt phẫn nộ tràn ngập tại đại não, Công Miêu yêu dùng ra còn sót lại khí lực hướng phía Thẩm Chu gào thét. Đúng vậy à, nam nhân ở giữa chiến đấu lẽ ra không nên như vậy một cái băng lãnh đến cực điểm, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm truyền vào công miêu yêu lô thai, nhưng ngươi bất quá là chỉ mèo được mà thôi, ngươi cũng xứng tính nam nhân. Thẩm Chu lạnh lùng mở miệng, ha ha, giống như ngươi sẽ không động não xuất sinh, quả nhiên cái gì đều không bảo vệ được lời này đơn giản giết người chủ tâm, tựa như một thanh kiếm sát, hung hăng đâm vào công miêu yêu trái tim, thậm chí cả khỏe mắt của hắn đều hiện lên ra nước mắt. Đúng vậy à, hắn muốn chết, nữ nhi của hắn còn tại trong tay đối phương, nương tử của hắn lại nên làm cái gì? Thật sự là hắn ai cũng không bảo vệ được a. Mặc kệ là nữ nhi hay là thế tử. Chương 33 Võ đạo thiên phú, chương 33 Võ đạo thiên phú, nếu như ngay từ đầu vợ chồng bọn họ hai liền liên hợp cùng một chỗ tiến công, cho dù cứu không được nữ nhi, cũng sẽ không giống như bây giờ chật vật. Nhưng bây giờ hết thảy đã chậm, đối phương lợi dụng các loại âm mưu quỷ kế giết chết hắn, chỉ còn lại có thê tử một người một cây chẳng chống đỡ nhà. Giờ khắc này, Công Miêu Yêu lòng như cho nguội, thời khắc sắp chết, hắn nhìn về hướng nơi xa đã khóc thành lệ nhân mẫu Miêu Yêu, dùng ra còn sót lại khí lực lớn hô, chạy mau, chạy mau a, hắn đã biết được Hồng Hồng là không thể nào cứu ra, duy nhất có thể hy vọng chính là thê tử của mình sống sót. Phốc thử. Chỉ là hắn vừa mới nói xong lời này, liền bị Thẩm Chu lại một cái thủ đao tức mất hắn cái kia giữ tận đáng sợ đầu. Ta cũng không có thời gian nhìn các ngươi ở chỗ này trình diễn phu thê tình thâm chém giết tam cảnh bị hệ yêu, thiện hạnh giá trị thêm 250 không. Xa xa mẫu Miêu Yêu từ đầu tới đôi mắt thấy một màn này, đã là gần như sụp đổ, nàng cặp mắt kia mang theo vô tận oán độc, hung tợn nhìn chằm chằm Thẩm Chu. Đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta, không biết còn tưởng rằng các ngươi là cái gì vô tội người bị hại đâu. Thẩm Chu lạnh nhạt nên đón mẫu Miêu Yêu ánh mắt hung ác, thậm chí còn hướng phía đối phương vươn tay, mỉm cười nói, Miêu phu nhân, trợ phu ngươi đã chết, ngươi không muốn nữ nhi cũng rời bỏ ngươi đi. Gia nhập ta, ta nguyện ý thu dưỡng mẹ con các ngươi. Kỳ thật ta vẫn luôn thật thích mèo. Được chứng kiến Thẩm Chu tàn nhẫn hành vi mẫu Miêu Yêu, chỗ nào sẽ còn tin tưởng lần này chuyện ma quỷ, nàng đem bi thương ánh mắt đặt ở Hồng Hồng trên thân, thật có lỗi, nữ nhi, ta rất xin lỗi, ta nhất định sẽ cho các ngươi báo thù. Vừa mới nói xong, mẫu Miêu Yêu liền hóa thành một đạo màu cam lưu quang, cấp tốc nhảy lên hướng phương xa. Thẩm Chu hơi nhướng mày, trốn vẫn rất nhanh. Thật sự là một cái không hết chức mẫu thân à, vậy mà vứt xuống nữ nhi của mình một mình chạy trốn. Hắn kế hoạch ban đầu là trước lợi dụng Hồng Hồng dụ sát Công Miêu Yêu, lại dụ sát mẫu Miêu Yêu, không nghĩ tới đối phương cuối cùng lựa chọn bỏ qua mất rồi con của mình. Vậy cái này nhỏ làm sao bây giờ? Lâm Ngữ Tính mở miệng hỏi thăm, nàng nhấc nhấc trong tay tiểu Miêu Yêu. Mẫu thân tiểu Miêu Yêu Hồng Hồng thấp giọng lẩm bẩm nói, phụ thân tử vong, mẫu thân bức bỏ nàng mà đi, tại đả kích cực lớn trước mặt, nàng đã là ngơ ngơ ngắc ngác, khóc không ra nước mắt trạng thái. Nó đã không có giá trị lợi dụng. Thẩm Chu một bên nói, một bên dạo bước đi tới tiểu Miêu Yêu trước mặt, một chỉ điểm hướng Hồng Hồng cái trán. Dòng điện hóa thành lưỡi dao quán xuyên tiểu Miêu Yêu đầu. Chém giết nhất cảnh mỹ hệ yêu, thiện hạnh giá trị thêm 50. Thẩm Chu trước đó giết Lý Thanh cùng Triệu Chí Minh thời điểm, đều là dùng dòng điện cưỡng ép đánh vào thân thể của đối phương, đem đối phương đốt đến thang gốc, mà làm như vậy thật sự là quá lãng phí chân nguyên. Bởi vậy, hắn liền thay đổi một loại thủ đoạn, đem cường độ cao dòng điện chỉ tập trung ở lòng bàn tay, hóa thành một thanh điện đao, để mà giết địch. Một chiêu này có chút cùng loại với hỏa ảnh nhị dạ bên trong lối cắt. Ngươi muốn giết nói một tiếng chính là a, làm gì tự mình tới động thủ đâu? Trông thấy Thẩm Chu động tác, Lâm Ngữ Tính nhẹ nhàng nói ra, ta thuận tay liền giải quyết. Nàng đem tiểu Miêu Yêu thi thể ném đến một bên. Ngươi giải quyết vậy ta còn làm sao cầm thiện hạnh giá trị, thì mỗi cũng là thì ta Thẩm Chu nội tâm đậu đen rau muống, lập tức nói ra, phi thường cảm tạ, chúng ta vừa rồi phối hợp không sai. Lợi dụng Hồng Hồng điểm này làm mưu đồ lớn, gần như không phí chút sức lực liền giết chết cái kia tam cảnh Miêu Yêu, đây cũng là dễ dàng rất nhiều, vô nào mãng cùng mang theo đầu góc mãng khác nhau hay là rất lớn. Lâm Ngữ Tính thì là lắc đầu, việc rất nhỏ, không cần nói cảm ơn. Không thể không nói, Thẩm Chu hiện tại cũng có chút thưởng thức vị này Lâm quán chủ, đối phương giống như hắn, đối lại những ác nhân kia hoặc là dị tộc, từ đầu tới đuôi đều không có biểu hiện ra cái gì nhân từ nương tay. Nên giết liền giết, nên uy hiếp liền uy hiếp, thủ đoạn bị ổi cũng hoàn toàn không quan trọng. Bất quá Lâm Ngữ Tinh thân phụ huyết hải thâm cửu, nghĩ đến cũng là một cái người có chuyện xưa, trên người nàng thê thảm đau đớn kinh lịch, chỉ sợ so Thẩm Chu chỉ nhiều không ít. Dưỡng thành dạng này tính cách cũng là chuyện rất bình thường. Chúng ta hiện tại nên đi giết Triệu Song Hà đi. Lâm Ngữ Tinh còn nói thêm, nàng đã có chút không thể chờ đợi. Ân. Thẩm Chu gật gật đầu, nếu như ta không có đoán sai, cái kia Miêu Yêu cũng hẳn là tìm hắn đi. Thẩm Chu nhìn ra, Miêu Yêu toàn ra tình cảm rất tốt, hiện tại mình giết Miêu Yêu trợ phụ, lại giết con nàng, vậy nàng hiện tại muốn nhất chỉ sợ đều không phải là sống sót, mà là báo thủ. Lấy nàng một người năng lực, là không làm được đến mức này, vậy nàng tự nhiên sẽ đi hướng trong thành có quyền thế nhất, người thực lực mạnh nhất cầu viện. Triệu Song Hà chính là lựa chọn tốt nhất, dù sao chính là vị cố chủ này, làm hại nàng rơi vào một ngôi nhà phá miêu vong hạ tràng, nàng nhất định sẽ đi tìm thuyết pháp. Đi thôi, chúng ta hiện tại lập tức khởi hành, đã ở chỗ này đã chỉ hoan khá lâu rồi. Thẩm Chu nói ra, ánh mắt của hắn nhìn về hướng nha môn phương hướng. Đi bộ đi có chút chậm, ngồi sủng vật của ta đi thôi. Lâm Ngữ Tính thì là mỉm cười, lập tức nâng tay phải lên. Sau một khắc, Thẩm Chu liền trông thấy Lâm Ngữ Tinh trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một viên hắc cầu kia xuất hiện đằng sau liền cấp tốc mở rộng, hắc quang như thủy triều hướng bốn phía dâng trào, trong quang mang, một cái ngũ thải ban lan đại điểu vỗ cánh mà ra. Lâm Ngữ Tinh vậy mà trống rỗng triệu hoán ra một con chim yêu. Người đây cũng là công pháp gì? Thẩm Chu không khỏi hai mắt tỏa sáng, rất không tệ a, có thể học sao? Lại muốn chơi miễn phí công pháp của ta? Lâm Ngữ Tinh nội tâm nghĩ đến, đồng thời lắc đầu, ngươi học không được, bởi vì đây là ta võ đạo thiên phú. Võ đạo thiên phú? Đúng vậy a, ta võ đạo thiên phú chính là khống chế yêu vật. Chương 34 tu vi tăng vọt. Chương 34 tu vi tăng vọt. Nghe thấy Lâm Ngữ Tĩnh lời nói, Thẩm Chu thoáng có chút kinh ngạc, lại còn có loại này võ đạo thiên phú. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình thức tỉnh võ đạo thiên phú liền đủ hiếm thấy, không nghĩ tới người địa phương này thiên phú cũng không kém bao nhiêu. A vậy ngươi vì cái gì vừa rồi không cần? Hắn lại hỏi. Hành động trước đó, ngươi không phải dặn đi dặn lại, không cần đoạt đầu của ngươi sao? Lâm Ngữ Tĩnh hồi đáp, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, ngươi cũng phân phó như vậy, ta tự nhiên làm theo. Huống chi, ngươi giết nhanh như vậy, ta cũng không có cơ hội xuất thủ a. Từ chiến đấu bắt đầu, Lâm Ngữ Tính vẫn sung làm phụ trợ vị trí, toàn bộ hành trình từ bên cạnh hiệp trợ Thẩm Chu. Nói cũng đúng, lần nữa cảm tạ Lâm quán chủ ngươi tương trợ. Thẩm Chu hướng về phía Lâm Ngữ Tính gật gật đầu. Lâm Ngữ Tính đồng dạng gật đầu đáp lễ, không thể không nói, nàng có chút nhìn không thấu thiếu niên ở trước mắt, đối phương nói chuyện cùng nàng thời điểm ôn tồn lễ độ, nho nhã lễ độ, kết hợp với hắn cái kia tuấn mỹ bề ngoài, đơn giản chính là một vị quân tử khiêm tốn, để cho người ta nhìn một chút liền sinh lòng hảo cảm. Nhưng đối đầu với địch nhân thời điểm, hắn lại hoàn toàn cùng đổi một người mở dạng, tác phong làm việc tàn nhẫn quả quyết, ngoài miệng còn các loại châm chọc khiêu khích, làm cho đối phương phá phòng lời nói hạ bút thành văn. Đến tột cùng cái nào một mặt mới là Thẩm Chu chân thực diện mạo? Lâm Ngữ Tính do dự một lát, lập tức lại hồi tưởng lại trước đó nàng nhìn thấy một màn, Thẩm Chu bỏ đi chính mình trường sam, trùm lên một bộ thiếu nữ trần trụi thi thân thể bên trên. Ân, xem ra nhưng thật ra là một cái rất người ôn nhu a. Lâm Ngữ Tính lắc đầu, đem tạp niệm trong lòng dứt bỏ, tiếp tục nói, ta võ đạo thiên phú, là có thể đem ta đánh bại yêu ma cưỡng chế thu phục. Cho nên nếu như còn có thể gặp phải cái kia mẫu miêu yêu lời nói, hy vọng ngươi có thể lưu nàng một mạng. Thẩm Chu, ngươi cái này võ đạo thiên phú làm sao nghe vào giống như là bộ kệ mẩn a? Gặp Thẩm Chu trầm mặc, Lâm Ngữ Tính lại hỏi, như thế nào? Kia cái gì, ngươi chim này yêu nhìn qua rất giống một con chim đó a. Thẩm Chu một bên nói, một bên quay đầu đi, không nhìn tới nàng, thời gian không nhiều lắm, chúng ta hay là hành động đi. Như vậy cứng rắn chuyển đổi chủ đề. Được chưa? Lâm Ngữ Tính cũng không còn nói cái gì, nàng để điều yêu kia phụ phục xuống tới, hai người liền thuận thế leo lên chim cõng. Sau một khắc, điều yêu mở ra hai cánh, nhất phi chủ tiên. Theo đại chiến kết thúc, đầu đường một lần nữa biến quẩn cũ kẽ, nhưng là mấy phút đồng hồ sau, liền lần lượt có người thò đầu ra nhìn đi ra. Trận chiến đấu này phát sinh ở Thường Thanh huyện đầu đường, ở tại cư dân phụ cận rất nhiều, bất quá bọn hắn đều không có bị lan đến gần. Thường Thanh huyện đầu đường ẩu đả sự kiện đã không phải là một hai lần, bởi vậy các vị cư dân cũng đều dưỡng thành phong phú tránh chiến kinh nghiệm, đang chiến đấu mở màn trước tiên, liền bỏ trốn mất dạng. Có gan lớn, càng là trốn ở bên ngoài đứng ngoài quan sát nhìn cả trận chiến đấu. Mọi người đi vào trên đường phố, càng thêm thấy rõ ràng trong sân tình huống ba chiếc xe ngựa tất cả đều tê liệt, mấy cỗ thi thể bị tùy ý để qua đầu đường. Đại bộ phận thi thể đều bị nấu mì mắt toàn không phải, liền thân phận đều nhận không ra, mà trong đó hai bộ càng làm cho các lão bách tính nhìn thấy mà giật mình. Bởi vì đây là hai bộ yêu quái thi thể, một lớn một nhỏ. Lớn cái kia bị chém ngang lưng hai nửa, đầu cũng bị bổ xuống, nhỏ trên trán bị đánh ra một cái độc lớn. Ta cái ngoan ngoãn, đây là hai cái miêu yêu a, có người kinh hô một tiếng. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì a, thậm chí ngay cả yêu quái đều đi ra, lại có người khẩn trương hỏi. Là Thẩm thiếu hiệp cùng Lâm quán chủ, cùng Hắc hổ bang người đánh nhau à, giữa sân có một cái tiểu tử nói ra, các ngươi không biết sao? Tiểu tử kia kiểu nói này, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn lại. Gặp ở đây phần lớn người đều không biết, tiểu tử lần nữa hưởng thụ chúng tinh phùng nguyệt cảm giác, hắn chống nạnh nở nụ cười, một đám sợ hãng, thậm chí ngay cả quan chiến cũng không dám sao. Tiếp lấy, tiểu tử liền lớn tiếng tuyên bố, hai cái này bị đốt cháy khét chính là Hắc hổ bang chính phó bang chủ, yêu quái cũng là từ Hắc hổ bang trong xe ngựa chạy đến. Bọn hắn tất cả đều là bị Thẩm thiếu hiệp giết chết, ta tận mắt nhìn thấy. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này lập tức sôi trào lên, ông trời của ta, Hắc hổ bang bang chủ đều đã chết. Ha ha, đại khoái nhân tâm, đại khoái nhân tâm a. Không nghĩ tới Hắc hổ bang bên trong lại còn có dấu yêu quái, bọn hắn thật đáng chết. Vậy có phải hay không nói, ăn hết đứa bé kia kỳ thật không phải Thẩm thiếu hiệp, mà là những yêu quái này. Đám người chính nghị luận, đột nhiên lại nghe thấy có người hô lớn, các vị mau đến xem nơi này a. Người ở chỗ này lập tức đi tới trong đó một chiếc xe ngựa trước, còn chưa đi gần, bọn hắn liền ngửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Xích lại gần xem xét, liền gặp xe ngựa kia ở trong, vậy mà tất cả đều là nhân loại chân cụt tay đứt, từng khối, hỗn hợp có máu tươi xương cốt, vậy khắp nơi đều là. Cái này phảng phất địa ngục một màn để ở đây tất cả mọi người ra mặt căng cứng, có người càng là tại chỗ nôn mửa ra. Tiểu tử kia sắc mặt trắng bệch nói, xe ngựa này chính là cái kia chết mất yêu quái đợi qua xe ngựa. Tất cả mọi người tại thời khắc này bừng tỉnh đại ngộ, ăn người quả nhiên là yêu ma, mà lại một mực dấu ở Hắc hổ bang. Xem ra là chúng ta hiểu lầm Thẩm thiếu hiệp là người tốt, hắn là cái chân chính hiệp khách. Cái kia nha môn thông cáo hoàn toàn chính là nói xấu, là vu oan. Về sau ai lại nói Thẩm thiếu hiệp là ăn người yêu ma, người đó là cùng ta đổ tể Trương Tam làm khó dễ. Không sai, Triệu Song Hà hắn là cái giam chó, Thẩm thiếu hiệp mới là chúng ta Thanh Tiên đại lao ra à. Những người này càng nói càng kích động, càng nói gan càng mập, trong lúc nhất thời, Thẩm Chu hình tượng trong lòng bọn họ bị vô hạn cất cao. Cái kia Thẩm thiếu hiệp hiện tại lại đi đâu? Giữa sân có người hỏi. Tất cả mọi người lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía tiểu tử kia gãi gãi đầu, hồi đáp, lúc rời đi, ta nghe thấy bọn hắn thương lượng, tựa như là đi giết chi huyện lao ra. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không nói một lời. Đồng thời, nội tâm của bọn hắn bắt đầu cầu nguyện, lao thiên gia, cầu ngươi phù hộ Thẩm thiếu hiệp, xử lý con chó kia chi huyện đi. Thời khắc này Thẩm Chu hoàn toàn không biết hắn tại Thường Thanh huyện cư dân trong lòng đã biến thành gần như thánh nhân giống như hình tượng, hắn đang ngồi ở điều yêu kia bên trên, cùng Lâm Ngữ Tĩnh cùng một chỗ hướng Thường Thanh huyện nha môn phương hướng bay đi. Chim này yêu tên là Linh Khanh, mặc dù không có gì sức chiến đấu, nhưng là có thể ngày đi nghìn dặm, dùng để đi đường nhất là thuận tiện. Lâm Ngữ Tĩnh giới thiệu nói, ta cũng là phí hết rất lớn công phu mới đem bắt. Sắp thực thật thuận tiện a, Thẩm Chu nhìn xuống phía dưới Thường Thanh thành, không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Không nói trước điều này có thể vượt qua xe hơi nhỏ bình thường tốc độ, liền nói cái này ở trên bầu trời bay lượn năng lực, liền rất để hắn hâm mộ. Dù sao đi đường không nhưng so sánh đi đường bộ mau lẹ nhiều, không cần đường vòng, không sợ kẹt xe, ở trên cao nhìn xuống còn có thể chiếm cứ ưu thế. Đáng tiếc cái đồ chơi này không phải hắn. Lâm quan chủ, người trước mắt có bao nhiêu bảo có thể mộng? Thẩm Chu hỏi. Bảo cái gì? Chính là ngươi hàng phục bao nhiêu yêu quái? Lâm Ngữ Tính cười cười, trước mắt không nhiều, cũng liền một cái. Coi như không tệ, ngươi đừng đem võ giả đổi nghề làm triệu hoán sư đi. Lâm Ngữ Tĩnh lại phát hiện một chút vấn đề, đó chính là Thẩm Chu gia hỏa này, cuối cùng sẽ nói chút nàng nghe không hiểu lời nói. Trước đó Thẩm Chu nói cái gì cấp cơ mẹ thời điểm, nàng liền nghe không hiểu nhiều, cũng không có cố ý tốt hỏi, không phải vậy lộ vẻ chính mình thật không có học vấn. Thừa dịp đợt tiếp theo đại chiến bắt đầu, trước tăng lên một chút cảnh giới của mình đi, thổ nạp pháp đã học đến tay, cảnh giới tăng lên hẳn là sẽ nhẹ nhõm. Thẩm Chu đem lực chú ý bỏ vào công đức lục bên trên. Tại liên tiếp giết chết Lý Thanh, Triệu Chí Minh, cùng cái kia hai cái miêu yêu đằng sau, hắn thiện hạnh giá trị đã đạt đến 530 điểm. Không biết cái này 530 điểm có thể tăng lên bao nhiêu đầu, Thẩm Chu mang theo chờ mong, bắt đầu thêm điểm. Theo Thẩm Chu suy nghĩ, công đức lục bên trên lại lần nữa hiện ra văn tự, ngươi đã thành công nắm giữ một môn cường lực thổ nạp pháp, cái này khiến ngươi đối với chân nguyên trong cơ thể đạt đến hoàn mỹ khống chế, ngươi nhờ vào đó thành công tấn thăng đến nhị cảnh ngũ trọng, sau đó chỉ cần rèn luyện xương cốt liền có thể lại ngưng tụ ra võ đạo chân nguyên đằng sau, tiếp xuống tu luyện chính là lợi dụng chân nguyên từ trong tới ngoài rèn luyện thân thể, đầu tiên muốn rèn luyện chính là xương cốt. Tiêu hao 240 điểm thiện hạnh giá trị, ngươi thành công dùng trí thuần chân nguyên đem thân thể xương cốt rèn luyện, thân thể của ngươi bắt đầu thủy biến, một cỗ thuần hậu giống như tiên dược giống như khí tức từ trong cơ thể ngươi sinh ra, ngào ngạt ngát hương, ngươi thành công tấn thăng làm nhị cảnh thất trọng. Tiêu hao 270 thiện hạnh giá trị, hùng hậu chân nguyên đưa ngươi toàn thân 206 khối xương cốt đều rèn luyện, xương cốt của ngươi triệt để đạt được thủy biến, kiên cố hữu lực cân cốt để cho ngươi nhục thân trình độ bền bỉ sinh ra bay vọt về chất. Ngươi chính thức bước vào tam cảnh nhất trọng. Theo câu nói sau cùng xuất hiện, Thẩm Chu khí thế như là thủy triều bình thường kéo lên cao, trong nháy mắt xông phá nguyên bản giới hạn, lấy một loại càng kinh người trạng thái hướng phía chỗ càng cao hơn quét sạch. Hắn cảm giác đến toàn thân đều biến nóng hổi, thể nội chân nguyên tựa như biển cả bình thường vô tận, trắng đoán ra thịt bên dưới là ngọc thạch giống như cứng cỏi cân cốt. Không nghĩ tới trực tiếp tiến vào tam cảnh a, cảm thụ được thể nội tiêu thăng khí huyết cùng chân nguyên, Thẩm Chu trên mặt hiện ra say mê thần sắc, liên đối hắn huyết điều cũng đi theo tăng gọn, đã chiếm cứ tầm mắt độ rộng 1/3. Liên cái này huyết điều chiều dài, đoán chừng phải ăn hơn ngàn mũi tên mới có thể triệt để giết chết ta đi, Thẩm Chu âm thầm tắt lưới. Lần này thật sự là thành huyết nhu, bất quá như vậy cũng tốt, Thẩm Chu từ nhỏ đã hoạn có huyết điều không đủ sợ hai trứng. Chơi cái trò chơi một khi chủ điểm huyết, hắn liền sẽ kích động gọi mình đại tàn, đồng thời mãnh liệt yêu cầu bảo mẫu cho hắn tăng máu. Hiện tại tốt, cái này thật dày huyết điều, nhìn xem cũng là người ta rất an tâm a. Chương 35 võ đạo là nhà ngươi mở đó a. Chương 35 võ đạo là nhà ngươi mở đó a. Ngay tại Thẩm Chu vẫn cảm khái tự thân cảnh giới thời điểm, Lâm Ngữ Tinh thì là triệt để ngây người. Bởi vì nàng ở bên cạnh từ đầu tới đuôi cảm nhận được Thẩm Chu khí tức biến hóa. Ngay tại vừa rồi cái kia một đoạn thời gian ngắn bên trong, Thẩm Chu vậy mà từ nhị cảnh ngũ trọng trực tiếp đột phá đến tam cảnh. Nàng trong lúc nhất thời đều có chút hoài nghi, có phải hay không cảm giác của mình xuất hiện vấn đề. Không đúng không đúng không đối, lại cảm giác một chút thật mẹ hắn là tam cảnh. Cỏ, ngươi vừa rồi tại làm gì? Lâm Ngữ Tĩnh toàn lực ngăn chặn nội tâm hãi nhiên, mở miệng hỏi thăm. Thẩm Chu nhìn Lâm Ngữ Tĩnh một chút, hồi đáp, tu luyện à, ta cảm thấy cứ như vậy đối đầu cái kia Triệu Song Hà không quá bảo hiểm, liền lại tu luyện một chút. Vì cái gì ngươi có thể đem tu luyện nói đơn giản như vậy a? Lâm Ngữ Tĩnh kích động quát to lên. Đây coi như là tu luyện sao? Cái này tờ mở căn bản là đang uống nước đi. Võ đạo một đường, đạo ngăn lại dài, vì cái gì đến Thẩm Chu trên thân, liền đạp mã biến thành tiền đồ tươi sáng. Trước đó học Tử Dương Điện cương thuật là như thế này, hiện tại lại là dạng này. Cái này võ đạo là nhà ngươi tu sao? Vì cái gì không có khả năng? Thẩm Chu biểu lộ vẫn lạnh nhạt như cũ, hắn nói ra, đây đều là kiên trì cùng mồ hôi đổi lấy, mấy trận chiến chi công, ta nên được này thưởng. Ha ha. Ngươi ra mặt này ta muốn cho dù là đại tông sư tới đều không đánh tan được, quá đạp mã tăng thêm. Lâm Ngữ Tĩnh hít sâu một hơi, khó được mở một trò đùa, vang tụ. Ân, đây cũng là sự thật. Thẩm Chu ngược lại là tương đương tán đồng, dù sao hắn huyết điều ở nơi đó nâng cao, chỉ cần huyết điều không có bị đánh hụt, vậy hắn ra mặt liền sẽ không bị đánh phá. Bất quá là lời nói thật, Lâm Ngữ Tĩnh lại từ đáy lòng cảm thán nói, ta gặp qua rất nhiều thiên tài, nhưng ta cảm thấy bọn hắn gặp ngươi, hẳn là đều được xưng hô ngươi một tiếng thiên tài. Thẩm Chu cười cười, ta ơn Lâm quán chủ khích lệ, bị ngươi kiểu nói này, nếu là người bình thường khẳng định đều lâng lâng. Nhưng ta không giống với, ta người này tương đối khiêm tốn, hử, người tốt nhất là thật khiêm tốn. Hai người giữa lúc đàm tiếu, Thường Thanh huyện nha môn đã xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong, bất quá đồng thời, bọn hắn cũng trông thấy Hạ Phương Nhai đạo bên trên, một đạo màu cam bóng dáng ngay tại nhanh chóng xuyên thẳng qua. Là cái kia mẫu miêu yêu, thời khắc này nàng ngay tại liều lĩnh sông về phía trước, đem chính mình hoàn toàn bại lộ tại chung quanh dân chúng trong tầm mắt. Dân chúng cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện miêu yêu hù dọa, từng cái thét chói tai vang lên chạy tứ tán, dẫn tới Thường Thanh thành một mảnh bối rối. Tìm tới cái kia mẫu miêu yêu, Lâm Ngữ Tĩnh lập tức khôi phục thường ngày giống như đứng đắn, nàng nghiêm túc nói ra, Thẩm Chu ngươi nói không sai, cái kia miêu yêu quả nhiên tại hướng nha môn phương hướng chạy trốn. Đúng vậy a, Thẩm Chu nhẹ nhàng gật đầu. Cái này mẫu miêu yêu dẫn đầu chạy trốn một đoạn thời gian, nhưng dù vậy, vẫn là bị hai người bọn họ đuổi kịp. Cũng không phải là tốc độ của bọn hắn so cái này miêu yêu nhanh, mà là tại trên trời không cần đường vòng, đi thẳng tắp liền xong việc. Quả nhiên bay lên chính là thuận tiện, chính là mau lẹ a. Trong lòng lại lần nữa cảm thán một phen, Thẩm Chu cũng thu liễm dâu ria tâm tư, hắn phân phó nói, lao xuống. Tốt. Lâm Ngữ Tĩnh gật gật đầu. Lúc này thao túng linh vũ nhanh chóng hạ xuống. Nguyên bản liền bị trên đường miêu yêu bị hù không được dân chúng, lại trông thấy trên bầu trời rơi xuống một cái to lớn quái điểu, trong lúc nhất thời càng là sợ sệt hồn bất phụ thể. Lão thiên gia à, trên trời còn có yêu quái. Là một con chim yêu. Chạy mau a, yêu quái xâm lấn huyện chúng ta thành. Dân chúng trốn nhanh hơn, bọn hắn giờ phút này chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân. Cho dù bọn hắn thường xuyên gặp nha môn cùng hắc hổ bang đánh đập, nhưng thật đúng là lần đầu tại trên đường cái gặp phải yêu quái. Miêu yêu cũng nghe thấy sau lưng bạo động, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy trên trời một cái ngũ thải ban lan quái điểu nghiêng cắm rơi xuống, quái điểu trên lưng còn đứng lấy một nam một nữ hai đạo nhân ảnh. Nha, miêu phu nhân, chúng ta tiện đường, muốn hay không dựng cái xe tiện lợi? Phát giác được miêu yêu ánh mắt, trong đó vị thiếu niên kia thậm chí còn mỉm cười phất tay, cùng nàng hữu thiện chào hỏi một tiếng. Nhưng là miêu yêu không chút nào không cảm thấy đối phương thân mật, bởi vì đối phương tại vài phút trước mới giết chết trượng phu của nàng, đầu tiên là chém ngang lưng, lại là bêu đầu, tàn nhẫn quả quyết. Mà lại nàng rõ ràng trông thấy, thiếu niên một tay khác chính phát ra bén nhọn nổ đùng, lòng bàn tay kim quang đại tác, hồ quang điện cuốn quanh bật mèo. Một thanh thuần túy do lôi điện ngưng tụ ra trường thương đống nhiên hình thành. Những người đi đường né tránh rất kịp thời, hiển nhiên là dưỡng thành phong phú chạy trốn kinh nghiệm, miêu yêu chung quanh không người, có thể động thủ. Sau một khắc, quan sát xong tình thế thẩm chú đống nhiên làm dáng, giơ lên trong tay lôi thương. Miêu yêu con ngươi co rụt lại. Siêu. Mãnh liệt tiếng xe gió vang lên, trường thương màu vàng liền từ thẩm chu trong tay rời khỏi tay, thẳng tắp hướng phía miêu yêu kích xả mà đi. Tốc độ thật nhanh, căn bản không tránh được. Vâng. Lôi điện màu vàng tại mãnh liệt kình phong bên trong nổ tung, trên đường phố trong nháy mắt bị một kích này ném ra một cái hố to. Hố to không gian trung quanh, còn sót lại hồ quang điện còn tại không ngừng tàn phá bừa bãi, chiếu trung quanh sáng trưng một mảnh. Tiếp lấy, liền gặp cái kia miêu yêu từ kích thích trong xương khói xông ra. Cánh tay phải của nàng tính cả gần nửa người đều đã biến thành cháy đen một mảnh, liền ngay cả một con mắt đều mù mất. Giờ phút này miêu yêu một trái tim hãi nhiên không gì sánh được, thậm chú cái này một cái lôi thương cũng không có trực tiếp trúng mục tiêu nàng, chỉ là tại nàng cách đó không xa nổ tung. Nhưng dù vậy, nàng chỉ là bị cái kia nổ tung lôi đỉnh lan đến gần, liền biến thành quỷ bộ dáng này. Một kích trọng thương, không có tự mình trải nghiệm, không cách nào biết được thậm chú lôi điện này thuật pháp là khủng bố cỡ nào. Trước đó đối phương giết chết nàng trợ phu, miêu yêu cũng cảm thấy đến nhân loại này tiểu quỷ hèn hạ vô sỉ, giở trò chiêu làm đánh lén. Hiện tại xem ra, cho dù là phu quân của nàng chính diện cùng thậm chú chiến đấu, chỉ sợ cũng không phải tiểu quỷ này đối thủ. Loại thực lực này biến thái, tính cách biến thái, còn nữa thích đùa nghịch thủ đoạn giá hỏa thật sự là quá kinh khủng. Vì cái gì? Vì cái gì bọn hắn hết lần này tới lần khác cùng loại người này đối mặt ta? Sớm biết như vậy, vợ chồng bọn họ làm sao cũng sẽ không chạy nơi này đến dính vào một cước a. Miêu yêu hít sâu một hơi, xua tan trong lòng hối hận, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, nàng đến chuyên tâm chạy trốn. Nhanh, cũng nhanh. Chi huyện nha môn đã gần ngay trước mắt, nàng lập tức liền muốn tới. Chỉ cần có thể cùng Triệu Song Hà tụ hợp, vậy nàng liền còn có cơ hội, Triệu Song Hà cũng là một vị tam cảnh võ giả. Mà cái kia thẩm chu chỉ là thứ nhị cảnh mà thôi, còn có cơ hội. Sách, không có ném bên trong à, bất quá thăng nhập thứ tam cảnh đằng sau, lôi điện này uy lực cũng càng mạnh á trên lưng chim, mắt thấy tình huống này thẩm chu thở dài một tiếng, đây là hắn lần thứ nhất làm như vậy, kết quả một chút chính xác đều không có. Bất đắc dĩ a, dù sao không có nửa điểm thủ pháp, dựa vào là tất cả đều là chỉ số. Một bên Lâm Ngữ tính nết miệng nhỏ, im lặng, trước mắt nàng đều còn làm không được ngưng tụ ra một thanh lôi thương, mà thẩm chu không những có thể ngưng tụ ra lôi thương, hắn thậm chí còn có thể ném mạnh ra ngoài. Mắt thấy tự mình tu luyện nhiều năm tổ truyền công pháp đều không có chút nào tiến triển, bây giờ tại thẩm chu trong tay lại biểu hiện khí thế như cầu vồng, Lâm Ngữ Tĩnh trong lòng không khỏi nổi lên một loại phảng phất bị trâu rồi khó chịu cảm giác. Mà lại theo lý mà nói, Tử Dương Điện Cương thuật tu luyện được hẳn là màu tím điện cương mới đối, thẩm chu lại là màu vàng, đây là lượng biến đặt thành chất biến tiêu chí. Lâm Ngữ Tĩnh rõ ràng, cho dù hai người đều đem môn công pháp này tu luyện đến viên mãn, nàng thi triển ra điện cương uy lực, chỉ sợ cũng hoàn toàn không bằng thẩm chu. Đối phương chân nguyên thật sự là quá mức hùng hậu. Một thương chưa trúng, một lần nữa Thẩm Chu nhẹ nhàng nói ra, lại một cây mới lôi thương lần nữa ở trong tay ngưng tụ. Giống như ngươi chơi, trong cơ thể ngươi chân nguyên đủ sao? Lâm Ngữ Tĩnh nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Còn có thể lại chơi vài phát. Thẩm Chu trả lời. Cụ thể bao nhiêu? Mấy chục phát đi Thẩm Chu hay là không nói cụ thể số, nhưng là Lâm Ngữ Tĩnh đã không muốn đuổi theo hỏi tới, không có cách nào, lại tiếp tục hỏi, liền không khỏi quá đau đớn tự tôn. Chương 36 Thiên Thần Hạ Phàm chương 36 Thiên Thần Hạ Phàm lão khất cái mặt mũi bầm dập co quắp tại nha môn góc đối, đôi mắt nhỏ mang theo cừu hận cùng đau khổ. Gắt gao nhìn chằm chằm xa xa cái kia bảng thông báo phía dưới thi cốt. Lúc trước hắn ý đồ đem Tôn Nhi cho đoạt lại, nhưng là không thành công, ngược lại bị bọn nha dịch đánh một trận, hiện tại nhất thời nửa mà không đứng lên nổi. Ngày hôm qua vị tiểu gia nói rất đúng, ta bộ xương giả này à, cũng đừng chơi hoa hoạt đi lao khất cái cười một cái tự dễ ước. Quả nhiên bát tự nha môn hướng năm khai, có lý không có tiền chớ vào đến, sớm biết hạ chẳng bi thảm như vậy, hắn cũng liền không báo quan, tìm một chỗ đào hố đem Tôn Nhi thi cốt chôn tốt bao nhiêu, chí ít có thể rơi vào một cái nhập thổ vi an a. Hiện tại Tôn Nhi bị cướp đi, phơi thây tại dưới ánh nắng chói chang. Hôm qua bố thí cho hắn tiền tài ân công, càng là bởi vì chuyện này bị Vu Hoan thành ăn nhân ma, liền ngay cả ân công cho hắn hai thỏi bạc cũng đều trôi theo dòng nước. Không phải nói thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo sao? Thiên đạo bất công a. Đột ngột thở dài lúc, lão khất cái lại trông thấy trong nha môn có người đi ra, bọn hắn tại nha môn trên tấm bảng treo lên mặt bố, đèn lồng cũng đổi thành biết có điện chữ đèn lồng trắng. Nha môn lập tức sẽ cử hành một trận tang lễ, chết là chi huyện nhi tử. Chuyện này lão khất cái cũng là vừa mới nghe nói, nghĩ tới chuyện này, trên mặt hắn cái kia đủ cười tự dễ ước, rốt cục có như vậy một chút là phát ra từ thật lòng dáng tươi cười. Hắc hắc, chết tốt lắm a, hắn nhỏ giọng thầm nói. Hôm nay Thường Thanh thành chi huyện nha môn không còn dĩ vãng trang nghiêm túc mục, phủ nha bọn hạ nhân tất cả đều nghiêm mặt ra bận tiểu tiết. Bọn hắn tại nha môn trong hậu viện dựng lều chứa linh cứu, các ngõ ngách cũng đều đánh lên tam phiên, liền xem như công đường cũng chưa thả qua. Nguyên bản nha môn loại địa phương này là không cho phép dùng để làm tổ chức tang lễ, nhưng là liền cùng mặt khác Viêm quốc pháp luật pháp quy mở dạng, Triệu Song Hà tự nhiên cũng không có đem nó để ở trong lòng. Lều chứa linh cứu ở giữa trưng bày một bộ tốt nhất gỗ trinh nam quan tài, trung quanh đứng đầy thường thanh thành quyền quý thân hảo. Bọn hắn mỗi một vị đều mặc lấy tốt nhất tơ lụa, xem như trong thành nhân vật có mặt mũi. Chi huyện lao ra nhi tử chết, bọn hắn tự nhiên là muốn tới cổ động, dù sao vạn nhất cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, dương lấy Triệu Song Hà ghen ghét liền phiền toái. Vị này chi huyện lao ra tâm nhãn luôn luôn rất nhỏ, đồng thời hắn ra tay cũng luôn luôn rất độc. Thế sự vô thường, không nghĩ tới Triệu công tử đi đột nhiên như vậy. Ân, ưu tú như vậy thanh niên kiệt xuất, trời cao đấu kỵ anh tài a. Cái này không chỉ có là chi huyện tổn thất, cũng là chúng ta thường thanh huyện tổn thất. Cái kia trời đánh thầm chu, quả nhiên là tội ác tại trời. Đến đây các tân khách không ngừng vì Triệu Kính chết đi mà ai thán, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng kỳ thật trong lòng bọn họ tương đương vui sướng. Một là trong bọn họ cũng có một số người thê thiếp bị Triệu Kính vũ nhục qua, thứ hai là Hàn phủ đổ, như vậy nguyên bản thuộc về Hàn phủ một phần kia bánh ngọt lớn, bọn hắn liền có thể phân mà ăn chi. Nhất là người sau, lợi ích tương đối lớn, lớn đến để bọn hắn đều có chút muốn cảm tạ thầm chu. Triệu Song Hà thì là ngồi liệt tại lều chứa linh cứu hậu phương ghế xếp bên trên, hắn hoàn toàn không có trước kia xuân phong đắc ý, cả người thật giống như trong nháy mắt giản mua thêm 10 tuổi bình thường. Thỉnh thoảng còn có mấy cái tân khách tiến đến trước mặt hắn, mở miệng an ủi, "Triệu đại nhân, còn xin ngài nén bi thương." "Đúng vậy à, ngài cũng không thể ngã xuống, chúng ta thường thanh huyện nếu là mất đi người vị này quan phụ mẫu, nhưng làm sao bây giờ à, các lao bách tính sẽ thương tâm chết." Triệu Song Hà lại quá là rõ ràng đây đều là vô dụng lấy lòng nói, hắn mặt mày xanh lét không có trả lời, làm tới bước mông ngựa các tân khách vạn phần xấu hổ. Một bên trên đầu bọc lấy bạch bố thượng văn thư yên lặng nhìn xem, biểu lộ có chút thất vọng. Lao tiểu tử này làm sao không tiếp tục cầm ống đựng bút nện người, nên hắn thời điểm rõ ràng đập như thế khởi kình. Bất quá hắn rất nhanh thu liễm biểu lộ, cúi đầu đi tới Triệu Song Hà bên người, thấp giọng nói, "Đại nhân, trên lệch thời gian không nhiều lắm." Ân Triệu Song Hà gật gật đầu, từ trên ghế đứng người lên, lập tức háng giọng một cái, khụ khụ thanh âm vừa ra, chúng quanh châu đầu ghé hai các tân khách liền trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía vị này thường thanh huyện thổ hoàng đế, những trong ánh mắt này có hâm mộ, có sợ hãi, có ghen ghét, nhưng đều không ngoại lệ mang theo kính sợ. Triệu Song Hà rất hài lòng những ánh mắt này, điều này đại biểu lấy quyền uy của hắn vẫn như cũ chí cao vô thượng, chí ít tại cái này nho nhỏ thường thanh huyện là như vậy. Tại vô số dương thần sắc nghiêm túc khuôn mặt bên trong, Triệu Song Hà từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy viết bản thảo, chậm rãi niệm lên điếu văn: "Con ta Triệu Kính, hôm nay ngươi hồn quy tiên, vi phụ ở đây, ruột gan nước từng khúc, nước mắt vậy thiên hành nghĩ ngươi thở nhỏ thông minh, đối xử mọi người thân mật, trọng tình trọng nghĩa, cả đời quang minh lỗi lạc, lại gặp gian nhân làm hại." Nha môn cửa ra vào, tê liệt ngã xuống tại nơi hẻo lánh lao khất cái, đột nhiên nghe thấy nơi xa chuyển đến một trận kinh hoàng tiếng la, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con yêu quái lao đến. Yêu quái kia tựa như một con mèo, nhưng không chỉ vì gì bị cháy rủi nửa người, nàng giữ tợn đáng sợ tướng mạo dọa lui thủ vệ nha dịch, trực tiếp vọt vào phủ nha bên trong. Không đợi lao khất cái lấy lại tinh thần, hắn lại trông thấy một con chim bay theo sát phía sau, chim bay kia sinh phượng màu luân trường, sáng lòa. Mà tại con chim kia trên lưng còn đứng lấy một vị uy phong lẫm liệt, tiên tư ngọc mạo thiếu niên, trong tay hắn giơ cao lôi đỉnh màu vàng, phản phất giống như thiên thần giáng thế. Trong nha môn, tang lễ bầu không khí đã đến cao trào, ở đây trong tân khách liên tiếp không ngừng vang lên tiếng nghẹn ngào, thậm chí có người tại chỗ gào khóc. Ngay tại niệm điếu văn Triệu Song Hà cũng là đỏ cả với mắt, cơ hồ không kiên trì nổi. Hắn hít sâu một hơi, nước quãng, cơ hồ là khóc sụt sùi niệm xong điếu văn cuối cùng một văn, vi phụ vĩnh viễn niệm tình ngươi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi đi, còn ta. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, liền nghe trên trời đột nhiên chuyển đến một tia chớp bạc vân, như hồng trung giống như tiếng giống, con của ngươi nghỉ ngơi không được. Thanh âm này phảng phất miệng ngậm thiên hiến, cậy mạnh đánh gãy tang lễ, tất cả mọi người còn chưa làm rõ ràng xảy ra chuyện gì, chỉ thấy một cái miêu yêu đánh vỡ cửa lớn, vọt vào trong đình viện. Ở chung quanh người trong ánh mắt hoảng sợ, miêu yêu tấm kia nửa cháy trên khuôn mặt lại là tràn đầy càng sâu sợ hãi. Nàng lảo đảo xông vào sân nhỏ, ánh mắt cấp tốc tìm kiếm một vòng, sau đó liền hướng về phía trong đám người Triệu Song Hà hô to: "Cứu ta, Triệu Song Hà, cứu ta." Siêu. Trong nháy mắt, một phát màu vàng lôi thương, lấy bài sơn đảo hải khí thế từ trên trời mà rơi, đột nhiên giết tới miêu yêu phía trên. "Oanh." Chương 37 con của ngươi giống con chó một dạng cầu xin tha thứ. Chương 37 con của ngươi giống con chó một dạng cầu xin tha thứ. Giờ khắc này, miêu yêu thoại nguyện đi tới Triệu Song Hà trước mặt, nhưng tương tự, Thẩm Chu cũng thoại nguyện đem lôi thương cắm vào miêu yêu trong thân thể. Song phương xem như song hướng lao tới. "Oanh." Màu vàng lôi thương tại chúng mục tiêu miêu yêu trong nháy mắt nổ tung, tựa như dẫn nổ một vòng liệt nhật, quang mang chói mắt bắn ra mà ra, hồ quang điện như là thủy triều giống như tứ tán, đem phụ cận trung niên bộ đầu cùng mấy cái nha dịch cuốn vào trong đó. Nguyên bản sắc màu rực rỡ đỉnh viện bị tạc ra một cái hố sâu, phụ cận cỏ cây đều bị đốt thành tro bụi, còn có mấy cỗ xác chết cháy ngã trái ngã phải rũ cục lấy. Đây là những cái kia nha dịch thi thể, về phần thân ở bạo tạc hạch tâm miêu yêu đã thất linh bất lạc, đông một khối tây một khối. Chém giết bốn tên nhất cảnh ngắt lại, thiện hạnh giá trị 3 không chém giết tam cảnh mì hệ yêu, thiện hạnh giá trị 250 ông trời của ta. Cái này bất thình lình một màn sẽ tại nơi trốn có người đều hung hăng giật nảy mình, bọn hắn giống như được cho thêm định thân chú bình thường, ngây người tại nguyên chỗ. Hiện trường đột nhiên xâm nhập một con yêu quái, sau đó trên trời rơi xuống lôi đỉnh, lại đột nhiên đánh chết xông tới yêu quái. Đây là trên trời hạ xuống thần phạt sao? Chính mê mang lấy, đám người lại gặp một đôi thiếu nam thiếu nữ đáp lấy một con chim bay từ không trung lướt đến, xoay quanh tại đỉnh viện phía trên. Trong đó vị thiếu niên kia tướng mạo, mọi người ở đây đều vô cùng quen thuộc, bởi vì nha môn cửa ra vào bảng thông báo bên trên liền có chân dung của hắn. Thẩm Chu, nguyên lai trừng phạt không phải đến từ thần minh, mà là đến từ vị này ác ma. Trong lúc nhất thời toàn trường câm như hến, lòng của mọi người rơi xuống đáy cốc, đối phương thế nhưng là giết người không chớp mắt hạ người, nếu tìm tới cửa, như vậy bọn hắn hiện tại chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Triệu Song Hà, tử kỳ của ngươi đến. Lâm Ngữ Tĩnh trước tiên mở miệng, nàng thanh lanh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trong sân Triệu Song Hà, từng chữ đều nói âm vang hữu lực, thậm chí lúc nói chuyện nàng thân thể đều tại có chút phát run, hiển nhiên mang theo trùng thiên nộ khí. Vừa nghe thấy lời này, người ở chỗ này trong lòng hơi động, cấp tốc có phản ứng, đối phương là tìm đến Triệu Song Hà. Nơi này, Triệu Song Hà ở chỗ này. Nhanh, mau đưa Triệu Song Hà đẩy đi ra. Các tân khách kích động nói, nhao nhao đem Triệu Song Hà cô lập đi ra, trong đó khoảng cách Triệu Song Hà tương đối gần người, càng là ba chân bốn cẳng muốn đem Triệu Song Hà đẩy ra phía ngoài. Trong lòng bọn họ liền một cái ý nghĩ, để Triệu Song Hà cách bọn họ xa một chút, thời điểm chết máu tuyệt đối không nên tung tóe đến trên người bọn họ. Thẩm huynh đệ, còn có vị cô nương này, oan có đầu nợ có chủ, cậu tặc này, chúng ta đã sớm không có nhìn. Không sai, cậu quan này làm quá nhiều chuyện thương thiên hại lý, người người có thể chu diệt. Còn xin hai vị cho chúng ta Thường Thanh huyện bách tính đòi cái công đạo. Trông thấy trong nháy mắt hy sinh vẫn lấp ưng lên các tân khách, Thẩm Chu khỏe miệng cũng nhịn không được mang theo dáng tươi cười. Xuất diễn này nhìn vẫn rất có ý tứ, thậm chí còn có người đến làm quen với hắn. Bọn gia hỏa này một giây trước còn tại gào khóc, là Triệu Song Hà nhi tự ai điếu, kết quả một giây sau bọn hắn liền phải đem Triệu Song Hà đẩy ra đến nhận lấy cái chết, đồng thời trong miệng còn tại hùng hùng hổ hổ, giống như chính mình là cái gì chính nghĩa chi sĩ bình thường. Trở mặt biến tương đương nhanh, đây chính là nhân tính a. Lúc đầu lấy Thẩm Chu tính tình, tại giết chết Miêu Yêu đồng thời, hắn liền sẽ xúc tốt tiếp theo phát lôi thương, đồng thời tại nhìn thấy Triệu Song Hà trước tiên, đem lôi thương đâm trên người hắn. Chỉ là Thẩm Chu đổi chủ ý, dù sao lần này là Lâm Ngữ Tĩnh báo thù tới, có lẽ tại giết chết đối phương trước đó, Lâm Ngữ Tĩnh muốn phát biểu một chút nội tâm cảm tưởng cái gì. Lâm Ngữ Tĩnh cho hắn tổ truyền Tử Dương Điện cương thuật đây là phần ân tình, Thẩm Chu tự nhiên nhớ kỹ. Triệu Song Hà đầu người không thể để cho Lâm Ngữ Tĩnh, nhưng là một chút nhân đạo quan tâm, Thẩm Chu hay là nguyện ý cho nàng. Nghe thấy đám người chửi rủa, Thừa Văn Thư thì là trước tiên liền hướng về sau tránh khỏi, làm Triệu Song Hà thân tín. Hắn biết lao tặc này còn có dấu át chủ bài. Quả nhiên, sau một khắc, chỉ thấy cái kia Triệu Song Hà cái kia nổi giận đến cực điểm thanh âm, các ngươi thật sự là muốn chết. Chỉ gặp hắn áo bào cao cao nâng lên, một trận khí lãng trong nháy mắt tuôn ra, khí lãng kiêm ngưng tụ thành lưỡi đao, lấy Triệu Song Hà làm hệ tâm, hướng bốn phía bỗng nhiên một chém. Phốc thử, máu tươi văng khắp nơi. Trung quanh những cái kia xô đẩy hắn tân khách lập tức sắc mặt cứng đờ, mang theo ánh mắt không thể tin ngã xuống. Trong chốc ngắn này, Triệu Song Hà tạm cảnh trung kỳ khí tức không giữ lại chút nào địa bạo phát ra, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Triệu Song Hà cũng không có cái gì tốt ẩn tàng. Hắn không những không ẩn tàng, còn muốn đem dám can đảm cùng mình đối nghịch người toàn bộ giết sạch. Bọn này a duôn đỉnh hót, trong ngoài không đồng nhất hỗn đản, đều phải chết. Chậc chậc, chúng ta vị này chi huyện cũng là xuất thủ quả quyết ta, cái này hóa khí làm đao thủ đoạn, chính là hắn tu luyện thổ nạp pháp a. Thẩm Chu nheo cặp mắt lại, tốc độ rất nhanh, uy lực không tệ, chỉ là cùng hắn viên mãn Tử Dương Điện cương thuật so sánh, kém có chút xa. Lâm quan chủ, ngươi còn có lời gì muốn đối với cựu nhân của ngươi nói sao? Hắn lập tức liền phải chết, hiện tại không nói có thể đã muộn. Thẩm Chu lại hỏi thăm bên cạnh Lâm Ngữ Tĩnh. Dựa theo sáo lộ, báo thù thời điểm, nhân vật chính không đều được cùng đối phương nhắc lại một chút năm đó chuyện cũ sao? Thẩm Chu cho Lâm Ngữ Tĩnh cơ hội này. Không có. Lâm Ngữ Tĩnh lắc đầu, một đôi mắt trừ ra phẫn nộ không còn gì khác, ta không có bất kỳ cái gì nói muốn cùng hắn nói, ta chỉ muốn hắn chết ngay bây giờ, lập tức, lập tức. Lâm Ngữ Tĩnh cự tuyệt sáo lộ, tại sao muốn cùng cựu nhân hồi ức trước kia? Cái kia sẽ để cho nàng thống khổ hơn, đối với nàng mà nói, cựu nhân nhiều sống dù là một giây đồng hồ, đều chỉ sẽ để cho nàng ăn ngủ không yên. Ok, vậy ngươi mang theo ngươi chim nhỏ tránh xa một chút, không nên bị lan đến gần. Thẩm Chu dặn dò. Ngươi lại lo lắng ta. Lâm Ngữ Tĩnh dương lên đẹp mắt lông mày, đối với bất thình lình quan tâm có chút ngoài ý muốn. Không kém bao nhiêu đâu, ta lo lắng ngươi con chim này, thuận tiện như vậy phương tiện giao thông, nếu là chết thì thật là đáng tiếc. Ta đã biết. Thẩm Chu một cái xoay người, liền từ trên lưng chim nhảy xuống, vững vàng rơi xuống trên mặt đất. Đồng thời, đem phía dưới tân khách giết không sai biệt lắm Triệu Song Hà, cũng đem ánh mắt quét tới, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, "Hào tiểu tử, lão phu không có đi tìm ngươi, ngươi lại còn dám tìm tới cửa đến, xem ra là thật không biết chữ chết viết như thế nào." Lời này ta nghe có chút quen tai đâu, Thẩm Chu trên mặt đồng dạng lộ ra dáng tươi cười, hắn móc móc lỗ tai, lập tức làm dáng chợt hiểu ra, "À, ta nhớ ra rồi, con của ngươi gặp ta lần đầu tiên thời điểm cũng là nói như vậy. Kết quả ngươi đoán làm gì, hắn bị ta đánh quỳ xuống cầu xin tha thứ, giống con chó một dạng ở trước mặt ta chó vẫy đuôi mừng chủ a." Ta cũng không có nuông chiều hắn, đầu tiên là đánh gãy hai chân của hắn, sau đó lại làm lấy mặt của hắn lăng nhục hắn cái kia chưa quá môn nương tử. Vì mạng sống, hắn thậm chí còn đang vì ta vỗ tay gọi tốt đâu. Con của ngươi thật sự là rất có ý tứ, ta giết trong nhiều người như vậy mặt, là thuộc hắn có thể nhất đùa ta vui vẻ. Bây giờ trở về nhớ tới, ta cũng nhịn không được cười ra tiếng, ha ha ha. Thẩm Chu làm càn nợ nụ cười, cái kia tựa như nói chuyện phiếm giống như khắp lời nói lơ đãng, lại phối hợp Thẩm Chu cái kia trào phúng tới cực điểm biểu lộ, thành công triệt để dẫn nổ Triệu Song Hà lửa giận. Ngươi cầu tạm chủng này. Triệu Song Hà tê tâm liệt phế hô to một tiếng, hắn toàn thân trên dưới bốc lên quần cuộn bạch khí, ngưng tụ thành sáng loáng cự hình bạch nhận, liền muốn chuẩn bị phát động cường lực công kích. À đúng rồi, con của ngươi trước khi chết còn có di ngôn, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Thẩm Chu đột nhiên lại nói ra. Kính nhi di ngôn trước khi chết. Nghe thấy lời này, Triệu Song Hà sững sờ, liên đối khí thế trên người đều dừng một chút. Hắn bên này một trận, Thẩm Chu trên thân lại là kim quang đại tác, tay phải vừa nhấc, màu vàng lôi thương tại trong tiếng vụ vụ đống nhiên thành hình. Thẩm Chu cười lạnh một tiếng, cầm trong tay lôi thương toàn lực xoay tròn, đống nhiên ném một cái. Thân thương trên không trung chém ra một đạo sáng loáng lôi quang, hướng phía trước Triệu Song Hà rơi xuống. Chương 38 ngươi cũng giống con chó một dạng, chương 38 ngươi cũng giống con chó một dạng, lôi thương chớp mắt đã tới, Triệu Song Hà còn người co rụt lại. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, quanh người hắn ngưng là cự nhận bạch khí trong nháy mắt tán loạn, một lần nữa hóa thành một mặt phong cách cổ xưa cự thuẫn, đứng sừng sững ở Triệu Song Hà phía trước, hiện lộ rõ ràng ra uy nghiêm bất khả xâm phạm. Mâu cùng thuẫn, ai mạnh hơn? Kết quả rất mau ra hiện. Vâng. Chỉ gặp lôi thương dễ như trở bàn tay bình thường hung hăng chém xuống, mang theo dòng điện oanh minh cùng mãnh liệt va chạm, mà mặt kia cự thuẫn, tại cỗ này ngang ngược lực lượng va chạm phía dưới, đột nhiên vỡ vụn. Một đạo mắt trần có thể thấy dư uy quét tán, trong đình viện hết thảy vật phẩm đều bị thổi bay đứng lên, thật giống như trong báo tố một chiếc thuyền con. Triệu Song Hà bản nhân cũng giống như thế, tại bạo tạc ở trong, cả người hắn bị đánh bay ra ngoài, nặng nề màn đện vào sau lưng trên một mặt tường. Khoe miệng tràn ra máu tươi, thân thể biến tê liệt, lồng ngực một khối lớn làn da đều bị đốt cháy khét. "Ai, đánh lén thất bại à, ngươi cái này lao đang phản ứng rất nhanh, ta còn tưởng rằng có thể một kích liền giải quyết hết ngươi đây." Nồng đậm trong sương khói, Thẩm Chu mang theo tiếc nuối thanh âm vang lên. Khốn nạn Triệu Song Hà giờ phút này có thể nói bên trên là nổi trận lôi đình, đối phương vậy mà dùng con của hắn di ngôn đến hấp dẫn hắn lực chú ý, sau đó thừa cơ khởi xướng tiến công. Tập phái này quá âm. Thua thiệt hắn phản ứng nhanh, cấp tốc sử dụng ngưng vụ Huyễn Thiên Công hóa công làm thủ, lúc này mới khó khăn lắm ngăn lại Thẩm Chu một kích này lôi thương. Nhưng dù cho như thế, hắn ngưng tụ ra Bạch Vũ cự thuẫn bị mạnh như vậy đi đánh thành cho cạn, hay là lần đầu gặp phải. Đối phương công pháp mạnh đáng sợ, bản thân thực lực đồng dạng mạnh đáng sợ, hết lần này tới lần khác sẽ còn làm thủ đoạn, đùa ám chiêu. Gia hỏa này hôm trước không phải là một người bình thường sao? Không, người bình thường cũng không tính, thậm chí là cái kẻ ngu. Làm sao lại biến thành quái thai như vậy? Hô. Triệu Song Hà hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, lực công kích của đối thủ rất mạnh, nhưng hắn ngưng vụ Huyễn Thiên Công sát phạt thủ đoạn đồng dạng cường hãn. Hắn phòng ngự không được Thẩm Chu thủ đoạn, Thẩm Chu cũng tương tự phòng ngự không được hắn. Hiện tại chính là hai cái ra giòn lẫn nhau ở giữa đối công, liền xem ai có thể trước một bước miểu sát đối phương. Ai trước chiếm cứ tiên cơ ai liền có thể chiến thắng. Triệu Song Hà một cái diều hâu xoay người ổn định thân hình, quanh thân lại lần nữa xương trắng bốc lên, xương trắng lôi cuốn lấy hắn, hóa thành một đạo bạch quang, phóng tới Thẩm Chu. Vỡ biển nước đá. Xương trắng hiện lên hình dạng xoắn ốc hội tụ ở Triệu Song Hà đầu ngón tay, ngón trỏ tay phải hướng phía Thẩm Chu mi tâm điểm ra. Thẩm Chu thần sắc bình tĩnh, tùy ý cái này bao hàm uy năng kinh khủng một chỉ rơi vào trên trán của hắn, mà cái này đủ để đá vụn đồng tâm một kích, lại là đá chìm đáy biển, năng lượng thật giống như bị nuốt hết, không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Đồng thời, Thẩm Chu trở tay liền tóm lấy Triệu Song Hà duỗi ra cái tay kia. "Bắt lại ngươi." Chỉ một thoáng, điện quang đại tác. Triệu Song Hà trên mặt hiện ra hoảng sợ, hắn dùng sức huy động cánh tay phải. "Phốp thử." Máu tươi văng khắp nơi. Triệu Song Hà thân hình nhanh lùi lại, cánh tay phải của hắn đã gây mất, lộ ra một cái giữ tận lỗ hổng, ngay tại không ngừng hướng xuống chảy máu. Cánh tay này là chính hắn chặt đứt, Triệu Song Hà rất rõ ràng, trong nháy mắt đó, nếu như hắn không kịp thời quyết đoán chém xuống chính mình cánh tay phải, tránh thoát Thẩm Chu kiềm chế lời nói, như vậy cả người hắn đều sẽ bị Thẩm Chu cho điện thành than cốc. "Nha, ngươi thật đúng là lưu lại một tay a." Thẩm Chu từ đầu tới đuôi đều không có gì đọc qua, hắn nắm lấy Triệu Song Hà tay cụt, thần sắc lãnh đạm nói ra, "Liền ngươi công phu mèo con này, cũng nghĩ vì chính mình nhi tử báo thù. Ngươi là ở đâu ra tự tin và dũng khí?" Một bên nói, Thẩm Chu một bên thưởng thức lên Triệu Song Hà tay cụt, hắn thu nạp Triệu Song Hà bốn cái ngón tay, duy chỉ có lộ ra một cái ngón cái. Sau đó, Thẩm Chu dùng Triệu Song Hà tay gãy, cho hắn bản nhân thụ một cái đổ ngón cái. Thẩm Chu cái này phản phất tên điên bình thường hành vi, để Triệu Song Hà ra mặt run rẩy, cả người đều đang phát run, vẻ mặt nhăn nhó, tựa như đeo một tấm thống khổ mặt nạ. Nếu như nói vừa rồi hắn còn đắm chìm ở báo thù bên trong lời nói, bây giờ lại là đã có chút sợ hãi. Đối với Thẩm Chu sợ hãi, hắn nguyên lai tưởng rằng Thẩm Chu giống như hắn, lẫn nhau cũng đỡ không nổi công kích của đối phương, nhưng là vì sao hắn một chỉ này đâm ra, Thẩm Chu lại ngay cả nửa điểm phản ứng đều không có, cùng một người không có chuyện gì mở dạng. Triệu Song Hà sợ hãi. "Rất tốt, chính là loại vẻ mặt này, ta liền thích xem người khác mặt mũi tràn đầy thống khổ, nhưng lại đối với ta bất lực dáng vẻ." Triệu Song Hà trên mặt biểu lộ, Thẩm Chu thu hết vào mắt, hắn ném đi trong tay tay cụt, mang theo trêu tức dáng tươi cười tiếp tục nói, "Ở chỗ này cùng ngươi nói một câu, để tránh ngươi sau khi chết không biết, sau khi ta giết ngươi, sẽ đem ngươi cùng con trai ngươi thi thể phơi thây đầu đường, tựa như ngươi đối với người khác làm như thế, có chờ mong hay không à?" Thẩm Chu cái này tràn ngập ác ý nói, gần như sắp đem Triệu Song Hà tâm lý phòng tuyến phá hủy, người này đơn giản chính là từ trong địa ngục bỏ ra tới ác ma. "Đừng sợ, đừng sợ." Triệu Song Hà nội tâm không ngừng nhắc nhở lấy chính mình, sợ liền sẽ đánh mất chiến ý, mà mất đi chiến ý, liền cơ hồ giống như là tuyên cáo chính mình thất bại. Hắn còn muốn là nhi tử báo thủ, đồng thời, hắn cũng nghĩ tiếp tục sống sót. Thú hồ, hắn còn có tuyệt chiêu không có sử dụng, hắn còn có thể lập bàn. Miệng còn hôi sữa tiểu quỷ cũng dám ở trước mặt ta ngân ngân sủa ấy ngỏi. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Song Hà lần nữa thẳng tắp dáng người, cả người khí thế đột nhiên biến hóa, trong cơ thể hắn, cùng trong không gian xung quanh xương trắng bị hắn đều rút ra, sau đó toàn bộ ngưng tụ tại lòng bàn tay trái bên trong. Đây là ngưng vụ Huyễn Thiên Công trung cực chiêu thức, đem tự thân triệt triệt để ép cô, đem tất cả xương trắng ngưng làm một thể, đồng tiến đi vô hạn áp xúc, dự dụng ra một cái kinh thiên động địa công kích. Mặc dù thi triển xong chiêu này đằng sau, chính mình sẽ lâm vào dài đến hơn mấy tháng hư nhược kỳ, nhưng Triệu Song Hà đã không lo được những thứ này. Không phải Thẩm Chu chết, chính là hắn vong. Trong lúc nhất thời, một đạo sáng tỏ phảng phất đại nhật giống như viên quang từ trong lòng bàn tay của hắn sinh ra, đồng thời càng ngày càng vang, càng ngày càng sáng. Ngay tại một chiêu này sắp hoàn thành thời điểm, Triệu Song Hà lại nghe một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một quái vật khổng lồ hướng phía hắn thẳng tắp đánh tới, đó là con của hắn quan tài. Nhìn, con của ngươi bay trên trời. Hắn hướng ngươi bay tới. Nương theo lấy Thẩm Chu treo chọc âm thanh, Triệu Song Hà trong nháy mắt liền rách lại phòng, nội tâm của hắn đều đi theo lắp một cái, thần kinh một mực căng thẳng xuất hiện một tia bừng lòng, liên đối lòng bàn tay ngưng ra sáng chói ánh sáng bóng cũng ảm đạm xuống. Phanh! Quan tài nặng nề mà nện vào Triệu Song Hà trên thân, bởi vì đem chân nguyên rút ra quan hệ, đã không gì sánh được suy nhược hắn, vậy mà liền như thế bị vô cùng đơn giản nện té xuống đất. Ách! Triệu Song Hà phát ra kêu đau một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân nặng nề, tựa như muốn vỡ ra bình thường đau nhức kịch liệt. Đây là thi triển tuyệt chiêu di chứng, hết lần này tới lần khác một chiêu này còn bị Thẩm Chu cắt đứt, không có thi triển thành công. Hắn cuối cùng vẫn là bị Thẩm Chu ngôn ngữ trào phúng làm phá phòng, liên đối tâm cảnh bất ổn, chiêu thức đều thi triển thất bại. Liên ngươi chiêu số này tụ lực thời gian dài như vậy, coi ta là kẻ ngu, ở bên cạnh nhìn xem ngươi chơi a. Thẩm Chu cái kia không nhanh không chậm thanh âm lại lần nữa vang lên, hắn đi bộ nhàn nhã giống như đi tới Triệu Song Hà bên người, từ trên cao nhìn xuống nhìn đối phương. Chương 39 nói được thì làm được, chương 39 nói được thì làm được, cuối cùng để mà lật bản tuyệt chiêu thi triển thất bại, điều này đại biểu lấy lần này chiến đấu, Triệu Song Hà đã không có bất luận cái gì chiến thắng khả năng. Sắc mặt hắn trắng bệch, cố gắng muốn từ trên mặt đất bò lên, nhưng mà mới vừa vặn chống lên thân thể, một chân liền giẫm lên trên đầu của hắn, đột nhiên phát lực, đem hắn đầu gắt gao đóng ở trên mặt đất. Thời đại thay đổi lão đăng, hiện tại không lưu hành tụ lực công kích, mà là lưu hành số không tấm lên tay. Bàn chân kia chủ nhân trong miệng còn tại nói lời giễu cợt, cho dù Triệu Song Hà đều nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng nội tâm chính là cảm thấy trước nay chưa có to lớn có đủ. Triệu Song Hà một đôi mắt lập tức liền đỏ lên, nước mắt không ngừng từ trong hốc mắt tuôn ra, tiếng nước nợ cũng theo đó vang lên, đồng thời thanh âm càng lúc càng lớn. Triệu Song Hà khóc, vị này khoảng 40 tuổi lão đăng, giờ phút này khóc giống như một cái bị đại nhân khi dễ tiểu thí hải. Cho dù hắn vừa mới tại nhi tử trên tang lễ, đều không có khóc như vậy thương tâm qua. Mất mặt, thật mất thể diện. Triệu Song Hà đã nhận ra chính mình cho hề, hắn rất muốn khắc chế tiếng khóc của chính mình, nhưng là căn bản nhịn không được. Trong đầu thật sự là quá hoang uổng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn sẽ bị một tên tiểu quỷ như vậy tùy ý chửi rủa, tùy ý ẩu đả? Vậy mà khóc, trên bầu trời, Lâm Ngữ Tĩnh từ trên cao nhìn xuống nhìn xem một màn này, thần sắc hơi có vẻ ngạc nhiên. Triệu Song Hà tiếng khóc to lớn, cho dù là thân ở không trung nàng đều nghe rõ ràng. Tại Lâm Ngữ Tĩnh xem ra, Triệu Song Hà người này tâm ngoan thủ lạn, bụng dạ cực sâu, là cái cần nàng quanh năm suốt tháng bố cục mưu đồ mới có thể đối phó địch nhân. Mà chỉ như vậy một cái địch nhân, bây giờ lại bị Thẩm Chu đánh khóc. Không, cũng có thể là nói khóc, dù sao Thẩm Chu cái miệng đó, thật sự là quá độc, đơn giản cùng lau mật một dạng, từng đợt đối với Triệu Song Hà khởi xướng tâm lý thế công. Hoán bị suy nghĩ một chút, nếu như nàng là Triệu Song Hà, chỉ sợ cũng phải bị Thẩm Chu nói triệt để mất lý trí. Tại Thẩm Chu trên thân, Lâm Ngữ Tĩnh lần thứ nhất ý thức được, nguyên lai ngôn ngữ cũng là một loại lực lượng. Nó đủ để trong chiến đấu ảnh hưởng đối phương tâm tính, làm đối phương không cách nào phát huy toàn lực, từ đó đặt vững thắng cục. Về sau nàng được nhiều giống Thẩm Chu học cái này nói chuyện nghệ thuật, dù sao đây cũng là một môn học vấn. Sách, một cái đại lao ra có thể khóc như mưa, ngươi thật đúng là để cho ta mở mắt ra. Thẩm Chu như mày, hắn phiền nhất chính là nghe người ta khóc, cho dù là nữ nhân tiểu hài tiếng khóc, cũng đầy đủ để tâm hắn phiền ý loạn, huống chi hiện tại là một cái lao đang ở nơi đó khóc. Liền xem như cái kia tham sống sợ chết Triệu Kính, bị hắn đánh gãy chân thời điểm cũng không có khóc qua, nguyên lai tưởng rằng nhi tử liền đủ phế vật, không nghĩ tới kẻ làm lão tử này càng là không còn dùng được. Thẩm Chu nhéo nhéo mi tâm, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía không trung Lâm Ngữ Tĩnh, "Lâm quán chủ, cơ hội cuối cùng, ngươi còn có lời cùng chúng ta vị này huyện thái gia nói sao?" Lâm Ngữ Tĩnh hở hững lắc đầu. "Rất tốt, ta cũng thật sự là nghe không nổi nữa." Thẩm Chu liền giơ lên tay phải, hồ quang điện quanh quẩn ở tại trên đầu ngón tay. Bên hai vang lên vậy đại biểu tử vong nhạc điện tử, làm cho người hít thở không thông cảm giác tuyệt vọng xông lên Triệu Song Hà trong lòng, hắn lạnh sinh sinh đình chỉ chính mình giọng nghẹn nào, vươn tay, cố gắng bắt lấy Thẩm Chu giẫm tại trên đầu hắn chân, mở miệng cầu xin tha thứ, "Thiếu hiệp, cầu ngươi tha ta một mạng, ta biết sai giờ khắc này." Hắn lại lần nữa biến cùng con của hắn một dạng, tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, chó vẫy đuôi mừng chủ. "Không, ngươi chỉ là biết ngươi phải chết." Thẩm Chu đọc lên câu này kinh điển lời kịch, một chỉ điểm tại trên mi tâm của hắn. Trước đó Triệu Song Hà làm sao điểm hắn, vậy hắn cũng liền làm sao điểm trở về. Chỉ là Triệu Song Hà hiển nhiên không có Thẩm Chu như vậy lực phòng ngự cường hãn, vẹn vẹn trong nháy mắt, hồ quang điện liền xuyên thủng đầu của hắn. Chém giết tam cảnh ác bá chi huyện, thiện hạnh giá trị 1000 trong đầu truyền đến công đức lục nhắc nhở, vị này thường thanh huyện thổ hoàng đế, quả nhiên lập tức liền cho Thẩm Chu phát nổ một cái siêu cấp thưởng lớn. 1000. Chỉ là từ cái này thiện hạnh đáng giá trị số, liền có thể nhìn ra đối phương là bực nào tội ác từng đống. Phải biết dĩ vãng thiện hạnh giá trị cao nhất cái kia Miêu Yêu, cũng bất quá mới hơn 200 a. Cái kia Miêu Yêu chắc hẳn đều ăn không biết bao nhiêu người, thiện hạnh giá trị lại cùng Triệu Song Hà kém gấp 5 lần nhiều. Hô Thẩm Chu nhẹ nhàng thở ra một hơi, bình ổn lấy tâm tình, phần này thiện hạnh giá trị là thật đem hắn cũng cho kinh lấy. Bất kể như thế nào, Thường Thanh huyện phó bản cái cuối cùng muốt, cuối cùng bị hắn đơn tẩy thành công. Lúc này, Lâm Ngữ Tĩnh cũng từ trên bầu trời rơi xuống, nàng đi đến Thẩm Chu bên người, nhìn xuống phía dưới Triệu Song Hà thi thể, thấp giọng nói, "Cảm ơn ngươi, Thẩm Chu." Chuyện của hai ngày này, đối với Lâm Ngữ Tĩnh tới nói liền cùng giống như nằm mơ, nguyên bản nàng đã quyết định đem chính mình cả đời đều dấn thân vào tại báo thù đại nghiệp bên trong. Kết quả, Cựu Địch đột nhiên cứ như vậy bị làm chết khô. Nội tâm của nàng, trừ ra đại thủ đến báo thông khoái bên ngoài, còn đã tuôn ra một cô mãnh liệt cảm giác trống rỗng, cảm giác được có chút mê mang. Cùng có lợi hỗ trợ mà thôi. Thẩm Chu khoát khoát tay, đối với cái này cũng không thèm để ý, dù sao đây là một cọc giao dịch, mà lại vụ giao dịch này hắn hoàn toàn không chịu thiệt. Lâm Ngữ Tĩnh lắc đầu, đem trong lòng cảm giác trống rỗng hất ra, nàng cười nói, bất quá ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giống trước đó như vậy, đem Triệu Song Hà điện thành thăng cốc, không có nghĩ rằng ngươi thế mà chừa cho hắn một bộ toàn thây. Triệu Song Hà cũng liền đầu bị Thẩm Chu mở một cái lỗ nhỏ, cánh tay vẫn là chính hắn chặt đứt, mặt khác bộ kiện đều bảo tồn hoàn hảo. Ta tại trong lòng ngươi chính là như thế tàn bạo người sao? Thẩm Chu hỏi ngược lại, lập tức cảm thán một tiếng, không phải ta không muốn làm như vậy, mà là ta muốn đem cơ hội này lưu cho người khác. Người khác? Đúng vậy a, thì như ngươi. Ta đối với lấy roi đánh thi thể không hứng thú. Lâm Ngữ Tĩnh biểu thị cự tuyệt. Ngươi không có hứng thú, những người khác sẽ có hứng thú. Thẩm Chu hồi đáp. Những người khác? Lâm Ngữ Tĩnh không biết rõ Thẩm Chu ý tứ, Thẩm Chu cũng không có giải thích, hắn đột nhiên đem ánh mắt nhìn về hướng góc đỉnh viện một chỗ buồn hoa. Buồn hoa hậu phương, còn cất giấu một người trung niên nam nhân. Người này chính là Thường Thanh huyện huyện thừa, Thượng Văn Thư. Đừng cất, ra đi. Thẩm Chu nói ra, như thế trổng mông lên nhiều mệt mỏi á Thượng Văn Thư liền há miệng run rẩy đi ra. Tại Triệu Song Hà động thủ trước đó, hắn liền sớm giấu ở nơi này, lúc này mới từ một đống lớn tân khách bên trong còn sống sót, thành công ăn gà. Ta nhớ được, ngươi cũng là một cái quan nhi đi. Thẩm Chu đánh giá Thượng Văn Thư, còn nói thêm. Giết chết Triệu Song Hà kinh nghiệm nói cho hắn biết, so với người bình thường, làm quan giết, tuôn ra thiện hạnh giá trị chỉ nhiều không ít. Thượng Văn Thư chỉ cảm thấy thật giống như bị một đầu muốn ăn người lão hổ cho để mắt tới, hắn bịch một tiếng liền quỳ xuống, kêu khóc nói Thẩm thiếu hiệp tha mạng a, ta tuy là huyện thừa, nhưng ta cùng Triệu Song Hà không phải người một đường a. Lâm quan chủ, ngài cũng không thể giết ta, cái này chuyện qua sông rút cầu không phải anh hùng hảo hán cách làm a. Ta vốn cũng không phải là anh hùng hảo hán, Lâm Ngữ Tĩnh trong lòng nói ra, nhưng vẫn là mở miệng cầu tình, Thẩm Chu, còn xin ngươi tha cho hắn một mạng, hắn là ta tại phủ nha bên trong nhan tuyến. Nguyên lai là nội ứng a, khó trách Lâm Ngữ Tĩnh có thể được đến như vậy kỹ càng tình báo, nội ứng này đều nằm thành nha môn nhị bá thủ, có chút đồ vật. Thẩm Chu liền đem ánh mắt từ Thượng Văn Thư trên thân thu hồi. Thượng Văn Thư lúc này mới cảm giác trên người áp lực đột nhiên giảm bớt, hắn thở dài một hơi, lá gan cũng trở nên lớn thêm không ít, lúc này lại quyên cáo nói hai vị vẫn là đi mau đi, sát chi huyện thế nhưng là nhất đẳng tội lớn, sẽ bị coi là mưu phản phản địch, muốn chu cửu tộc. Chi huyện làm mệnh quan triều đình, đại biểu cho hoàng quyền tại địa phương thống trị, sát hại chi huyện không thể nghi ngờ là đối với triều đình quyền uy nghiêm trọng khiêu khích. Chu liền chu đi, dù sao ta hộ khẩu buồn chỉ một mình ta. Thẩm Chu thần sắc lạnh nhạt nói, một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Lâm Ngữ Tĩnh mặc dù nghe không hiểu Thẩm Chu nói hộ khẩu buồn là cái gì, nhưng cả câu nói ý tứ hay là minh bạch, nàng cũng đi theo gật đầu, chu liền chu đi, người nhà của ta hẳn là cũng không có ý kiến. Dù sao người nhà nàng sớm tại mười mấy năm trước liền chết sạch. Thượng Văn Thư im lặng, nguyên lai là hai cô nhi, nhưng là hai người này đều như vậy đem sinh tử không để ý sao? Mà lại các ngươi coi như không vì mình suy nghĩ, có thể hay không cho hắn suy nghĩ một chút à? Hai người này nếu như bị cấp trên phái tới người bắt lấy, tìm hiểu nguồn gốc đem hắn nội gian này điều tra ra, dạng này hắn cũng khó thoát khỏi cái chết à? Không có để ý Thượng Văn Thư tâm lý hoạt động, Thẩm Chu lại một tay lấy Triệu Song Hà thi thể xách lên. Sau đó hắn đi đến cái kia đổ nhào quan tài trước mặt, đem Triệu Kính thi thể cũng tóm lấy. Một tay mang theo một bộ thi thể, Thẩm Chu liền lớn như vậy bước ra chi huyện nha môn. Người muốn đi đâu mà? Lâm Ngữ Tĩnh hơi nghi hoặc một chút hỏi. Cửa chợ bán thức ăn. Thẩm Chu trả lời, trước đó hắn hướng Triệu Song Hà hứa hẹn qua, muốn đem hai cha con này phơi thây đầu đường, vậy hắn nhất định nói được thì làm được. Chương 40 mãn thành bách tính, vô cùng cảm kích chương 40 mãn thành bách tính. Vô cùng cảm kích Thẩm Chu dẫn theo hai bộ thi thể đi tại trên đường cái, Lâm Ngữ Tĩnh đi theo phía sau hắn cách đó không xa, tiếng bước chân của hai người tại cái này yên tĩnh trên đường phố, tương đương rõ ràng. Đầu tiên là hắc hổ bang quy mô lớn đi tuần, sau đó lại gặp gỡ yêu quái xâm nhập về thành, các lao bách tính sớm đã sợ sệt trốn vào trong nhà, đóng cửa không ra. Bởi vậy thời khắc này trên đường phố, lanh lanh thanh thanh. Nhưng là từ từ, chung quanh bắt đầu phát sinh biến hóa. Mới đầu chỉ là hai bên bách tính ra bên trong cửa sổ hậu phương, nhô ra mấy sợi hiếu kỳ lại dẫn cẩn thận ánh mắt, vang lên một chút nghị luận thanh âm. Không cần một lát, liền có mấy cái bách tính cả gan từ cửa chính đi ra, bọn hắn nhìn xem giữa đường đi Thẩm Chu, nhìn xem Thẩm Chu trong tay mang theo hai bộ thi thể, khuôn mặt không khỏi ngốc trệ xuất hận. Tiếp lấy, đi đến trên đường cái dân chúng càng ngày càng nhiều, bọn hắn mỗi một vị ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Chu, trong ánh mắt lộ ra một cô rung động, một cô không thể tin. Toàn bộ đường cái đến bây giờ đều như cũ vô cùng an tĩnh, thẳng đến đột nhiên có người gào một cú họng, Triệu Song Hà chết, Triệu Song Hà chết. Mọi người mau ra đây nhìn a. Lời này vừa nói ra, cả con đường trong nháy mắt náo nhiệt sôi trào lên, sau đó loại náo nhiệt này cấp tốc truyền khắp cả tòa thành trì. Tựa như là nhận lấy một loại nào đó tác động bình thường, càng ngày càng nhiều bách tính từ trong nhà đi ra, bọn hắn tạo thành trùng trùng điệp điệp đội ngũ, hướng phía Thẩm Chu vị trí hội tụ. Có chủ quải trượng lão nhân, có tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu tử mà, có ôm tiểu hải phụ nhân nguyên bản thanh lãnh đường cái trong nháy mắt liền biến chen chúc không gì sánh được. Bọn hắn chen chúc tại Thẩm Chu trung quanh, nhưng lại tận lực trở lại đầy đủ không gian, vừa đi vừa lớn tiếng nghị luận, là Triệu Song Hà, thật là Triệu Song Hà. Hắn chết, bị Thẩm thiếu hiệp giết. Têu cái gì thiếu hiệp, phải gọi Thẩm anh hùng. Không sai, Thẩm anh hùng. Trước đó ăn người là cái kia Miêu Yêu, mà lại Miêu Yêu cũng là bị Thẩm anh hùng giết, ta tận mắt nhìn thấy. Hắc hổ bang bang chủ cũng là. Thẩm anh hùng là chúng ta đại cứu tinh. Gia nhập đội ngũ du hành người càng đến càng nhiều, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thường Thanh thành muôn người đều đổ xô ra đường, trong thành dân chúng vô luận nam nữ già trẻ, tất cả đều đi theo Thẩm Chu cùng một chỗ, đi tới cửa chợ bán thức ăn. Từ đầu đến cuối Thẩm Chu không nói một lời, hắn đem Triệu Song Hà hai cha con thi thể tùy ý ném tới đầu phố, xoay người rời đi. Mà theo Thẩm Chu rời đi, chung quanh các lão bách tính lập tức cùng nhau tiến lên. Trong lòng bọn họ phẫn nộ tại thời khắc này rốt cục ức chế không nổi, tất cả mọi người giống giận, kêu khóc, vô số hai tay vô số há mồm, tranh nhau chen lấn không ngừng xé rách, gặm cắn Triệu Song Hà hai cha con thi thể. Tại bọn này dân chúng ngoại vi nào đó một chỗ, Khương Tố Nga cùng Ngô Hải Sinh hai vợ chồng đang gắt gao ôm ở cùng một chỗ, ôm nhau mà khóc. Cách bọn họ cách đó không xa, lão khất cái ôm nhà mình tôn nhi thi cốt, đã là lệ nóng rưng trọng, "Cậu Ga Nhi à, ngươi nghe thấy được sao? Thẩm anh hùng báo thủ cho ngươi, ngươi có thể an tâm đi." Đây hết thảy, đem xa xa Lâm Ngữ Tĩnh nhìn trận mắt hốt mồm. Giờ khắc này, Lâm Ngữ Tĩnh minh bạch Thẩm Chu trước đó lời đã nói ra, minh bạch Thẩm Chu tại sao phải cho Triệu Song Hà lưu toàn thây, minh bạch Thẩm Chu muốn đem cơ hội lưu cho ai. "Thẩm Chu, cái này cũng tại kế hoạch của ngươi bên trong sao?" Lâm Ngữ Tĩnh đi vào Thẩm Chu bên người, thấp giọng hỏi, trên mặt nàng vẻ mặt kích động trong lúc nhất thời khó mà bình phục. Không kém bao nhiêu đâu, Thẩm Chu gật gật đầu. Tại hắn nguyên bản trong dự đoán, các lao bách tính nhất định sẽ đối với Triệu Song Hà hai cha con tiến hành mãnh liệt lấy roi đánh thi thể, nhưng hắn hay là không nghĩ tới, vậy mà lại làm đến trình độ này. Đây là hận không thể ăn sống nó thịt, uống nó máu, rút nó gân, nghiền xương thành tro. Bất quá ngẫm lại Triệu Song Hà tuân ra 1000 điểm thiện hạnh giá trị, tựa hồ cũng đầy đủ nói rõ hết thảy. Cái thằng chó này thế đạo, nhân gian không đáng a. Một trận lấy roi đánh thi thể hành động trả thù bắt đầu nhanh, kết thúc cũng rất nhanh, không bao lâu, Triệu Song Hà hai cha con liền bị một đám bách tính tiêu diệt sạch sẽ, vứt xác hiện trường ngay cả một cọng lông đều không có lưu lại, xem như đúng nghĩa hủy thi diệt tích. Mà làm xong hết thảy dân chúng, cũng không có cứ thế mà đi, cái kia ô ương đám người, tại một vị đức cao vọng trọng lão tiên sinh dẫn đầu xuống, đi tới Thẩm Chu trước mặt. Lão tiên sinh dẫn đầu hướng phía Thẩm Chu thở dài, sau đó liền phịch một tiếng quỳ xuống đất, nước mắt tuôn đầy mặt nói: "Thẩm anh hùng, mãn thành bách tính, vô cùng cảm kích." Vô cùng cảm kích, vô số người phụ họa lão tiên sinh lời nói, rầm rầm quỳ xuống một mảnh. Liếc nhìn lại, tất cả đều là đen nghịt đầu người. Thẩm Chu một bên Lâm Ngữ Tĩnh biểu lộ phức tạp, nàng đồng dạng lấy tôn kính cảm ơn ánh mắt nhìn về phía Thẩm Chu. Thẩm Chu thì là hít sâu một hơi, hắn làm đây hết thảy bất quá là vì tư toán, kết quả đến cuối cùng, vậy mà mơ mơ hồ hồ biến thành đại anh hùng. Nói như thế nào đây, loại cảm giác này còn rất khá. Đúng lúc này, Thẩm Chu trong đầu công đức lục tách ra kim quang, nó trên trang sách lại lần nữa rồng bay phượng múa viết ra văn tự, ngài mỹ danh đã đạt tới giai đoạn thứ 2, có chút danh tiếng thu hoạch truyền thuyết cấp ban thưởng một phần, ngươi có thể thăng cấp ngươi một hạng võ đạo tiên phú chương 41 đều là ngươi loại này vui sắc sao? Một, chương 41 đều là ngươi loại này vui sắc sao? Một, mỹ danh thăng cấp sao? Ngoài ý muốn tin tức tốt, Thẩm Chu cảm thấy kinh hỉ, xem ra theo hắn thanh danh mở rộng, hắn cũng có thể từ đó thu hoạch đến càng nhiều ban thưởng. Ấn xem ra về sau có cần phải để hắn thiện danh truyền khắp lớn Giang Nam Bắc Á, bất quá dưới mắt không phải nói cái này thời điểm. Nhìn xem bọn này quỳ rạp xuống trước mặt hắn các lão bách tính, Thẩm Chu phủi tay, vô cùng đơn giản nói câu: "Tốt các vị, đều đứng lên đi." Hắn chưa hề nói đứng lên, không cho phép quỳ loại này lời kịch, cũng không có nói cùng loại với vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh lời như vậy, càng không có hiệu triệu mọi người cùng nhau phản kháng. Bởi vì Thẩm Chu rất rõ ràng, những lời này đối với thời đại này dân chúng tới nói, hay là quá mức vượt mức quy định một chút, ý thức của bọn hắn còn xa xa không có thức tỉnh. Huống chi, tức tiện ý thức đã thức tỉnh thì như thế nào, không nói qua trường chút nào, giống Triệu Song Hà như thế tam cảnh võ giả, nếu như hắn tinh lực vô hạn nói, hoàn toàn có thể một mình giết chết cả huyện thành người. Mà Triệu Song Hà thậm chí còn chỉ là một cái nho nhỏ chi huyện mà thôi. Quyền quý cùng tầng dưới chót trên lệnh thật sự là quá mức cách xa, lại càng không cần phải nói áp đảo quyền quý phía trên hoàng quyền. Thẩm anh hùng, ngài đại ân đại đức, chúng ta suốt đời khó quên, như thế ân tình liền xem như đối với ngài đầu giảm xuống đất, cũng không đủ à, đây cũng là chúng ta duy nhất có thể vì ngài làm sự tình. Vị kia lão tiên sinh còn tại nói, hắn như cũng bảo trì quỳ xuống động tác, không chịu đứng lên, còn lại dân chúng lấy hắn cầm đầu, cũng đều chưa thức dậy. Được chưa, các ngươi không đi vậy ta đi. Thẩm Chu thấy thế cũng lười nói nhảm, chủ động quay người rời đi, đồng thời, hắn đem tâm tư bỏ vào trong đầu công đức lục bên trên. Danh khí tăng lên, để hắn có thể thăng cấp thiên phú võ đạo của mình, trước mắt hắn võ đạo thiên phú có hai hạng, Dĩ Đức Phục Nhân cùng Đệ Tứ Thiên Hai. Dĩ Đức Phục Nhân trước mắt biểu hiện là đơn thuần tăng cường thể phách của hắn, không bài trừ thăng cấp đằng sau sẽ có khác năng lực. Mà Đệ Tứ Thiên Hai thì là có thể đem Thẩm Chu hướng trò chơi người chơi phương hướng chuyển biến. Thêm chút suy nghĩ, Thẩm Chu quyết định thăng cấp Đệ Tứ Thiên Hai. Cái này võ đạo thiên phú có ý tứ lại cường lực, hắn tương đương ưa thích. Thăng cấp, khởi động. Theo Thẩm Chu một cái ý niệm trong đầu, công đức lục bên trên lại lần nữa nổi lên hoàn toàn mới văn tự, Đệ Tứ Thiên Thai tăng lên đến đệ nhị đẳng cấp, ngươi đã thức tỉnh mới thiên phú dị năng. Mới tăng dị năng, Thiên Thai chi nhãn, Thiên Thai chi nhãn, ngươi có thể phân biệt bất cứ sinh vật nào cơ bản tin tức, đồng thời khám phá đối phương thái độ đối với ngươi mới tăng dị năng, hư nhược, thiểm hiện hư nhược, giảm xuống đối phương 5 thành tốc độ di chuyển, yếu bất đối phương 3 thành chiến lực, tiếp tục 3 giây, thời gian cooldown, 5 phút đồng hồ thiểm hiện, hướng tùy ý phương hướng dịch chuyển tức thời một đoạn khoảng cách ngắn, thời gian cooldown, 5 phút đồng hồ. Sau một khắc, Thẩm Chu cũng cảm giác được trước mắt mình hình ảnh phát sinh biến hóa, hắn trông thấy trong tầm mắt mỗi người trên đỉnh đầu đều hiện lên ra một nhóm màu xanh lá chữ nhỏ. Thường Thanh Thành Bách Tính Lưu Phúc Sinh, Thường Thanh Thành Bách Tính Vương Mãn Thương, Thường Thanh Thành Bách Tính Dương Tiểu Muội. Đây chính là thiên thai chi nhãn năng lực, có thể trực tiếp trông thấy thân phận của đối phương, đồng thời có thể căn cứ đối phương danh tự nhan sắc, đánh giá ra đối phương đối với Thẩm Chu thái độ. màu hồng biểu thị tín nhiệm, màu xanh lá biểu thị hữu hảo, màu lam biểu thị trung lập, màu cam biểu thị đối địch, màu đỏ thì biểu thị sát ý. Loại cảm giác này giống như là trong trò chơi nở tờ cờ danh tự một dạng. Thẩm Chu vừa nhìn về phía một bên Lâm Ngữ Tĩnh, Tĩnh Võ Đường quán chủ, Lâm Ngữ Tĩnh màu hồng. Không thể không nói, danh tự này phấn phấn luôn cảm giác rất kỳ quái, luôn cảm giác mình là đang chơi cái gì yêu đương trò chơi. Lâm Ngữ Tĩnh hơi nhíu lên lông mày, bởi vì nàng giống như từ Thẩm Chu nhìn nàng trong ánh mắt, phát hiện một vòng ghét bỏ. Tính toán, không so đo nhan sắc, cái này đích xác là cái thứ tốt, có đôi mắt này, nhìn người biết người ngược lại là nhẹ nhõm nhiều, công năng tính rất không tệ. Thẩm Chu lặng yên suy nghĩ. Sau đó chính là mặt khác hai cái năng lực, hư nhược thiểm hiện đây không phải tương đương kinh điển triệu hoán sư kỹ năng sao? Không chỉ có danh tự giống nhau, hiệu quả cũng kém không nhiều, hư nhược có thể diện rộng hạ thấp đối phương chiến lực cùng tốc độ, cơ hồ là phế bỏ đối phương 3 giây đồng hồ, mà thiểm hiện thì là không có chút nào quỹ tích dịch chuyển tức thời, đồng dạng mạnh bạo tạc. Gặp phải một cái cường địch, trực tiếp thiểm hiện hư nhược lôi thương một bộ liên chiêu đập xuống, đoán chừng cũng liền không sai biệt lắm. Không tệ không tệ, lần này thăng cấp cũng coi là thu hoạch tương đối khá a. Thẩm Chu tấm kia từ trước đến nay bình tĩnh trên khuôn mặt, giờ phút này cũng nhịn không được nổi lên một tia kinh hỉ. Thăng cấp đệ tứ thiên thai trong tay còn nắm đại lượng thiện hạnh giá trị, Thẩm Chu cảm thấy mình bây giờ đơn giản giàu chảy mỡ. Tâm tình vui vẻ thời khắc, Thẩm Chu lại là đột nhiên nhìn thấy, xa xa trên nóc nhà, vậy mà nổi lên một hàng chữ, Quảng Hán cung sùng võ hậu đệ con, ân thập ngũ ân. Nơi đó lại có người. Tại Thẩm Chu trong tầm mắt, trên nóc nhà rõ ràng trống rỗng, nửa cái bóng người đều không có, nhưng là hàng chữ kia lại là nhất là dễ thấy. Nóc nhà vậy mà cất giấu một người, mà lại người kia ẩn nấp năng lực rất mạnh, nếu không phải là bởi vì thiên thai chi nhãn năng lực, Thẩm Chu thật đúng là không phát hiện được hắn. Mà lại từ tên của hắn đến xem phía trên người tới sao? Thẩm Chu biết, Thường Thanh huyện chính là Quảng Hán Châu cấp dưới huyện, Quảng Hán cung thì tương đương với Quảng Hán Châu phủ nha, nó người thống trị cao nhất chính là vị kia Sùng Vũ Hầu. Nhìn nhìn lại cái này ân thập ngũ danh tự nhan sắc, màu cam, đối địch. Xách, tới nhanh như vậy a, Thẩm Chu cảm thán một tiếng. Cái gì tới nhanh như vậy? Một bên Lâm Ngữ Tĩnh nghe thấy được Thẩm Chu lời nói. Người của triều đình. Thẩm Chu trả lời. Lời này vừa nói ra, Lâm Ngữ Tĩnh nội tâm lập tức cảnh giác, nhưng là nàng mặt ngoài vẫn không có nửa điểm dị sắc. Ở đâu? Tại nóc nhà cùng chúng ta chơi bịt mắt trốn tìm đâu? Thẩm Chu trả lời. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Yên lặng theo dõi kỳ biến, xem hắn muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Chẳng lẽ không phải là đào tẩu sao? Lâm Ngữ Tĩnh có chút ngoài ý muốn, ta nói, ngươi sẽ không thật muốn một đường giết tới đi. Ta ngược lại thật ra muốn, nhưng cũng phải có thực lực này a. Thẩm Chu lắc đầu, hắn vẫn là rất rõ ràng chính mình bao nhiêu cân lượng. Chương 41 đều là ngươi loại này vui sắc sao? 2, chương 41 đều là ngươi loại này vui sắc sao? 2, chỉ dựa vào công đức lục, Thẩm Chu còn xa xa không phải một cái vương triều đối thủ, chí ít bây giờ không phải là. Chỉ là tại hắn ánh mắt quét qua phạm vi bên trong, cũng liền chỉ nhiều ra ân thập ngũ cái này một cái dị thường danh tự, nói cách khác, đối phương chỉ một người. Hiện tại Thẩm Chu thiểm hiện, thư nhược song chiêu nơi tay, nhìn nhìn lại vết điều, lại trải qua mấy trận sau đại chiến, cũng liền tổn thất ước chừng 1/6, vẫn như cũ cứng chắc. Đã như vậy, cái kia cùng đối phương một chọi một liền không có cái gì tốt sợ. Thật nên nói cái này Quảng Hán cung là tự tin đâu, hay là tự phụ đâu, vậy mà liền phái xuống một người đến đây. Bất quá dạng này ngược lại là hợp ý của hắn. Chậc chậc, thật sự là không nghĩ tới, đến một lần chỗ này liền cho ta nhìn như thế một cái cảnh tượng hoành tráng. Ân thập ngũ chính nhàn nhã nằm nhoài trên xà nhà, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trên đường phố tình huống. Hắn nhận được Sùng Vũ Hầu mệnh lệnh, đến đây Thường Thanh huyện xử lý cùng một chỗ thảm án diệt môn, hung thủ kinh lịch tương đương ly kỳ, một đêm thời gian, liền từ một tên người bình thường biến thành nhị cảnh võ giả. Mà lại nghe nói tiểu tử này bị cung tiễn nổ đầu đều không chết, sinh mệnh lực so với cái kia yêu ma còn cường hắn hơn. Trở lên đủ loại tình huống, thậm chí để một châu chi chủ Sùng Vũ Hầu đều sinh ra một chút hứng thú, cố ý phái hắn đến tra ra tình huống. Ai biết hắn vừa mới đi vào cái này Thường Thanh huyện đã nhìn thấy càng thêm ly kỳ sự tình. Dân chúng cả thành, vậy mà tại đối với cái kia cùng hung cực các tội phạm giết người dập đầu, đồng thời nhìn qua không phải là bị ép, mà là phát ra từ thực tình. Cái này cùng Thường Thanh huyện nha môn báo cáo nội dung rất kém nhiều a. Cái này tội phạm giết nhiều người như vậy, theo lý mà nói không phải là cùng hung cực các, khiến mọi người có tật giật mình mới đúng không? Làm sao lại như vậy thụ bách tính kinh yêu? Trông thấy phía dưới vị này bị chúng tinh phùng nguyệt thiếu niên, ân thập ngũ hứng thú càng phát nồng đậm. Đi thử xem tốt. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, liền từ trên nóc nhà nhảy xuống, hướng phía Thẩm Chu đi tới. Trung quanh tất cả đều là ô ương các lão bách tính, nhưng không có một người có thể phát giác hắn tồn tại. Ân thập ngũ tu hành võ học tên là ảnh sát công, là một môn điều khiển tia sáng cùng bóng dáng công pháp, trong đó võ kỹ ảnh độn vô hình có thể làm cho hắn cùng trung quanh hòa làm một thể. Trừ phi là chuyên môn tu hành nhìn thấu loại võ học người, hoặc là cảnh giới cao hơn hắn tồn tại, không phải vậy không có khả năng phát hiện hắn. Ân thập ngũ rất nhanh liền mò tới Thẩm Chu 30 mét bên trong, cái này khiến hắn có thể càng cự ly hơn cách mặt đất quan sát Thẩm Chu nhất cử nhất động. Vị thiếu niên này tướng mạo tuấn mỹ, nhìn qua còn ngây thơ chưa thoát, thật sự là rất khó đem hắn cùng sát nhân ma đầu liên tưởng cùng một chỗ. Trước nho nhỏ uy hiếp một phen, tìm kiếm tiểu tử này đảm lượng như thế nào, tuyệt đối đừng là cái chỉ biết là lấn giết nhỏ yếu kém cỏi, nếu không chuyến này coi như thật không có ý tứ. Vừa nghĩ đến đây, Ân thập ngũ lúc này cao giọng nói, Thẩm Chu, ngươi ngược sát Hàn phủ một nhà già trẻ, tội ác cùng cực. Ta đại biểu Quảng Hán cung, đến đây đưa ngươi chóc na quy án, còn không thúc thủ chịu trói. Đạo thanh âm này trùng trùng điệp điệp, tựa như từ bốn phương tám hướng truyền đến, giống như kinh lôi bình thường tràn ngập uy nghiêm. Ở đây dân chúng đều bị giật nảy mình, từng cái nâng lên đầu hoảng sợ hết nhìn đông tới nhìn tây. Lâm Ngữ Tĩnh một trái tim cũng trong nháy mắt nhấc lên, nàng biết, Thẩm Chu nói người của triều đình tới. Nhưng là, ở nơi nào? Ánh mắt của nàng nhanh chóng băn khoăn một vòng, hoàn toàn không có bắt được nửa điểm đối phương vết tích. Thẩm Chu cũng giống như thế, hắn lông mày cấp tốc bật lên, khuôn mặt cực kỳ khẩn trương vẫn nhìn xung quanh, sau đó lại rất nhanh biến mê mang. Ha ha, các ngươi tìm không thấy ta, ta ở khắp mọi nơi. Ân Thập Ngũ tương đương hài lòng Thẩm Chu biểu lộ, hắn tiếng nói mang theo một cố đặc biệt nghiền ngẫm, phản phất là loại kia mèo đùa giỡn chuột giống như cảm giác. Tại chỉ gặp nó âm thanh không thấy kỳ nhân tình huống dưới, cái này thực sự có thể đủ cho người ta mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Chỉ ít hiện tại Lâm Ngữ Tĩnh có chút khẩn trương, vô ý thức hướng Thẩm Chu bên cạnh dựa sát vào, lòng bàn tay bắt đầu vặn ra vòng xoáy màu đen. Thẩm Chu trên mặt cũng theo sát lấy nổi lên một tia hoảng sợ. Cái này sợ hãi, một chút đảm khí đều không có, xem ra lại là loại kia có chút võ học thiên phú, liền đối với người bình thường đại khai sát giới tạp phái. Ân Thập Ngũ không khỏi gắt một cái, giống như vậy ra hỏa, hắn không biết thu thập qua bao nhiêu. Suy nghĩ còn chưa kết thúc, chỉ nghe thấy Thẩm Chu mở miệng nói, đại nhân có thể tuyệt đối đừng dọa ta, ta người này nhát gan, ngươi lại như thế giật mình, ta coi như không nhịn được nghĩ đánh người. Đánh người? Ân Thập Ngũ cười nhạo một tiếng, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, liền ngươi cái này sợ dạng cũng muốn đánh người, tốt, ngươi đến. Ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao. Lời còn chưa dứt, một cỗ để hắn lưng phát lạnh kinh dị cảm giác đột nhiên từ trong lòng của hắn hiện lên. Bởi vì hắn trông thấy cách đó không xa Thẩm Chu, trong nháy mắt này thu liễm trên mặt sợ hãi, ngược lại hướng về phía hắn nở rộ một cái mỉm cười. Cái này khiến Ân Thập Ngũ trái tim đều ngừng nhảy nửa nhịp. Mà liên tại cái này dồn dập nửa nhịp bên trong, Thẩm Chu thân hình biến mất ngay tại chỗ, giống đột nhiên cày quái một dạng, thẳng tắp xoát tại trước mặt hắn. Lúc nào? Ân Thập Ngũ con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn hoàn toàn không có thấy rõ ràng đối phương di động quy tích, thậm chí đều không có kịp phản ứng. Căn bản ngay cả nửa câu nói nhảm đều không có, Thẩm Chu tay phải đã đặt tại Ân Thập Ngũ trên ngực, hồ quang điện màu vàng từ trong lòng bàn tay hiện lên, trong nháy mắt bao trùm Ân Thập Ngũ toàn thân, cũng ầm vang nổ tung. Bành! Ân Thập Ngũ mặc một thân uy phong lẫm lẫm phi ngư phục, trong nháy mắt liền bị điện thành vải rách dưới đầu, liên đối cả người hắn từ trên xuống dưới đều biến cháy đen một mảnh. Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy như có vô số con kiến tại cắn xé toàn thân hắn mỗi một tấc làn da, trên người bất luận cái gì bộ vị đều triệt triệt để bị mất quyền khống chế, chỉ là không ngừng mà run rẩy. Ân Thập Ngũ cứ như vậy một bên run rẩy, một bên hoảng sợ nhìn xem trước mặt mình đạo thân ảnh này. Chỉ gặp Thẩm Chu thu hồi tay phải, một bên chỉnh lý ống tay áo, một bên từ trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt đạm mạc. Ngươi tại trước mặt của ta giả trang cái gì? Thiếu niên thanh âm băng lãnh tới cực điểm, đồng thời mang theo một tia trêu tức, quảng hán cung bên trong chẳng lẽ đều là ngươi loại này vô dụng mặt hàng sao? Chương 42 trở mặt biến nhanh như vậy. Chương 42 trở mặt biến nhanh như vậy. Hô. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất Ân Thập Ngũ, đang cố gắng đem ảnh sát công chuyển vận công suất kéo căng, hắn kiệt lực điều động lấy chân nguyên toàn thân, rốt cục chống cự ở dòng điện mang tới tê liệt cảm giác. Tại đoạt về thân thể quyền khống chế trước tiên, Ân Thập Ngũ liền sử xuất một chiêu lư đả cồn, trên mặt đất liên tiếp lăn lông lốc vài vòng, cấp tốc cùng Thẩm Chu kéo dài khoảng cách. Mặc dù bộ dáng có chút buồn cười, nhưng là hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Nhất thụ lấy toàn thân thật giống như bị hỏa thiêu, bị đao cắt bình thường xúc cảm, Ân Thập Ngũ xoay người mà lên, hắn há mồm thở dốc, trên mặt sợ hãi hoàn toàn không cách nào che giấu. Tiểu quỷ này vậy mà khám phá hắn ảnh độn vô hình. Mấu chốt là nhìn thấu hắn ẩn hình thì cũng thôi đi, lại còn đặt chỗ ấy diễn giống như thật, một hồi khẩn trương một hồi sợ hãi, biểu hiện trên mặt rất phong phú. Ân Thập Ngũ hoàn toàn bị đối phương diễn kỹ lừa gạt, trang bức trang phục chính thức đến một nửa đâu, liền bị đối phương tới một cái ở trước mặt đánh lén, điện hắn muốn chết muốn sống, đem hắn cả người trực tiếp phế bỏ hơn phân nửa. Ân Thập Ngũ có thể cảm giác được chính mình mặc dù còn có thể hành động, nhưng là chiến đấu nhất thời nửa mà đừng suy nghĩ. Không phải nói tiểu tử này là nhị cảnh sao? Từ trên người hắn tản ra khí thế khủng bố đến xem, tiểu tử này rõ ràng đã tam cảnh. Cái thằng chó này thường thanh huyện chi huyện, tình báo còn có thể cho sai. Chờ một chút, tiểu tử này vì cái gì còn trẻ như vậy liền có thể tam cảnh a? Còn có hắn vừa rồi cái kia quỷ dị di động thủ đoạn lại là cái gì? Làm sao nhanh hoàn toàn nhìn không thấy a? Ân Thập Ngũ giờ phút này trong lòng tuôn ra một đống lớn vấn đề, đầu óc đều cho hắn cả đứng máy, càng phát ra cảm thấy thiếu niên ở trước mắt sâu không lường được. A, trông thấy Ân Thập Ngũ nhanh như vậy liền khôi phục hành động lực, Thẩm Chu nhướng mày, đồng dạng biểu hiện có chút ngoài ý muốn. Ta thu hồi ta trước đó lời nói, xem ra Quảng Hán cung người hay là có chút đồ vật, mặc dù Thẩm Chu một kích này cũng không có ra tay được gắt, nhưng cũng là chạy phế bỏ Ân Thập Ngũ năng lực hành động đi, không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể nhanh như vậy liền khôi phục lại. Bất quá ngươi cái này lăn lộn tư thế rất tiêu chuẩn a, cùng cái bỏ hung một dạng. Nói chuyện từ trước đến nay Ôn Nhu Thẩm Chu lại bổ sung một câu. Một bên Lâm Ngữ Tĩnh chính chân kinh tại Thẩm Chu đột nhiên một bàn tay đem đối phương đánh tại chỗ, kết quả nghe thấy Thẩm Chu như thế một cái đánh giá, em chút liền không có kéo căng ngưng cười lên tiếng. Đừng nói, hình dung còn rất giống. Bị mang theo bỏ hung xưng hô, Ân Thập Ngũ khí toàn thân đều run rẩy một chút, hắn siết chặt nắm đấm, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Chu, tiểu tử thối, ngươi có biết hay không ẩu đả Quảng Hán cung người, phải bị tội gì? Vậy ngươi lại có biết hay không, ngươi bây giờ bộ dạng này, thật giống như những cái kia đánh không lại liền hô phụ huynh tiểu thí hải. Thẩm Chu mỉm cười hỏi lại, mà lại đây không phải chính ngươi yêu cầu. Huống chi ta đều đã như vậy tội ác cùng cực, ngươi còn muốn phán ta cái gì hình? Ân Thập Ngũ lập tức á khẩu không trả lời được, Thẩm Chu nói mỗi câu nói đều quá có đạo lý. Hắn hoàn toàn phản bác không được, á hắn cảm giác đến khó giải quyết, Quảng Hán cung tên tuổi căn bản ép không được tiểu tử này, đánh nhau hắn có vẻ như cũng không phải đối thủ của người ta, đối phương hay là cái giết người không chớp mắt hàng người. Không có khả năng lại đem đối phương chọc tới, đến hòa hoãn một chút, dù sao hắn Ân Thập Ngũ chuyên chạy nơi này đến, cũng không phải vì tặng đầu người. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại ở giữa, Ân Thập Ngũ đã là làm ra quyết định, chỉ gặp hắn hướng phía trước bỗng nhiên bước ra một bước, sau đó hướng phía Thẩm Chu xoay người thở dài, có lỗi với Thẩm anh hùng, vừa rồi đích thật là ta quá mức đắc ý bên báo, còn xin Thẩm anh hùng tha thứ ta. Thẩm Chu, trở mặt biến nhanh như vậy sao? Câu nói trước hay là tiểu tử đuối, câu nói tiếp theo liền đặt chỗ này Thẩm anh hùng. Chúng ta gặp mặt vẫn chưa tới nửa phút ta, không khỏi cũng quá có thể có giãn. Ngay lúc này, chung quanh các lao bách tính cũng đều phản ứng lại, vị này đột nhiên bị Thẩm Chu bắt tới người xa lạ có lai lịch lớn. Hắn là triều đình phái tới bắt Thẩm Chu. Ý thức được điểm này đằng sau, các lao bách tính cũng đều có phản ứng. Vị này quan lão gia, Thẩm anh hùng là vì dân trừ hại, giết đều là chúng ta Thường Thanh huyện tai họa, còn xin ngươi dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho hắn đi. Vị kia lão tiên sinh dẫn đầu hô, đồng thời ngược lại cho Ân Thập Ngũ đập lên đầu. Không sai, vị đại nhân này, Thẩm anh hùng là người tốt, hắn làm như vậy kỳ thật cũng là vì chúng ta Thường Thanh huyện bách tính. Câu ngài không cần đối với Thẩm anh hùng động thủ, thả Thẩm anh hùng một con đường sống đi. Đúng vậy a, bỏ qua cho Thẩm anh hùng đi. Tại vị kia lão tiên sinh dẫn đầu xuống, còn lại dân chúng cũng đều nhao nhao đuổi theo, bắt đầu là Thẩm Chu cầu tình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cửa chợ bán thức ăn tiếng người huyên náo, mọi người lại hướng về Ân Thập Ngũ quỳ xuống. Cho dù là Thẩm Chu tự nhận cùng người của thế giới này không có nhiều giao tình, đã coi như là đầy đủ ý chí sắt đá, nhưng hắn trông thấy dân chúng cho hắn quỳ xuống cầu tình một màn, cũng khó tránh khỏi tâm tình phức tạp. Kỳ thật mặc kệ ở thế giới nào, đại bộ phận bách tính đều vẫn là rất ngay thẳng, ai đối tốt với bọn họ, vậy bọn hắn liền sẽ hướng về ai. Các người đang cầm quyền đều dựa vào dân tâm hy vọng lập nghiệp, chỉ là sau khi thành công, bọn hắn lại dần dần phản bội dân chúng. Liền xem như từ Quảng Hán cung tới võ giả, Ân Thập Ngũ cũng chưa từng có đắp lên ngàn tên bách tính vì lệ kinh lịch, nhìn xem như thế tráng quan chẳng diện, hắn có chút chân tay luôn cuống, bất quá, càng nhiều hơn là cảm thấy bị quất. Ân Thập Ngũ nhịn không được lớn tiếng nói, xin nhờ các vị, các ngươi nhìn xem rõ ràng được không, là hắn đang đánh ta à, ta từ đầu tới đuôi đều không có hoàn thủ được không. Các ngươi cầu cái gì tình à, bây giờ không phải là hắn cho Thẩm Chu sinh lộ, là hắn muốn Thẩm Chu chữa cho hắn đường sống à. Mắt thấy thực lực, dân tâm đều không tại hắn bên này, Ân Thập Ngũ cũng không giả, lúc này nói ra chuyến này mục đích thật sự, ta vẫn là nói rõ đi, Thẩm anh hùng, kỳ thật ta lần này không phải đến bắt ngươi, ta là tới Chiêu An. Chiêu An? Không sai, Sùng Vũ Hầu đại nhân một mực cầu hiền như khát, hắn sáng tạo Quảng Hán cung chính là vì thu nạp các nơi thiên tài, từ nhỏ bồi dưỡng võ giả tuổi trẻ. Lần này Sùng Vũ Hầu đại nhân phái ta mục đích tới nơi này, thứ nhất là điều tra bản án, thứ hai chính là khảo sát một chút ngươi, nếu như ngươi thuộc về thiên tài hàng ngũ, liền để ta mời ngươi gia nhập Quảng Hán cung. Thẩm Chu bất quá 14-15 tuổi, cũng đã là một tên tam cảnh võ giả, cái này tờ mờ không phải thiên tài là cái gì? Cho nên lần hành động này, vậy dĩ nhiên là Chiêu An không thể nghi ngờ. Giống ta dạng này ma vương giết người, cũng có thể Chiêu An. Thẩm Chu thì là cười như không cười hỏi lại. Luôn cảm giác tiểu tử này trong lời nói có hàm ý, Ân Thập Ngũ nuốt ngụm nước bọt, lập tức còn nói thêm, người cùng hung cực ác, Sùng Vũ Hầu đại nhân đích thật là sẽ chọn diệt trừ, mà không phải Chiêu An, bất quá Thẩm anh hùng ngựa như thế được dân tâm, chắc hẳn cũng không phải cái gì ác nhân. Ân Thập Ngũ lời nói này tương đương thành khẩn, Thẩm Chu nhìn xem đỉnh đầu hắn danh tự nhan sắc, cũng từ màu cam biến thành màu lam. Từ đối địch biến thành trung lập, a xem ra gia hỏa này nói cũng không phải là nói láo. Ta hiểu được. Thẩm Chu cũng nói. Nghe thấy lời này, Ân Thập Ngũ thở dài một hơi, hắn có thể cảm giác được Thẩm Chu địch ý giảm bớt rất nhiều, rất tốt, mạng nhỏ tạm thời bảo vệ. Tiếp lấy, Ân Thập Ngũ liền hướng phía Thẩm Chu phát ra chính thức mời, cái kia Thẩm anh hùng, ngươi là có hay không nguyện ý gia nhập chúng ta Quảng Hán cung? Đương nhiên. Thẩm Chu gật gật đầu. Hắn không có lý do cự tuyệt, thế giới này võ đạo tài nguyên, đại bộ phận tập trung ở triều đình, một phần nhỏ tập trung ở các đại môn phái, chỉ có cực ít bộ phận chạy vào đến dân gian. Càng cao tầng võ học, liền càng bị phía quan phương một mực khống chế, đồng thời chặt chẽ giữ bí mật. Cái này rất giống là hắn lên cái thế giới các loại mũi nhọn kỹ thuật, vậy cũng là bị từng cái quốc gia coi là cơ mật tồn tại. Ngươi muốn học tập, vậy ngươi liền phải trước cố gắng leo đi lên, trở thành bọn hắn một thành viên, trở thành đích lợi của bọn hắn thể cộng đồng, bọn hắn mới nguyện ý đem đồ vật chia sẻ cho ngươi. Công đức lục cũng không thể trực tiếp cung cấp cho Thẩm Chu võ học, lần này từ Lâm Ngữ Tĩnh nơi này nhặt nhạnh chỗ tốt nhặt được Tử Dương Điện cương thuật, lần sau coi như không nhất định còn có vận khí tốt như vậy. Huống chi, coi như về sau Thẩm Chu tại Quảng Hán cung lẫn vào khó chịu, cùng lắm thì phủi mông một cái rời đi, hắn Viêm Quốc luật pháp đều không để ý, một cái Quảng Hán cung quy củ, hắn tự nhiên cũng sẽ không để vào mắt. DS, gia nhập chỉ là tạm thời, bởi vì mấy chục chương hậu chủ sừng liền thành thế lực này lớn nhất, một chương 43 cùng một chỗ ngâm trong buồn tắm đi, chương 43 cùng một chỗ ngâm trong buồn tắm đi rất tốt gặp Thẩm Chu đáp ứng thống khoái như vậy, Ân Thập Ngũ lúc này hướng phía hắn giơ ngón tay cái lên, ta tin tưởng lấy Thẩm anh hùng thiên phú của ngươi, lại cố gắng một chút, nhất định có thể trở thành Sùng Vũ Hầu đại nhân đệ tử thân truyền. Mượn ngươi cắt luôn. Thẩm Chu cũng cười trả lời. Hắn đối với trở thành đệ tử thân truyền cũng không có hứng thú, bất quá nếu đáp ứng đối phương, cái kia ngoài mặt vẫn là đến khách khí, cái bộ dáng, đưa tay còn không đánh người mặt tươi cười đâu. Tiếp đấy, Thẩm Chu lại quay người, mặt hướng cái này một mảng lớn Thường Thanh thành dân chúng, lần này, hắn không còn giống trước đó như vậy lười nhác ứng đối, mà là đứng thẳng thân thể, hít sâu một hơi, nghiêm túc hướng lấy đám người trịnh trọng thở dài, ta Thẩm Chu ở chỗ này, cảm tạ các vị phụ lao hương thân vì ta xin tha, còn xin các vị đều đứng lên đi. Các ngươi một mực quỳ gối nơi này, ngược lại là để cho ta lương tâm khó ăn a. Những dân chúng này lựa chọn dĩ thành đại hắn, vậy hắn tự nhiên cũng đáp lại đồng dạng chân thành cùng tôn kính. Đúng, các vị đều đứng lên đi. Ân Thập Ngũ cũng đi theo phụ họa, ta cũng có thể ở chỗ này hướng các ngươi cam đoan, các ngươi Thẩm anh hùng không có việc gì đâu. Hắn biết được Sùng Vũ Hầu tính tình tính cách, đối phương là một tên trăm năm khó gặp thiên tài, còn ghét ác như cừu, người như vậy chắc hẳn tương đương hợp sủng vũ hầu khẩu vị. Nghe thấy hai người nói như vậy, các lao bách tính lúc này mới lẫn nhau nâng, lục tục ngoe ngoe từ dưới đất bò dậy, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít cũng đều mang theo ý cười. Tại thế giới cao võ bên trong, bọn hắn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, đối mặt bất luận cái gì bất công, duy nhất có thể làm cũng chính là quỳ xuống, nan nhỉ. Cầu nguyện phía trên tham quan có thể hơi nhân từ một chút, hoặc là cầu nguyện thế đạo này có thể thêm ra hiện một chút giống Thẩm Chu người như vậy. Sao mà bị ai? Bất quá Thẩm anh hùng, lần này Thường Thanh huyện bản án, ta vẫn là đến từ đầu tới đuôi cẩn thận giải một chút. Ân Thập Ngũ lời nói xoay chuyển, lại đối Thẩm Chu nói ra, như vậy chứ, ta cũng tốt hướng Sùng Vũ Hầu đại nhân báo cáo vụ án cụ thể trải qua, ân ta nghĩ ta trước tiên cần phải đi tìm một cái các ngươi nơi này chi huyện. Tìm chi huyện? Thẩm Chu lắc đầu, không cần đi tìm. Ân Thập Ngũ mở người, làm sao cái ý tứ? Chi huyện đã không có. Thẩm Chu giải thích một câu. Không có. Ân Thập Ngũ rất nhanh liền nghĩ đến chi huyện không có nguyên nhân, kinh ngạc nói, sẽ không bị ngươi giết đi đi. Là. Tê hắn cũng liền đến muộn một ngày dưới thời gian à, làm sao tiểu tử này lại làm một việc đại sự đi ra? Thi thể kia đâu? Ân Thập Ngũ truy vấn. Thi thể cũng mất. Thi thể làm sao còn có thể không có? Ân Thập Ngũ lần này càng thêm nghi ngờ, ngươi đem hắn nghiền xương thành tro. Đây không phải Thẩm anh hùng vấn đề. Thẩm Chu vẫn không nói gì, một bên vừa mới đứng dậy lao tiên sinh liền vượt lên trước mở miệng, là vấn đề của chúng ta, bởi vì con chó kia chi huyện đã bị chúng ta phân mà ăn chi. Ân Thập Ngũ trên mặt biểu lộ cứng đờ, qua một hồi lâu mới phản ứng được lao tiên sinh nói ý tứ. Vậy mà ăn hết đây là cỡ nào thâm cừu đại hận? Hơn nữa còn không phải một người, là dòng dã một huyện thành người. Hắn giờ phút này rốt cuộc biết, vì cái gì toàn thành người đều hướng phía Thẩm Chu dập đầu hạ bái, đồng thời hô to hắn Thẩm anh hùng. Vì dân trừ hại, nhất là con sâu làm dầu nổi canh kia hay là một huyện người lãnh đạo, như vậy hành động vĩ đại ngược lại là hoàn toàn chính xác gánh được anh hùng tên a. Ân Thập Ngũ nhìn xem Thẩm Chu ánh mắt đều phát sinh biến hóa. Nhưng vào lúc này, Thượng Văn Thư từ đằng xa một đường lão đảo chạy tới. Thẩm anh hùng Thượng Văn Thư đầu tiên là cùng Thẩm Chu chào hỏi một tiếng, lập tức lại đối Ân Thập Ngũ giới thiệu nói, ti chức Thường Thanh huyện huyện thừa. Vị đại nhân này có cái gì nghi hoặc, ti chức đều có thể giải đáp, bất quá không biết đại nhân vâng ta nha gặp rốt cục có một cái làm quan xuất hiện, một mực tại Thẩm Chu trước mặt biểu hiện 10 phần khiêm tốn Ân Thập Ngũ, lúc này mới khôi phục một chút kiệt ngạo bất tuần phong độ, hắn đưa tay mò về bên hông, tựa hồ muốn lấy thứ gì, sau đó sờ soạn mấy lần, phát hiện chính mình sờ soạn cái tình mình. A, ta lệnh bài đâu? Ở nơi đó đâu? Thẩm Chu thân mật giúp hắn chỉ một chút, Ân Thập Ngũ quay đầu nhìn lại, phát hiện lệnh bài của mình chính rơi vào cách đó không xa trên mặt đất. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, mình bây giờ bộ dáng khá chật vật, toàn thân cháy đen, quần áo cũng cùng vải nát đầu mở dạng, còn sót lại mấy đầu treo ở trên người hắn. Vừa rồi vì bảo mệnh, tập trung tinh thần cố lấy ứng phó Thẩm Chu đi, độ không có ý thức được chính mình như vậy bất bách, bây giờ bị Thẩm Chu một nhắc nhở, Ân Thập Ngũ lập tức xấu hổ không gì sánh được. Hắn tương đương với để trần đít ở trước mặt mọi người khoe khoang a. Ân Thập Ngũ vô ý thức bưng kín cái mông của mình chứng, thuận tiện quét dân chúng một chút, phát hiện đám người quả nhiên đều là một bộ muốn cười nhưng lại không dám cười bộ dáng. Ngươi bây giờ một mặt cháy đen, người khác cũng thấy không rõ lắm ngươi bộ dạng dài ngắn thế nào, lộ đỉnh cũng không có việc gì. Thẩm Chu thì là trấn an nói, đây không tính là mất mặt. Ân Thập Ngũ trợn trắng mắt, ngươi còn trách sẽ an ủi người, ta có phải hay không hẳn là cảm ơn ngươi à? Hắn nhớ kỹ hắn biến thành bộ dáng này có vẻ như hay là bái Thẩm Chu ban tặng à, vì cái gì tiểu tử này còn có thể như vậy yên tâm thoải mái nói ngồi trân trọng. Thượng Văn Thư thì là rất thức thời chạy chậm đi qua, xoay người đem lệnh bài kia cho nhặt lên. Nguyên lai là Quảng Hán cung Sùng Vũ vệ đại nhân a. Thượng Văn Thư nhìn thoáng qua lệnh bài bên trên chữ, lập tức lộ ra biểu tình kinh sợ. Sùng Vũ vệ chính là Sùng Vũ hầu đội thân vệ, có thể nói là toàn bộ Quảng Hán Châu cấp bậc, chỉ thấp hơn Sùng Vũ hầu tồn tại. Cho dù là chi huyện đại nhân cũng xa xa đắc tội không nổi. Thượng Văn Thư một mực cung kính đem trong tay lệnh bài đưa cho Ân Thập Ngũ, Ân Thập Ngũ ân một tiếng, đem lệnh bài lấy đi. Không biết đại nhân xưng hô như thế nào? Thượng Văn Thư lại hỏi. Cái này tạm thời giữ bí mật. Ân Thập Ngũ khoát khoát tay. Giữ bí mật? Thần bí như vậy sao? Thượng Văn Thư chính nghi hoặc đâu, liền nghe Ân Thập Ngũ còn nói thêm, đúng rồi, ta đuổi đến một ngày đường, cũng là có chút mệt mỏi, an bài cho ta cái gian phòng, ta muốn tắm rửa thay quần áo. Cái gì mệt mỏi, không phải liền là bị đánh đầy bụi đất, muốn chỉnh để ý một chút không? Thượng Văn Thư nội tâm đậu đen rau muốn lấy, nhưng ngoài mặt vẫn là nói ra, tự nhiên tự nhiên. Phiền phức cho ta cũng cả một cái. Thẩm Chu cũng nói, ta là thật mệt mỏi, cho nên muốn tắm một cái dễ chịu một chút. Cái gì gọi là ngươi thật mệt mỏi, ngươi đây không phải bóc ta ngắn sao? Ân Thập Ngũ mím môi một cái, có chút bất mãn. Ngươi là giết người giết mệnh mỏi đúng không? Thượng Văn Thư nội tâm cũng đi theo đậu đen rau muống, mặt ngoài vẫn như cũ nhiệt tình nói ra, đi, vậy ta lập tức là hai vị đại nhân chuẩn bị. Sau một lát, một gian khách sạn trong phòng khách, Thẩm Chu cùng Ân Thập Ngũ ngồi đối diện nhau, hai người dưới thân đều riêng phần mình ngâm một cái thùng gỗ. Chương 44 chân tướng. Chương 44 chân tướng. Nguyên bản hai người là cách ra cua, kết quả Ân Thập Ngũ người này nhất định phải đem đến Thẩm Chu trong phòng cua, nói cái gì về sau hai người chính là đồng nghiệp, cho nên muốn bao nhiêu tăng tiến một chút hai người tình cảm. Nha, vóc dáng rất khá thôi, nhìn qua rất rắn chắc thôi. Ân Thập Ngũ đánh giá Thẩm Chu một chút, lộ ra quái thúc thúc dáng tươi cười. Ân Thập Ngũ lúc này trên mặt đã tắm sạch sẽ, hắn nhìn qua đại khái 25-26 dáng vẻ, mọc ra một tấm mặt em bé, miễn cưỡng tính được là thanh tú. Nam thông lăn ra khắc. Thẩm Chu lạnh nhạt trả lời, nếu để cho hắn trông thấy Ân Thập Ngũ trên đỉnh đầu danh tự biến phấn lời nói, hắn thể, hắn tuyệt đối sẽ tại chỗ làm thịt đối phương. Cái gì Nam Đồng? Ân Thập Ngũ biểu thị không hiểu, Thẩm Chu cũng lời cùng hắn giải thích, nhưng ngay lúc này, Ân Thập Ngũ phát hiện điểm mù. "Chờ một chút, vì cái gì ngươi cái này trong bồn tắm có cánh hoa hồng, ta không có?" Ân Thập Ngũ bất mãn hô một tiếng. Thẩm Chu trong bồn tắm phủ lên một tầng thật dày cánh hoa, đang nhìn hắn, chứ nước hay là nước. Thẩm Chu không nói gì, chỉ là cho Ân Thập Ngũ một ánh mắt để chính hắn trải nghiệm. Ân Thập Ngũ cũng rất nhanh hiểu rõ ra, đúng rồi, Thẩm Chu thế nhưng là bị Thường Thanh huyện bách tính coi là anh hùng nhân vật, có chút đãi ngộ đặc biệt ngược lại là chuyện rất bình thường. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là nhiều một chút cánh hoa, nhưng hắn nội tâm chính là rất hâm mộ là chuyện gì xảy ra. "Ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút đi, ta gọi Ân Thập Ngũ, lệ thuộc vào Quảng Hán cung Sùng Vũ vệ." Ân Thập Ngũ thu liễm tâm tư, lại tiếp tục nói, "Đồng thời, ta cũng là Sùng Vũ hầu đệ tử." Nói đến đây, Ân Thập Ngũ trên mặt nổi lên vẻ kiêu ngạo, dù sao toàn bộ Quảng Hán châu mấy triệu người, có thể trở thành Sùng Vũ hầu đệ tử, thế nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. "Vậy ta thật là vì sư phụ ngươi cảm thấy bi ai." Thẩm Chu tiếp một câu nói. Ân Thập Ngũ trên mặt kiêu ngạo lập tức không có. "Khụ khụ, Thẩm anh hùng, ngươi có thể cùng ta giảng một chút, ngươi làm sao lại biến hóa to lớn như thế?" Ân Thập Ngũ làm bộ không nghe thấy, ném ra ngoài một vấn đề, căn cứ cái này huyện nha truyền đến tình báo, nói Thẩm anh hùng ngươi trước kia liền vô cùng ách, không quá thông minh dáng vẻ. Ân Thập Ngũ phi thường thận trọng lựa chọn dùng từ, vừa rồi tiếp tục nói, hơn nữa còn là người bình thường, ngươi làm sao lại ta thức tỉnh võ đạo thiên phú? Thẩm Chu biết đối phương sẽ hỏi như vậy, hắn cũng rất nhanh giải thích nói, mà lại ta cái kia võ đạo thiên phú rất đặc thù, ta hết thảy đều dựa vào nó có được. Thẩm Chu trước đó cùng Lâm Ngữ Tĩnh nói qua, võ đạo thiên phú có người thì sinh ra đã có, mà có người thì là đột nhiên thức tỉnh. Về phần võ đạo thiên phú chủng loại càng là thiên kỳ bách quái, cái gì cũng có, thậm chí là ngay cả phân loại đều thuộc về loại không được. Mặc dù thế giới này đem nó xưng là võ đạo thiên phú, nhưng ở Thẩm Chu xem ra, kỳ thật càng giống là dị năng loại hình đồ vật, hoàn toàn có thể dùng để giải thích hết thảy. Chính là bởi vì cái này võ đạo thiên phú kỳ lạ như vậy, cho nên Ân Thập Ngũ đối với Thẩm Chu lời nói cũng không có nửa điểm hoài nghi, chỉ là không ngừng mà cảm thán, ta đoán cũng là, bất quá ngươi thức tỉnh võ đạo thiên phú không khỏi cũng quá mạnh. Hắn thật sự là không nghĩ ra, đến tột cùng là dạng gì võ đạo thiên phú, có thể cho Thẩm Chu tại 2 ngày thời gian, liền từ người bình thường trưởng thành là một tên tam cảnh võ giả. Đây quả thực khoa trương quá phận. Vì cái gì hắn liền không có như bức như vậy võ đạo thiên phú đâu? Đúng rồi, Thẩm thiếu hiệp, vậy ngươi phạm tội, ách không, Chu ác trải qua, có thể nói chuyện sao? Ân Thập Ngũ lại hỏi. Thẩm Chu phát hiện tiểu tử này thật biết là người, mượn dùng cộng đồng ngầm trong buồn tâm nói chuyện trời đất thời gian, đến thẩm vấn hắn, dạng này cũng sẽ không lộ vẻ không có lễ phép. Bất quá Thẩm Chu cũng không có gì phải sợ, lúc này đem chuyện đã xảy ra nói ra, dù sao hắn dọc theo con đường này, tự nhận giết đều là đáng giết người, cũng coi là không thẹn với lương tâm. Thì ra là thế, chó này chi huyện lại còn cùng yêu tộc cấu kết à? Sau khi nghe xong, Ân Thập Ngũ lập tức nheo lại hai mắt, toàn thân trên dưới đều phát ra trừ một luồng khí tức nguy hiểm, vậy hắn thật đúng là tự tìm đường chết, Thẩm anh hùng ngươi làm đúng à? Yêu tộc lấy nhân loại làm thức ăn, cùng nhân loại có thù không đợi trời chung, ai cùng yêu tộc cấu kết, ai sẽ cùng tại phản bội nhân loại, cái này không chỉ là Viêm quốc, mà là toàn thế giới chung nhận thức. Ân Thập Ngũ đem Thẩm Chu giảng ghi tạc trong lòng, hắn tự nhiên cũng không thể nghe Thẩm Chu lời nói của một bên, chờ một lúc còn phải hỏi một chút những người khác. Tắm rửa xong đằng sau, hai người đều đổi lại một kiện quần áo mới, Ân Thập Ngũ liền lập tức xuất phát, tiến đến tìm kiếm Triệu Thượng Văn Thư hỏi thăm tình huống. Bất quá trước lúc này, hắn cho mình mang lên trên một cái mặt nạ. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, Thẩm Chu lời mới vừa nói kỳ thật vẫn là có mấy phần đạo lý. Chỉ cần hắn hiện tại đi ra ngoài liền che khuất mặt mình, không bại lộ thân phận của mình, Thường Thanh Thành người cũng không biết mất mặt chính là hắn Ân Thập Ngũ. Thật sự là cơ trí như ta. Ân Thập Ngũ sau khi đi, Lâm Ngữ Tĩnh lại đến nhà bái phỏng, Thẩm Chu nàng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nói, Thẩm Chu lời ít mà ý nhiều. "Là như vậy Thẩm Chu, ngươi có thể hay không giúp ta cùng vị kia Sùng Vũ vệ người nói chuyện, để cho ta cũng có thể tiến vào Quảng Hán cung a?" Lâm Ngữ Tĩnh lúc này mới nói ra mục đích của mình, nàng đại thù đến báo, nhân sinh ngay tại mê mang kỳ, đột nhiên trông thấy Thẩm Chu nhận được Quảng Hán cung mời, chính mình cũng muốn đi thử một chút. Chỉ là không biết mình tiên tư đủ tư cách hay không, bởi vậy muốn tìm Thẩm Chu giúp đỡ chút. "Đương nhiên có thể, bao lớn chút chuyện a?" Thẩm Chu một lời đáp ứng. Lâm Ngữ Tĩnh cho hắn tổ truyền công pháp, lại phối hợp hắn giết không ít địch nhân, hai người xem như chiến hữu. Chiến hữu điểm ấy yêu cầu, vậy hắn tự nhiên sẽ thỏa mãn. Nghe thấy lời này, Lâm Ngữ Tĩnh cũng lộ ra dáng tươi cười, đối với Thẩm Chu chân thành nói tạ ơn, Thẩm Chu người này, mặc dù đối đãi địch nhân phi thường khủng bố, nhưng là cùng hắn làm bằng hữu, thật sự chính là rất hạnh phúc. Ở chung đứng lên rất vui sướng, thỉnh thoảng còn có thể đùa nàng cười một tiếng, cũng hoàn toàn không có một chút cao thủ ra đỡ. Không bao lâu, Ân Thập Ngũ liền trở về, gương mặt dưới mặt nạ đồng dạng tràn đầy nhẹ nhõm vui sướng. Hắn đầu tiên là cùng Thượng Văn Thư nói chuyện với nhau một phen, về sau lại thăm viếng bộ phận dân chúng, phát hiện Thẩm Chu nói một điểm không sai. Hàn phủ, Hắc Hổ bang tại Thường Thanh huyện hoành hành bá đạo, Triệu Song Hà cấu kết yêu tộc càng là tội ác chống chất, hết thảy đều là người đáng chết. Nhân chứng một đồng lớn, vật chứng bị ăn, tóm lại đã không có cái gì vấn đề, có thể kết thúc công việc về nhà. Sùng Vũ hầu đại nhân nếu là biết ta mang về cho hắn như bức như vậy một nhân vật, hắn đoán chừng sẽ cao hứng nhảy dựng lên, ha ha. Ân Thập Ngũ đắc ý tự hỏi, hắn lập tức vừa tìm được Thẩm Chu, cáo chi đối phương hiện tại liền có thể xuất phát, tiến về Quảng Hán cung. Thẩm Chu liền thuận tiện đem Lâm Ngữ Tĩnh sự tình chuyển cáo cho hắn. Ân Thập Ngũ sau khi nghe xong, tại Lâm Ngữ Tĩnh khẩn trương trở vẻ mặt, vung tay lên, hoàn toàn không có vấn đề. Hắn thuận tiện còn tiết lộ một tin tức, kỳ thật đi, các ngươi đừng tưởng rằng Quảng Hán cung là cao bao nhiêu cấp địa phương, nói với các ngươi, đưa tiền liền có thể tiến. đưa tiền liền có thể tiến, lời này ngược lại để Thẩm Chu hai người đều thật bất ngờ.
Đúng vậy a, Quảng Hán cung vẫn luôn tại đối ngoại chiêu mộ thiên tài. Ân Thập Ngũ nói ra, tiếp nhận chủ động báo danh, nhưng là phải tiếp nhận khảo hạch. Không muốn thi hạch cũng có thể, nắm điểm quan hệ, sau đó giao tiền, mà lại giá cả không thấp a. Cũng tỉ như các ngươi chỗ này chi huyện đứa con trai kia, hắn liền giao tiền, chỉ là còn không có đi, liền bị Thẩm anh hùng ngươi cho xử lý. Dạng này, dù sao hắn cũng đã chết, ta đem hắn danh tự đổi thành vị Lâm cô nương này là được rồi.
Chương 45 hiển lộ mà ra. Chương 45 hiển lộ mà ra.
Quảng Hán Châu thành khoảng cách Thường Thanh huyện có một đoạn tương đương xa xôi lộ trình, lần này Ân Thập Ngũ từ Châu thành chạy tới, cũng bỏ ra hơn một ngày thời gian. Chân của hắn lực thế nhưng là so mã lực nhanh hơn. Bất quá trở về lời nói, cũng không cần phải như vậy đổi đến, ba người thư thư phục phục ngồi dậy xe ngựa, chậm rãi tiến về. Nguyên bản Lâm Ngữ Tĩnh là chuẩn bị dùng nàng điệu yêu đi đường, đồ chơi kia tốc độ nhanh, nhưng là bị Ân Thập Ngũ cự tuyệt. Tại Châu thành cảnh nội, triệu một con chim yêu đi ra phong hiểm tương đối lớn, rất dễ dàng liền bị xem như nhân, từ trên mặt đất đánh rơi. Ân Thập Ngũ cũng không muốn sinh thêm sự cố, trở về hay là an an ổn ổn mới tốt. Một đường không nói chuyện, trải qua ước chừng 5 ngày thời gian, Quảng Hán Châu thành mới rốt cục xuất hiện ở ba người trước mặt. Đây là một tòa nguy nga đứng vững, khí thế bàng bạc cự hình thành trì, chỉ từ tại trên quy mô nhìn, liền so cái kia Thường Thanh huyện lớn hơn 10 lần có thừa, phảng phất một cái tường thành cự thú, mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Cái kia thông hướng cửa thành con đường cũng là rộng lớn không gì sánh được, tựa như cự thú miệng lớn, không ngừng nuốt hết lấy xe ngựa cùng đám người. Cho dù đời trước là người hiện đại Thẩm Chu, cũng không khỏi đến bị thành thị này quy mô khiếp sợ đến. Ba người ngồi xe ngựa rất mau tiến vào đến trong thành, nơi này ngựa xe như nước, phồn hoa không gì sánh được, hai bên đường cho dù không phải nhà cao tầng, chí ít cũng là 3-4 tầng lầu nhỏ. Mà lại Thẩm Chu chú ý tới, trong thành đại bộ phận dân chúng đều là võ giả, mặc dù đều dừng lại tại thứ nhất cảnh, nhưng là thể phách so với Thường Thanh huyện cư dân, đó là tốt quá nhiều. Sinh hoạt tại chỗ như vậy cảm giác cũng không tệ à, Thẩm Chu không khỏi phát ra cảm thán. Xe ngựa tiến vào Châu thành đằng sau, trọn vẹn bỏ ra nửa canh giờ, mới tiến vào Châu thành trung tâm, cuối cùng là tại một tòa vàng son lộng lẫy trước phủ đệ ngừng lại. Nơi này chính là Quảng Hán cung. Toàn bộ Quảng Hán Châu lớn nhất quyền thế địa phương. Ân Thập Ngũ nói ra, ngữ khí lại bắt đầu mang tới vẻ kiêu ngạo. Thẩm Chu cũng đánh giá một phen, toàn bộ Quảng Hán cung đại khí bằng bạc, giường cột chạm trổ, một cỗ trang nghiêm túc mục chi khí đập vào mặt. Chờ một lát đâu, ta sẽ đem hai người đưa đến Thiên Kiêu doanh bên trong đi, đó là trong cung tập trung bồi dưỡng võ giả địa phương, đồng thời cũng là sủng vũ vệ hậu bị doanh. Ân Thập Ngũ tiếp tục nói, Thiên Kiêu doanh, danh tự lấy còn rất khá. Thẩm Chu nói ra, đó là tự nhiên, danh tự chính là đến ban rồi, người khác nghe mới có thể nguyện ý gia nhập tôi, chỉ là tên tuổi này coi như đáng giá không ít tiền. Ân Thập Ngũ cười nói, rất nhiều người trăm phương ngàn kế đều muốn chen vào Thiên Kiêu doanh, cho dù là ánh sáng ở bên trong trộn lẫn lăn lộn, cái kia nói ra đều vô cùng có mặt mũi, nghề kiếm sống đều tốt hơn tìm rất nhiều. Thiên Kiêu doanh đích thật là Quảng Hán Châu đám võ giả tha thiết ước mơ địa phương. Lâm Ngữ Tĩnh cũng nói theo. Thẩm Chu gật gật đầu, đã hiểu, cái đồ chơi này tương đương với chính là cái văn bằng, liền xem như Bắc Đại học tập, cái kia nghe vào đều rất ngưỡng bức. Đúng rồi, Thẩm anh hùng, ta còn có cái thỉnh cầu. Ân Thập Ngũ còn nói thêm, ngươi nói, chính là đâu sau khi đi vào, ngươi có thể hay không đừng đem ngươi đánh ta chuyện này nói ra à? Ân Thập Ngũ xoa xoa tay, lấy giọng thương lượng mở miệng, chủ yếu ta người này đi, ở những người khác trước mặt bức cách hay là rất cao, việc này truyền đi liền rất ảnh hưởng hình tượng của ta. Mặc dù Ân Thập Ngũ cảm thấy nếu như không phải Thẩm Chu làm đánh lén, vậy hắn hẳn là sẽ không thua, nhưng là bị đánh chính là bị đánh, đây là không cải biến được sự thật. Lâm Ngữ Tính kéo căng ngừng miệng sừng, Thẩm Chu thì là một lời đáp ứng, đương nhiên không có vấn đề. Hắn quyết định cùng Ân Thập Ngũ tạo mối quan hệ, thêm một cái bằng hữu tổng không phải chuyện xấu. Đa tạ, vậy chúng ta đi vào đi. Ân Thập Ngũ đi ra xe ngựa lộ cái mặt, cửa ra vào thủ vệ liền lập tức cho đi, một nhóm ba người tiến vào Quảng Hán cung bên trong. Đi thẳng tới trong cung chỗ sâu, mới nghe thấy Ân Thập Ngũ thanh âm vang lên, hai vị, nơi này chính là Thiên Kiêu doanh. Thẩm Chu hai người đều mang ánh mắt mong chờ thò đầu ra, sau đó liền ngây mẩn cả người. Bởi vì cái này Thiên Kiêu doanh, lại là một chỗ to lớn mà rộng lớn bình đài. Bình đài mặt đất do cứng rắn hắc diệu thạch lát thành, mỗi một khối đều bị đánh mài cực kỳ vương vức, kín kẽ khảm nạm cùng một chỗ, thật giống như một mảng lớn to lớn huyền băng màu đen. Bên ngoài là từng tòa rách tung tóe, bốn chỗ hở phòng cổ tranh, lại bên trong một chút thì là nhà gỗ nhỏ, còn mang theo sân nhỏ. Bình đài trung ương còn có một tòa ba tầng lầu cát. Nơi này chính là Thiên Kiêu doanh sao? Cảm giác cùng danh tự hoàn toàn không tương xứng. A Thẩm Chu nói, nơi này cũng liền sàn nhà gạch cao cấp chút, hoàn cảnh chung quanh thậm chí còn không bằng hắn tại Thường Thanh huyện nhà. Ha ha, hoàn cảnh gian khổ mới có thể ma luyện ý chí thôi. Ân Thập Ngũ lộ ra dáng tươi cười. Ta càng hoài nghi là tu chỗ này người tham tiền. Thẩm Chu thì là nói ra, dù sao lấy cái này Thiên Kiêu doanh đưa tiền liền có thể tiến liệu tính, khả năng thật là có. Nhiều đảm đương thôi, ta lúc đầu cũng là như thế tới, mà lại lấy thực lực của ngươi, ở chỗ này cũng liền đi cái đi ngang qua sân khấu, đoán chừng rất nhanh liền có thể đi vào sùng vũ vệ. Ân Thập Ngũ hồi đáp, lập tức ba người đi xuống xe ngựa. Mới vừa tới cửa, đối diện liền nên đón hai người, một vị nam nhân trung niên cùng một vị thiếu niên áo xanh. Ân đại sư, lần này ngươi cũng mang về hai tên tiên tài a? Nam nhân trung niên thấy một lần Ân Thập Ngũ liền ân cần chào hỏi. Là Trung đại sư a? Ân Thập Ngũ cũng mỉm cười cùng nam nhân trung niên này gật đầu. Ân Thập Ngũ vậy mà cũng có thể được xưng là đại sư. Thẩm Chu kỳ quái nhìn Ân Thập Ngũ một chút, Ân Thập Ngũ thì là quả quyết né tránh ánh mắt của hắn. Thẩm Chu lại quay đầu nhìn về phía trung niên nam nhân kia, Quảng Hán cung chấp sự Trung Minh. Thiếu niên áo xanh, tại Lâm Thành Bạch gia võ quán thiếu chủ Bạch Phong người trẻ tuổi kia gọi là Bạch Phong, là ta ở chỗ Lâm Thành tìm tới thiên tài, mới 15 tuổi, hắn liền đã tu luyện tới nhị cảnh lục trọng. Trung Minh lập tức giới thiệu phía sau hắn Bạch Phong, trong giọng nói mang theo một tia dương dương đắc ý mà vị kia Bạch Phong cũng rất có thiên tài thiếu niên thận trọng, ánh mắt của hắn lạnh nhạt quét Thẩm Chu bọn người một vòng, gặp lại xinh đẹp Lâm Ngữ Tinh thời điểm, vẫn là không nhịn được hiện lên một tia kinh diễm. Sau đó hắn thì càng cao ngạo, ngẩng lên đầu, sắc mặt bình tĩnh, phảng phất trời sập cũng không sợ hai bộ dáng. Tiểu tử này xem xét liền phát tỉnh, muốn tại nữ nhân xinh đẹp trước mặt giả bộ, Thẩm Chu hoàn toàn thấy rõ hắn tâm tư. Nghe thấy Trung Minh lời nói, Ân Thập Ngũ mừng thầm, biết hắn trang bức thời điểm đến, lúc này không có chút rung động nào nói Ân 15 tuổi liền có thể đạt tới tu vi như thế, còn có thể. Cái này còn gọi còn có thể. Trung Minh lập tức cũng có chút không phục, cái kia không biết Ân đại sư ngươi mang về hai tên thiên tài, Ân Thập Ngũ lập tức tinh thần tỉnh táo, lúc này nói ra, ta bên trái vị này, Thẩm Anh Hùng, đồng dạng 15 tuổi, tam cảnh. Lời này vừa nói ra, Trung Minh lập tức lấy làm kinh hãi, một mực tại bên cạnh ra vẻ cao lạnh Bạch Phong cũng thiếu chút duy trì không nổi giá đỡ. Ân đại sư, ngươi sợ không phải đang nói đùa chứ? Trung Minh lập tức hỏi lại. Nói đùa? Ta cũng không có thời gian dối kia. Ân Thập Ngũ khinh thường hừ một tiếng, đồng thời nhìn Thẩm Chu một chút, ánh mắt điên cuồng ám chỉ. Được chưa? Thẩm Chu thở dài một hơi, khí tức của hắn liền rốt cục không che giấu nữa, hiện lộ mà ra. Tam cảnh. Chương 46 ngươi thật đúng là dám chọn a. Chương 46 ngươi thật đúng là dám chọn a. Cảm nhận được Thẩm Chu khí tức trên thân, Trung Minh cùng Bạch Phong hai người đều hoàn toàn biến sắc. Thật sự chính là tam cảnh a. Nói đùa cái gì, 15 tuổi liền tam cảnh, đây rốt cuộc là làm được bằng cách nào? Hai người đều cảm thấy không thể tin, cái kia Bạch Phong biểu lộ càng là cùng ăn hai cân con ruồi như cứ khó chịu, cảm giác mình vừa rồi biểu hiện thuần túy chính là một tên hề. Đem bọn hắn biểu lộ thu hết vào mắt, Ân Thập Ngũ nội tâm lập tức cảm thấy một loại cảm giác thỏa mãn, hắn vân đạm phong khinh dặn dò, "Tốt, Thẩm Anh Hùng, Lâm Cô Đường, hai vị có thể tiến vào, nhớ kỹ đi trước trung ương tòa lầu các kia đưa tin, biểu hiện tốt một chút, ta rất xem trọng các ngươi." Sau khi nói xong, Ân Thập Ngũ tay áo bung lên, một cái tiêu sái quay người rời đi, rất có cao nhân phong phạm. Một đợt này thật đúng là để tiểu tử này được. Thẩm Chu cười một tiếng, liền cùng Lâm Ngữ Tĩnh sánh vai tiến vào Thiên Kiêu doanh bên trong. Còn đứng ngây đó làm gì, mau cùng lấy đi a. Trung Minh thấy thế lập tức đẩy Bạch Phong một thanh, cùng bị kia Thẩm Anh Hùng tạo mối quan hệ, đối với ngươi mà nói có ích vô hại. Bạch Phong gật gật đầu, đội vàng đi theo. Thẩm Anh Hùng, ta gọi Bạch Phong, về sau chiếu cố nhiều hơn a. Bạch Phong không có trước đó thật trọng, mặt dạn mày dày cùng Thẩm Chu chào hỏi. Ân, ta gọi Thẩm Chu. Thẩm Chu đáp lại nói. Thẩm Chu, không phải Thẩm Anh Hùng sao? Bạch Phong hơi kinh ngạc. Hắn vừa rồi liền kỳ quái vì cái gì tên của một người thế mà phách lối như vậy, dám gọi anh hùng. Đó là hắn tên hiệu, một bên Lâm Ngữ Tĩnh mỉm cười giải thích. Tên hiệu gọi anh hùng. Đây chẳng phải là so tên gọi anh hùng càng ngưỡng bức. Ba người tiến vào Thiên Kiêu doanh bên trong, trên đường đi nhìn thấy khá nhiều người trẻ tuổi, phần lớn tại mười mấy tuổi tả hữu, Lâm Ngữ Tĩnh ở chỗ này xem như đại cô nương. Những người tuổi trẻ này cũng đồng dạng đang đánh giá Thẩm Chu ba người, lại tới ba cái người mới ai, trong đó còn có cái mỹ nữ. Giao tiền tiến đến hay là ngạnh thực lực tiến đến? Đoán chừng là ngạnh thực lực. Ta vừa rồi tại cửa ra vào nhìn thấy Ân đại sư cùng Trung đại sư. Lời này vừa nói ra, đại đa số người tuổi trẻ ánh mắt lập tức nghiêm trọng. Tiến vào Thiên Kiêu doanh tổng cộng có 3 loại phương thức, một là giao tiền, hai là thông qua khảo hạch, ba là dẫn tiến. Bình thường loại thứ 3 người tiến vào, thực lực mạnh nhất. Không nhìn người chung quanh ánh mắt, Thẩm Chu ba người tiến vào Thiên Kiêu doanh trung tâm nhà nhỏ 3 tầng bên trong. Vừa tiến đến, bọn hắn đã nhìn thấy một tên thanh niên thân mang ám ngân phi ngư phục, chính nhắm mắt xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn. Thanh niên trên thân đang không ngừng phát ra từng đợt vụ vụ và âm, tựa như là động cơ thanh âm, nhìn qua đang luyện công. Thẩm Chu vừa nhìn về phía thanh niên đỉnh đầu, Sùng Vũ Hầu đệ tử, Thạch Mặc lại có người mới tới rồi sao? Thanh niên con mắt chậm rãi mở ra, nhìn về phía Thẩm Chu ba người, bị quấy rầy luyện công, hắn nhìn qua có chút không mấy vui vẻ, ta gọi Thạch Mặc, là Thiên Kiêu doanh người phụ trách, sau đó ta sẽ nói cho các ngươi biết nơi này quy định. Thạch Mặc nói một nhóm lớn, kỳ thật cái này Thiên Kiêu doanh, cũng liền cùng trường học cái gì không sai biệt lắm. Ở chỗ này có thể học tập công pháp, mỗi tháng sẽ còn phát bạc cùng chân quý dược liệu. Vô luận là công pháp hay là dược liệu, đặt ở trên thị trường, mỗi một loại đều có thể nói là có tiền mà không mua được. Duy nhất phải xét một chút chính là thực lực càng mạnh, đãi ngộ càng tốt. Thiên Tiêu doanh top 15, có thể ở lại bên trên thoải mái hơn nhà gỗ, mỗi tháng cấp cho vạn lượng bạch ngân, công pháp và dược liệu cũng muốn cao hơn một cái cấp bậc. Mà những người khác thôi, cũng chỉ có thể ở một cái những cái kia rách dưới phòng cỏ tranh, cho bạc cũng hạ xuống đến mấy trăm lượng. Đãi ngộ có thể nói là khác nhau một trời một vực. Những cái kia phòng cỏ tranh lại là ở người sao, ta còn tưởng rằng là nhà vệ sinh. Nghe thấy Thạch Mặc giới thiệu đằng sau, Bạch Phong siết chặt nắm đấm, trong lòng nhất thời có chút khó chịu. Làm võ quán thiếu quán chủ, hắn gia cảnh giàu có, tiền cái gì còn tốt, mấu chốt là chỗ ở quá thẳm rồi. Cái kia phòng cỏ tranh tu lại nhỏ lại đơn sơ, nhìn qua liền cùng lều vải một dạng keo kiệt, và ở đi cũng liền miễn cưỡng có thể che thân thể. Lâm Ngữ Tĩnh cũng như mày, nam đều cảm giác không tiện, nàng một nữ thì càng không tiện. Hai người biểu lộ Thạch Mặc cũng để ở trong mắt, hắn cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, muốn đãi ngộ tốt. Rất đơn giản, các ngươi có thể khiêu chiến Thiên Kiêu doanh top 15 người, tháng, vậy hắn ở chỗ này hết thảy, liền đều là ngươi. Nơi này, cường giả vi tôn. Hiện tại, các ngươi hoặc là đi khiêu chiến top 15, hoặc là liền tùy tiện tuyển một gian phòng cỏ tranh, im lặng, ngoan ngoãn nằm xong đi. Nói xong những lời này, Thạch Mặc liền lại lần nữa nhắm mắt lại, một bộ không muốn tiếp tục phản ứng Thẩm Chu ba người dáng vẻ. Bạch Phong cũng là không thể làm gì, chuẩn bị quay người rời đi, nhưng hắn lại là phát hiện, Thẩm Chu sử tại nguyên chỗ không núp đích. Thẩm Chu không núp đích, Lâm Ngữ Tĩnh cũng liền đi theo không núp đích. "Ta có một vấn đề lúc này," Thẩm Chu mở miệng nói ra. Bạch Phong lập tức kịp phản ứng, Thẩm Chu thế nhưng là 15 tuổi liền đạt tới tam cảnh thiên tài a. Ngay cả hắn đều nhịn không được khẩu khí này, Thẩm Chu thì càng nhịn không được. Thẩm Chu nhất định là muốn hướng Thạch Mặc hỏi thăm Thiên Kiêu doanh vị trí thứ 15 thành viên tình báo, từ đó đối bọn hắn khởi xướng kiêu chiến. Nhất định không sai. Có dám mau thả. Thạch Mặc nói ra, một mực bị váy giày luyện công, ngựa khí của hắn đã hơi không kiên nhẫn. Thẩm Chu liền tiếp theo nói ra, ta xem chung quanh một vòng, phát hiện liền ngươi ở chỗ ngồi tốt nhất. Vậy ta đánh thắng ngươi, có phải hay không liền có thể ở ngươi căn này? Nghe thấy lời này, Bạch Phong lập tức liền lộ ra biểu tình không dám tin tưởng, trong mắt đều muốn từ trong hốc mắt trừng ra ngoài. Khá lắm, hắn cho là hắn đã đem Thẩm Chu nghĩ đủ khoa trường, không nghĩ tới người ta càng phách lối. Người ta để cho ngươi chọn học viên a, kết quả ngươi trực tiếp chọn tới người ta huấn luyện viên. Một bên Lâm Ngữ Tĩnh khỏe miệng co quắp rút, lộ ra một bộ ta liền biết bất đắc dĩ biểu lộ. Thoáng một cái, liền ngay cả từ vừa rồi vẫn biểu hiện phiền muộn không thôi Thạch Mặc đều kinh ngạc, hắn mở mắt ra, kinh ngạc đánh giá Thẩm Chu, khóe miệng quét ra dáng tươi cười, "Hảo tiểu tử, ngươi thật đúng là dám nói a." "Tốt, rất tốt, đây là đầu ta một lần gặp qua lớn lối như thế học viên. Phách lối chính là ngươi đi, từ vừa mới bắt đầu liền một bộ bênh vang đắc ý dáng vẻ." Thẩm Chu mặt mỉm cười, không khách khí chút nào về đối, liền xem như giáo đầu, "Ngươi cũng cho ta chút lễ phép a." "Làm sao? Cái này Sùng Vũ Hầu đệ tử từng cái đuôi đều bệnh lên trời sao?" "Chậc chậc, một cái tiểu thí hải muốn dạy ta lễ phép, có ý tứ." Thạch Mặc liền thản nhiên đứng người lên, vỗ vỗ trên người bụi, "Tốt, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Nhưng mà, ta là giáo đầu, ngươi là học viên, cùng ngươi trực tiếp đánh, xem như ta khi dễ ngươi." Cho nên một bên nói, hắn một bên gõ nhẹ bùng tay. Chỉ nghe đùng một chút, Thạch Mặc trên người tiếng vụ vụ càng phát ra vang dội, đồng thời không gian chung quanh trong nháy mắt bộ dáng đại biến. Cửa sổ toàn bộ biến mất, biến thành đen nghịt một mảnh, trần nhà, mặt đất, thậm chí cả vách tường đều là đen kịt một màu. Nguyên bản tại ba người trước mặt Thạch Mặc cũng biến mất không còn tăm tích. Đây là tình huống như thế nào? Chúng ta đây là chạy chỗ nào tới? Bạch Phong bị đột nhiên đại biến cảnh tượng giật nảy mình, Lâm Ngữ Tĩnh trên mặt cũng nổi lên vẻ bất an. Sau một khắc, bốn phía truyền đến Thạch Mặc trêu chọc thanh âm, "Đây cũng là võ học của ta, ta hiện tại đem bọn ngươi ba người nốt ở nơi này, cho ngươi hai canh giờ, ngươi nếu có thể từ nơi này trốn tới, liền coi như ta thua. Nếu như trốn không thoát đến, vậy ta liền đem các ngươi nốt ở chỗ này 3 ngày 3 đêm, lấy thi trưởng trị." Chương 47 người trẻ tuổi kia rất khiêm tốn, chương 47 người trẻ tuổi kia rất khiêm tốn, dưới gầm trời này còn có dạng này võ học. Vậy mà có thể diễn hóa xuất một tòa u minh nhà giam, đem người giam ở trong đó. Bạch Phong cùng Lâm Ngữ Tĩnh chấn kinh tại Thạch Mặc thủ đoạn, Bạch Phong nội tâm càng là hối tiếc không thôi. Hắn tự nhận mình tại Lâm Thành thời điểm, liền biểu hiện đầy đủ khoa trương, nhưng là cùng Thẩm Chu so sánh, đơn giản một trời một vực. Hắn đi theo Thẩm Chu kết bạn hành động, ai biết đối phương vừa lên đến liền đem Thiên Kiêu doanh người phụ trách đắc tội. Bị giam ở chỗ này 3 ngày 3 đêm vẫn còn tốt, nhưng là đem giáo đầu đắc tội, về sau hắn còn thế nào ở chỗ này lẫn vào? Bạch Phong còn trông cậy vào thành công từ nơi này tốt nghiệp, gia nhập Sủng Vũ vệ đó a? Muốn hay không hiện tại liền cùng bị kia Thạch đại nhân xin lỗi, liền nói ta cùng Thẩm Chu không có chút nào liên quan, chỉ là một cái ăn dưa người đi đường trong chớp nhoáng này. Bạch Phong tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nhưng sau một khắc, hắn chỉ nghe thấy bên cạnh truyền đến Thẩm Chu lạnh nhạt thanh âm, "Nhắm mắt lại." "Nhắm mắt lại? Cái này có làm được cái gì?" "Bế xong chưa?" Thẩm Chu lại hỏi lần thứ hai. "Bế tốt." Lâm Ngữ Tĩnh kéo léo trả lời. Bạch Phong thì là có chút khinh thường, chẳng lẽ nhắm mắt lại cái này hắc ám nhà giam liền có thể chính mình đánh. Suy nghĩ còn chưa kết thúc, hắn cũng cảm giác nguyên bản một mảnh đen kịt hoàn cảnh, đột nhiên kim quang nổ tung. Kinh khủng ánh sáng lập tức chọc mù chó của hắn mắt, Bạch Phong thống khổ chế mắt. Giờ khắc này, u minh nhà giam sáng như ban ngày, thậm chí càng thêm sáng chói, thật giống như trong không gian thu hẹp này, bị cứng rắn nhét vào một viên mặt trời nhỏ. Thẩm Chu tắm rửa tại vô tận dưới địa quang, tựa như biến thành một đạo chân chính ánh sáng. "Thiên tài tôi, kiêu ngạo có thể, nhưng là kiêu ngạo quá phận, chính là cuồng vọng." Trong tiểu lâu, Thạch Mặc nhìn trước mắt tòa này chật chội màu đen nhà giam, khẽ lắc đầu, hắn thu thập qua không ít tại Thiên Kiêu doanh bên trong phách lối đau đầu, nhưng cũng không thể không thừa nhận, cái này mới tới là nhất đau đầu một cái. Mặt khác đau đầu đều là cùng học viên phát sinh xung đột, hắn lại dám cùng mình kiêu chiến. Tại Thạch Mặc xem ra, ngươi so ta nhỏ yếu, vậy ta liền có thể mắng ngươi, nhục ngươi, đều xem tâm tình của ta, đó cũng không phải bức thư của hắn, mà là thế giới này đạo sinh tồn, cường giả vi tôn. Quan hắn 3 ngày, hắn hẳn là liền sẽ trung thực, nếu như còn không thành thật, vậy liền tiếp tục quan Thạch Mặc đối đãi đau đầu cũng là có một bộ phương pháp của mình. Hắn đem trong lòng suy nghĩ dứt bỏ, một lần nữa nhắm mắt xếp bằng ở trên bồ đoàn, tiếp tục tu luyện. Nhưng là vừa mới ngồi bước vàng, Thạch Mặc con mắt liền lại bỗng nhiên mở ra. Không đối. Hắn ý thức đến điểm này thời điểm đã chậm, một sát na này, trước mắt hắn lập tức bị lóa mắt kim quang bao trùm, tiếp lấy bên tai vang lên mãnh liệt nổ vang. "Veng!" Cố nén quang mang mang tới nhỏ nhói, Thạch Mặc ép buộc chính mình đem con mắt mở ra, hắn bắp thịt cả người chăm chú kéo căng lên, tuôn ra gân xanh, bên ngoài thân mở ra một tầng bình chướng màu đen. Toàn lực phòng ngự. Bất quá trong tưởng tượng công kích cũng không đến, chướng mắt trong quang mang, Thạch Mặc phát hiện, Thẩm Chu chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước mặt hắn, chính ở trên cao nhìn xuống hắn. Thạch Mặc xây dựng u minh nhà giam, tại giây thứ nhất chuông liền đã bị Thẩm Chu đụng vỡ nát, tiếp lấy dư ba tùy theo quyết tán, cả tòa lầu các đều tại khẽ chấn động. Động tĩnh của nơi này thậm chí đưa tới bên ngoài các học viên chú ý, bọn hắn chỉ nghe thấy trung ương lầu các chuyển đến bén nhọn lanh minh, đồng thời bộc phát ra một trận kim quang, lại cấp tốc dập tắt. A, lầu các đã xảy ra chuyện gì? làm sao lóe lên lóe lên? Chẳng lẽ là Thạch đại nhân lại đột phá? Có học viên suy đoán nói. Hẳn là. Chậc chậc, không hổ là Thạch đại nhân a, cảnh giới lại tăng lên sao? Cũng không biết chúng ta lúc nào mới có thể đạt tới trình độ của hắn a. Đúng vậy a, đúng vậy a, ngay tại bên ngoài học viên không ngừng cảm thán thời điểm, bọn hắn sùng bái đối tượng, Thạch Mặc, giờ phút này lại là bờ môi phát khô, ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt Thẩm Chu. Hắn U Minh nhà giam đã vậy còn quá đơn giản liền bị phá hết mà lại Thẩm Chu cái này đột nhiên hiện thân, thật sự là quá mức cảm giác áp bách. Một khắc này Thẩm Chu nếu là thật động thủ với hắn lời nói, Thạch Mặc thậm chí đều không có tự tin có thể đỡ công kích của đối phương. Phía sau hai người, Lâm Ngữ Tĩnh chờ tới bây giờ mới mở hai mắt ra, trông thấy chung quanh hoàn cảnh quen thuộc, nàng không chỉ có cảm thán một tiếng. Thẩm Chu quả nhiên lại làm được. Thẩm Chu biểu hiện luôn có thể nằm ngoài dự liệu của nàng A về phần Bạch Phong, giờ phút này ngay tại trên mặt đất lăn qua lăn lại, bưng bít lấy ánh mắt của mình kêu thảm, con mắt của ta. Lâm Ngữ Tĩnh khỏe miệng co quắp rút, người ta Thẩm Chu đều nhắc nhở ngươi hai lần, ngươi lại còn không nhắm mắt, đây không phải tìm đường chết là cái gì? Lúc này Thẩm Chu đã thu liễm trên người kim quang, hắn mặt ngoài bình tĩnh, cùng người không việc gì một dạng cùng Thạch Mặc chào hỏi, Thạch đại nhân, ta hẳn là tại trong hai canh giờ trốn tới a. Há lại chỉ có từng đó là hai canh giờ, căn bản ngay cả hai phút đồng hồ đều không có. Thạch Mặc trong lòng suy nghĩ, hắn hít sâu một hơi, thì ra là thế, ngươi đã tam cảnh sao? Thẩm Chu trên thân tán phát khí thế để Thạch Mặc hiểu rõ, nhưng đối phương chỉ là tam cảnh sơ kỳ, không nên đơn giản như vậy đã đột phá hắn nhà giam mới đúng. Thật là, vì cái gì hiện tại những người tuổi trẻ này một cái so một cái yêu người ta? Thạch Mặc nội tâm thở dài một hơi, lập tức gật gật đầu, ta có chơi có chịu, từ giờ trở đi, ngươi có thể ở tại lầu các này bên trong, nhưng chỉ giới hạn trong tầng thứ nhất. Trừ cái đó ra, ngươi cũng có thể mắng ta nhục ta, ta đều thụ lấy, tuyệt đối sẽ không có một chút lời oán giận, cũng sẽ không đối với ngươi có bất kỳ trả đũa, ta bằng vào ta sủng vũ vệ thân phận cam đoan. Lời này nghe vào giống như là đang âm thầm uy hiếp, nhưng Thẩm Chu lại biết đối phương nói chính là nói thật. Bởi vì hắn nhìn chằm chằm vào Thạch Mặc, sát thực tới nói, là nhìn chằm chằm Thạch Mặc đỉnh đầu. Nguyên bản màu lam danh tự vẫn như cũng là màu lam, không có đổi thành đối địch, nói cách khác, Thạch Mặc hoàn toàn chính xác không có một điểm bán hận. Xem ra cái này sùng vũ hầu đệ tử từng cái tính tình quái điểm phát nổ điểm, nhưng biết sai liền đổi thái độ, vẫn là tương đối chân thành. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Chu cũng đổi cái thái độ, thật có lỗi, vừa rồi đích thật là ta có chút lỗ mãng. Cũng đã tạ Thạch đại nhân thủ hạ ngươi lưu tình, dùng loại phương thức này so với ta liệu, thật đánh nhau, ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, ta nói ở chỗ này cũng chỉ là chỉ đùa một chút. Thạch Mặc cũng biết đối phương là đang cho hắn lối thoát, thiết thanh mặt cũng trở nên hòa hoãn. Tiểu tử này mặc dù là trước mắt hắn gặp phải trong học viên nhất đau đầu, nhưng cái này lời hay nói chính là thật xinh đẹp, Thạch Mặc nghe không những không tức giận, thậm chí còn cảm thấy tiểu tử này không sai, rất khiêm tốn. "Tốt, chuyện này coi như phi thiên." Thạch Mặc nói ra, trên mặt hắn thậm chí lộ ra dáng tươi cười, "Ngươi tên là gì?" "Thẩm Chu." "Thẩm Chu, ân, ta muốn lấy thực lực của ngươi, chúng ta rất nhanh liền có thể cộng sự." Thạch Mặc gật gật đầu, "Hiện tại, ngươi đi chọn cái nhà gỗ ở lại đi." Thạch Mặc thân là Sùng Vũ hầu đệ tử, Sùng Vũ vệ một thành viên, nói ra lời nói này, xem như đối với Thẩm Chu cực lớn khẳng định. Thẩm Chu gật gật đầu, nguyên bản Thạch Mặc tạo dựng nhà giam, hắn một cái thiểm hiện liền có thể nhẹ nhõm từ đó đào thoát, nhưng là vì lộ vẻ càng có khí thế cùng cảm giác áp bách, Thẩm Chu lựa chọn cưỡng ép đột phá. Đợt này mặt mũi kiếm về tới, dạy bảo tam cảnh đỉnh phong võ giả học được lễ phép, thiện hạnh giá trị thêm 20 công đức lục chuyển đến nhắc nhở. Thẩm Chu thở dài, 20 điểm thiện hạnh giá trị hắn bao nhiêu đã có chút xem thường, bất quá chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm thôi. Thẩm Chu thời điểm ra đi rất thân mật, thuận tiện đem rơi trên mặt đất Bạch Phong cũng cùng nhau nhặt. Thật sự là nghĩ không ra, thậm chí ngay cả Thiên Tiêu doanh giáo đầu đều đánh không lại ngươi. Ba người đi ra lầu cát, Lâm Ngữ Tĩnh liền trước tiên phát ra cảm thán, cho dù đã đoán được kết quả này, nhưng nàng tâm tình hay là khó mà bình tĩnh. Không có, chỉ là phá giải hắn một chiêu mà thôi, không tính là đánh không lại. Thẩm Chu thì là nói ra, hắn biết rõ, hai bên cũng chỉ là đang luận bàn mà thôi, cũng không có làm thật, cùng chiến đấu chân chính kém rất xa. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Sùng Vũ hầu đệ tử, hắn đánh hai, trước mắt là gặp một cái đánh một cái, ân, hy vọng phía sau đừng ở đánh. Chương 48 công kích có trào phúng tùy tùng chương 48 công kích có trào phúng tùy tùng lúc này, một bên Bạch Phong hai mắt đâm nhói cảm giác mới vừa có chỗ giảm bớt, hắn lập tức từ dưới đất bò dậy. Cái kia tràn ngập tơ máu trong đôi mắt bao hàm vẻ sùng bái, nhìn chằm chằm Thẩm Chu, "Thẩm ca, ngươi thật thật là lợi hại à, Thạch đại nhân vậy mà đều khốn không được ngươi." Xương hô từ Thẩm Chu biến thành Thẩm ca, Bạch Phong trên đầu danh tự cũng từ màu lam biến thành màu xanh lá. Hắn hiện tại không gì sánh được may mắn vừa rồi chính mình không có hướng cái kia Thạch Mặc cầu xin tha thứ, cùng Thẩm Chu phân rõ giới hạn, bằng không mà nói đơn giản thua thiệt lớn. Đối phương vậy mà có thể nhẹ nhõm công phá Thạch Mặc cấm chế, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Đôi này đến vững vàng ôm lấy mới được. Thẩm Chu nhìn Bạch Phong một chút, tất cả mọi người là 15 tuổi, làm sao ngươi liền gọi ta ca? Đồng thời hắn phát hiện, Bạch Phong trên đầu danh tự cũng lặng yên phát sinh biến hóa, từ Bạch gia võ quản thiếu chủ biến thành Thiên Tiêu doanh học viên. Xem ra danh tự này hệ thống hẳn là lấy đối phương trọng yếu nhất thân phận làm chủ. Thiên Tiêu doanh học viện phân lượng, hiển nhiên là so một cái võ quán thiếu chủ phân lượng nặng. Không phải mới vừa để cho ngươi che con mắt sao? Thẩm Chu lại đối Bạch Phong hỏi, kia cái gì? Chủ yếu ta phản ứng có chút chậm, Bạch Phong lúng túng gãi gãi đầu. Ta thế nhưng là nói hai lần, ta thính lực cũng có chút không tốt, vậy ngươi đều yếu ớt như vậy, còn luyện cái gì võ? Bạch Phong trầm mặc xuống tới, bất quá trông thấy hắn bộ dáng này, ngược lại để Thẩm Chu cảm thấy có thể khai sáng một cái chiêu thức mới, sử dụng dòng điện chế tạo ra hào quang sáng chói đến, từ đó chọc mù địch nhân mắt chó. Ân, có chút giống là Thất Long Châu bên trong Thái Dương Quyền. Những này sau này hay nói đi, việc cấp bách hay là tìm được trước một cái chỗ ở, Thẩm Chu tự nhiên là sẽ không đi ở cái gì rách dưới phòng cỏ tranh. Hắn nhìn chung quanh một vòng, quả nhiên phát hiện cái này Thiên Kiêu doanh bên trong nhà gỗ không nhiều không ít, tổng cộng có 15 tòa. Mà lại mỗi tòa trên nhà gỗ đều khắc có vài chữ số hiệu, đây cũng là thực lực xếp hạng càng đến gần trước, tự nhiên là càng lợi hại. Nghĩ kỹ chọn người nào sao? Một bên Lâm Ngữ Tĩnh chú ý tới Thẩm Chu ánh mắt, mở miệng hỏi thăm. Tự nhiên là thứ nhất. Thẩm Chu nói ra, lập tức liền hướng phía xếp hạng thứ nhất nhà gỗ đi đến. Nói làm liền làm. Thẩm Chu cùng nơi này tất cả mọi người ôm lấy cùng một cái ý nghĩ, đó chính là thân là thiên tài, nhất định phải tùy tiện, gặp phải chỗ tốt gì, nhất định phải đi tranh, mà lại muốn đi tranh tốt nhất. Nhà gỗ khu vực làm 15 người đứng đầu học viên tư nhân lãnh địa, bình thường có rất ít những người khác tới gần, trông thấy Thẩm Chu chủ động tiến về, chung quanh những người trẻ tuổi kia cũng đều phản ứng lại, ai ai ai, tiểu tử kia hướng nhà gỗ phương hướng đi, xem ra là muốn khởi xướng khiêu chiến. Hắn là vừa bạn tới người mới đi, ngày đầu tiên liền dám khiêu chiến top 15, chậc chậc, rất dũng thôi. Ngươi biết cái gì, cái này gọi nghe con mới để không sợ quọng. Anh em ủng hộ, ta xem trọng ngươi. Ta cũng là, huynh đệ làm liền xong việc, chúng ta Thiên Kiêu doanh bao tiền thuốc men, dược liệu cũng bao no. Chung quanh thiếu niên từng cái tất cả đều lộ ra xem kịch vui biểu lộ, không ngừng mà nghị luận cùng ồn ào. Càng nhiều người nghe thấy tin tức này, cũng đều lần lượt từ trong nhà lá chui ra ngoài. Nhìn người khác khiêu chiến top 15, đây cũng là Thiên Kiêu doanh bên trong số lượng không nhiều việc vui. Làm người chính là như vậy, nhân sinh cổ đoạn, phải học được từ trên thân người khác tìm thú vui, khoái hoạt chính mình. Thậm chí còn có học viên tại chỗ liền bắt đầu phiên giao dịch, cực một đợt Thẩm Chu khiêu chiến thắng bại. Không chỉ là phổ thông học viên, Thiên Kiêu doanh top 15 học viên cũng có bộ phận từ trong nhà gỗ đi ra. Bọn hắn đều có thể là bị Thẩm Chu khiêu chiến đối tượng, ánh mắt cũng đều có khác biệt, có khinh miệt, có chuyên chú, có cẩn thận. Nhưng khi bọn hắn trông thấy Thẩm Chu lại là trực tiếp hướng chỗ sâu nhất thời điểm ra đi, không khỏi cũng bắt đầu giật mình đứng lên, chờ một chút, tiểu tử này lại là muốn khiêu chiến đệ nhất Mạc Vô Ngân. So trong tưởng tượng của ta còn muốn phách lối a. Ha ha, gan rất lớn, ngày đầu tiên đến đã muốn làm lão đại sao? Các học viên tiếng nghị luận Bạch Phong nghe cũng nhịn không được cười lạnh, cái này kêu là khoa trương. Thẩm ca khiêu chiến cái học viên thứ nhất thì như thế nào, các ngươi nếu là trông thấy Thạch đại nhân đều bị Thẩm ca đánh phục, sợ không phải nước tiểu đều muốn bị dọa đi ra. Một bên Lâm Ngữ Tĩnh nhịn không được đánh giá Bạch Phong một chút, gặp tiểu tử này thần tình kích động, liền biết đối phương khẳng định là thay vào Thẩm Chu thị giác bên trong đi, chính đặt chỗ ấy thoải mái đâu. Thẩm Chu tự nhiên cũng nghe thấy các học viên tiếng nghị luận, bất quá hắn đều không có để ở trong lòng, ngươi nghị luận có thể, chỉ cần không công kích cá nhân. Đây là ở đâu ra đồ đần, vừa tới liền đi tìm thứ nhất, như vậy vội vã đi bị đánh à? Người mới đều như vậy, mông bệnh lên trời, chờ hắn bị đánh một trận tơi bời liền sẽ thành thật thật. Được chưa, nói cái gì, hắn liền đến cái gì. Bất quá cũng bình thường, dù sao nơi này học viên đại bộ phận đều là Quảng Hán Châu các nơi thiên tài tinh anh, tại bọn hắn địa phương nhỏ kia đều là cùng tuổi vô địch tồn tại, từng cái dưỡng thành bên mặt hất hàm sai khiến tính cách, há miệng ngậm miệng chính là xem thường những người khác. Đây chính là cái gọi là thiên tài ngạo khí, giống Thẩm Chu dạng này khiêm tốn thực sự ít càng thêm ít. Thẩm Chu quay đầu nhìn lại, ánh mắt rất nhanh khóa chặt nói chuyện hai người. Thiên Tiêu doanh học viên Trang Vũ, Thiên Tiêu doanh học viên Nguyên Giật Phi, hai người đều là top 15, một cái sắp xếp thứ 13, một cái sắp xếp thứ 14. Thẩm Chu lúc này sải bước đi tới. Mục tiêu cải biến, ngươi nhất định phải ưu tiên công kích cái kia có trào phúng tùy tùng. A, tiểu tử này hướng chúng ta bên này đi tới. Vậy liền vừa bận hâm nắm tay, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Trông thấy Thẩm Chu đến, Trang Vũ cùng Nguyên Giật Phi hai người cũng không chút nào hoảng, bọn hắn siết chặt nắm đấm, triển khai tư thế, tùy thời làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Đều là top 15 thành viên, bọn hắn đối tự thân thực lực cũng là rất có tự tin, nếu không cũng sẽ không mở miệng giễu cợt. Đối phó một người mới, đây còn không phải là tùy tiện nắm. Thẩm Chu rất nhanh tới gần trước người hai người, tay hắn một chỉ, tùy tiện điểm một cái, ta khiêu chiến ngươi. Ngươi cái chữ này vừa mới nói ra miệng, Thẩm Chu lại đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Mà bị Thẩm Chu chỉ đến Trang Vũ nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu, người đâu? Xong. Thẩm Chu trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn, một cái thế đại lực trầm đá ngang như là pháo bình thường, trực tiếp nện vang ở Trang Vũ phía sau lưng, mang theo một cỗ mắt trần có thể thấy kinh khí ầm vang nổ tung. Phanh. Trang Vũ cả người liền nặng nề mà đập vào cứng rắn hắc rượu thạch trên mặt đất, trong nháy mắt an tĩnh, không động đậy được nữa. Hắn thậm chí đều không có trông thấy Thẩm Chu ở đâu, liền không minh bạch đất bị một cước đá ngất tới. Cái này tờ mờ tình huống như thế nào? Ngay tại bên cạnh Nguyên Giật Phi kinh hãi và phần, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, người bên cạnh liền từ Trang Vũ thay thế thành Thẩm Chu. Phát giác được đối phương ánh mắt không có hảo ý, Nguyên Giật Phi liên tiếp lui về phía sau mấy bước, há miệng run rẩy mở miệng, "Không phải anh em ngươi đánh hắn, coi như không thể đánh ta à?" Chương 49 đây là tới cái Diêm Vương gia a, chương 49 đây là tới cái Diêm Vương gia a, vị huynh đệ kia, ngươi đã khiêu chiến Trang Vũ thành công, trở thành top 15 học viên, dạng này ngươi liền không thể lại khiêu chiến những người khác, một ngày chỉ có thể khiêu chiến một lần, cho nên ngươi không thể đánh ta. Đây là Thiên Kiêu doanh quy định. Nguyên Giật Phi thể, hắn cả đời này nói chuyện đều không có nói như vậy lưu loát qua, cùng hát nhanh tấm giống như không ngừng ra bên ngoài đổ. Đối phương khí thế hung hùng, uy thế dọa người, hắn chỉ có thể hàng xuất quy định, ý đồ làm cho đối phương biết khó mà lui. Nhưng mà Thẩm Chu trả lời Nguyên Giật Phi lại không phải lời nói, mà là một cái đống cắt lớn nằm đấm, đồng thời tại trong tầm mắt của hắn cấp tốc mở rộng. Kinh khủng phong áp theo quyền phong lao thẳng tới mặt. Nguyên Giật Phi hoảng sợ sau khi, gần như bản năng thi triển ra chính mình mạnh nhất võ kỹ. Hắn cong người lên, toàn bộ thân thể mặt ngoài vậy mà tựa như huyền nham ngưng hình, hiện ra như ẩn như hiện dày đặc mai rùa, trên mai rùa gai nhọn dày đặc, nhìn qua không thể phá vỡ. Võ kỹ truy thứ giáp sát. Nhưng mà Thẩm Chu nắm đấm cũng không có bởi vì một chiêu này mà dừng lại, nó mang theo tuyết lở giống như lực lượng, thẳng tắp đánh tới. Răng rắc một chút, khí lãng có thể thấy rõ ràng khuyết tán ra, một quyền này trực tiếp đánh nát nguyên giật phi bụi gai mai rùa, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giảm tốc độ đện vào trên cằm của hắn. Phanh! Nguyên giật phi bay lên cao cao, trọn vẹn trên không trung bay cao hơn 5 mét, mới một lần nữa rơi xuống đất, sau đó lập tức liền thu được giống như trẻ nít giấc ngủ. Giật phi, hắn là thật có thể bay a. Dạy bảo hai vị nhị cảnh võ giả như thế nào khiêm tốn, thiện hạnh điểm thêm 15 nương theo lấy công đức lục truyền đến nhắc nhở, vừa mới còn đi ra nói chào phúng tốt hai huynh đệ, hiện tại đông đổ một cái, tây lệch ra một cái. Ta đánh ngươi còn phải xem quy định. Ngươi để cho ta khó chịu lý do này như vậy đủ rồi. Thẩm Chu hừ lạnh một tiếng, đem ánh mắt từ trên người đối phương thu hồi, lập tức thản nhiên sửa sang lại bông chốc bị xáo trộn quần áo. Thiên Tiêu doanh top 15 bên trong, xếp tại hàng đầu đều khá là khiêm tốn, ngược lại là hai cái này sắp xếp 13 14 ở cuối xe phách lối không được. Thật giống như chơi game, đối diện chiến tích siêu thần không nói một lời, chiến tích siêu quỷ ngược lại không ngừng tại màn hình tin nhắn khiêu khích. Điển hình lại đồ ăn lại yêu gọi, hiện tại hắn hảo hảo giáo dục đối phương một trận, chắc hẳn hai vị này về sau hẳn là sẽ khiêm tốn không ít. Theo Thẩm Chu lấy tiến công chớp nhoáng phương thức trong nháy mắt đánh bại hai tên học viên, toàn bộ Thiên Tiêu doanh lập tức lâm vào yên tĩnh như chết. Các học viên biểu lộ cả đám đều cực kỳ đặc sắc. Thiên Tiêu doanh ở trong, hoàn toàn chính xác có loại kia dựa vào tiền đi quan hệ tiến đến ngu xuẩn, nhưng là có thể xếp vào top 15, vậy tuyệt đối đều là toàn bộ Quảng Hán Châu ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là mạnh làm cho lòng người phục khẩu phục, cũng tỉ như cái kia Nguyên Giật Phi, tất cả thuộc tính toàn điểm vào trên phòng ngự, một thân mai rùa thần công cực kỳ khó giải quyết, người đánh hắn không có việc gì, chính mình ngược lại thụ thương nghiêm trọng. Kết quả đây bị người mới kia tiện tay một quyền liền đập nát mai rùa, cùng con chó chết có quắp trên mặt đất. Đang nhìn người mới kia bàn tay, vẫn như cũ trắng non như ngọc, ngay cả da đều có phá một chút. Đây là từ nơi nào xuất hiện yêu người ta, bọn hắn đánh bạc bản khẩu cũng còn không có mở tốt đâu, đối phương chiến đấu liền kết thúc, thậm chí còn là song sát. Đừng nói là phổ thông học viên, liền xem như ở đây top 15 thiên tài thành viên, mắt thấy tình cảnh này đằng sau, cũng là một mặt ngưng trọng, cảm giác được phía sau lưng phát lạnh. Tại Thẩm Chu trong chiến đấu, bọn hắn cảm giác được đối phương cảnh giới, tam cảnh. Thiên Tiêu doanh bên trong đạt tới tam cảnh học viên cũng liền hai người, mà lại tuổi của bọn hắn đều so Thẩm Chu phải lớn. Nhìn lại đối phương cái này một lời không hợp liền đánh người quả quyết tính cách mẹ nó đây là tới một cái Diêm Vương gia á, bởi vì cái gọi là giết gà dọa khỉ, Thẩm Chu tới một màn như thế, Thiên Tiêu doanh những học viên khác trong nháy mắt nho nhã lễ độ rất nhiều, ngay cả cùng Thẩm Chu lễ phép tính đối mặt cũng không dám. Thẩm Chu thì là thuận tay nhấc lên Nguyên Giật Phi, đem nó ném xa xa, hiện tại cái này số 13 nhà gỗ là của hắn rồi, hắn tự nhiên là không cho phép người khác nằm tại nhà hắn trên địa bàn đi ngủ. Tiếp lấy, hắn hướng về phía xa xa Lâm Ngữ Tĩnh lên tiếng chào hỏi, "Lâm quán chủ, đi vào trước." Lâm Ngữ Tĩnh gật gật đầu, "Tốt." Thẩm Chu quay người đi vào nhà gỗ, Bạch Phong thì là còn tại hung hăng cảm thán, "Chậc chậc, quá mạnh, Thẩm ca thực sự quá mạnh, bất quá Thẩm ca vào nhà thời điểm đều không có cùng hắn chào hỏi, xem ra không có đem hắn khi người một nhà, ân, còn phải tiếp tục cố gắng a." Chính nghĩ như vậy, Bạch Phong lại trông thấy một bên Lâm Ngữ Tĩnh đột nhiên có động tác. Chỉ gặp nàng bước nhanh đi đến số 14 nhà gỗ trước, đem cái kia trang vũ xếp lên, nàng học cùng Thẩm Chu phương thức giống nhau, cũng đem nó ném ra ngoài. Sau đó, Lâm Ngữ Tĩnh quay người đi vào số 14 nhà gỗ. Một loạt này thao tác cho Bạch Phong nhìn ngây người, ta ít ít, nhặt nhạnh chỗ tốt. Lại còn có loại thao tác này. Vị này Lâm đại tỷ thông minh như vậy sao? Hắn làm sao không nghĩ tới a? Không chỉ là Bạch Phong cảm thấy kinh ngạc, chung quanh phổ thông học viên đồng dạng kinh ngạc, cái này cô nương xinh đẹp hoàn toàn không uổng phí một chút công sức liền trắng chiếm một cái danh ngạch a. Tê ước ao ghen tị. Vậy bọn hắn hiện tại có muốn thử một chút hay không đi khiêu chiến nàng? Bất quá nhớ tới cô nương này hình như là cùng cái kia khủng bố người mới cùng nhau tính toán, lại suy nghĩ một chút, dù sao bọn hắn nhà lá đều ở đã quen, không nhất thời bội vã. Một bên khác, Thẩm Chu đi vào trong nhà gỗ, đánh giá trong phòng một vòng. Một cái giường, một cái tủ treo quần áo, mấy tấm bàn ghế, tương đương đơn giản, bất quá ngược lại là so với cái kia lung lay sắp đổ phá nhà tranh tốt hơn nhiều. Quả nhiên mọi thứ đều là so sánh đi ra. Trừ cái đó ra, Thẩm Chu còn phát hiện trên bàn trưng bày một vị dược tài, dược liệu này cùng bình thường dược liệu khác biệt, vậy mà tản ra một loại không hiểu bất bị. Cho dù hắn đối với dược liệu phương diện rốt đặc cắn mai, cũng nhận đi ra, đây cũng là một gốc nhân sâm. Đây chính là Thiên Tiêu doanh mỗi tháng muốn phát ra dược liệu đi, làm sao đặt ở nơi này không ai muốn đâu. Vậy hắn coi như thu nhận. Lại nói cái này muốn làm sao ăn a, ăn sống, đun sôi hay là ngâm rượu? Thẩm Chu chính cẩn thận suy nghĩ đâu, Lâm Ngữ Tĩnh đột nhiên gõ gõ cánh cửa. Cái kia Thẩm Chu, số 14 nhà gỗ ta chiếm. Mở cửa đằng sau, Lâm Ngữ Tĩnh trước tiên liền nói, mang theo trưng cầu ngữ khí, có thể chứ? Thẩm Chu vui vẻ đồng ý, đương nhiên. Dù sao một mình hắn lại ở không được hai gian phòng. Đúng rồi, Lâm quán chủ, ngươi tới vừa vặn, dược liệu này ta phải làm thế nào phục dụng? Hắn chỉ người trên bàn thăm ra. Lâm Ngữ Tĩnh quay đầu nhìn lại, lập tức hai mắt tỏa sáng, chậc chậc, nhân sâm trăm năm, nhìn sâm này cần cùng đường vận chí ít 500 năm phần. Nàng nhịn không được cảm thán một tiếng, không hổ là Quảng Hán cung a, cấp cho học viên dược liệu đều chân quý như thế, ngươi trực tiếp phục dụng liền có thể, bất quá tốt nhất là đang luyện công trước đó phục dụng, dạng này hiệu quả tốt nhất. Cái này nghĩ đến hẳn là cái kia Nguyên Giật Phi lưu lại, chỉ là hắn còn không có ăn, liền bị Thẩm Chu phá tan đánh một trận ném ra. Ân, đợi lát nữa mình cũng phải trở về phòng lại đi một vòng, nhìn xem cái kia Trang Vũ có hay không đồng dạng xuất xuống dược liệu chân quý gì. Dạng này A Thẩm Chu gật gật đầu, biểu thị ra đã hiểu, vậy trước tiên đem nhân sâm này giữ lại. Hiện tại chỗ ở có, dược liệu cũng có, là nên học tập cho giỏi một phen. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Chu liền đứng dậy đi ra ngoài. Người đi đâu vậy? Lâm Ngữ Tính hỏi. Đương nhiên là đi học tập cho giỏi, cùng một chỗ. Ân. Chương 50 cường hãn võ học. Chương 50 cường hãn võ học. Hai người mới vừa đi ra nhà gỗ, liền nhìn thấy bên ngoài vừa mới kết thúc một trận chiến đấu kịch liệt. Chiến đấu song phương là Bạch Phong cùng một tên khác học viên kia tên là Lục Nhất Minh, vừa vặn xếp tại Thiên Kiêu doanh người thứ 15. Nghĩ đến đây cũng là Bạch Phong phát khởi khiêu chiến, Thẩm Chu không thấy được toàn bộ quá trình, chỉ nhìn thấy Bạch Phong góc áo dính máu sừng sững không ngã, mà đối thủ của hắn thì là túi đầu nhận thua. Bạch Phong thành công chiến thắng đối thủ, tấn thăng đến top 15 hàng ngũ. Xem ra vị này đến từ Lâm Thành tiên tài thật là có chút chân thủy bình. Bạch Phong thắng được khiêu chiến đằng sau, trước tiên đều không có lựa chọn tiến nhà gỗ, mà là hấp tấp đi vào Thẩm Chu trước mặt, "Thẩm ca, chúng ta sau này sẽ là hàng xóm." "Đúng là hàng xóm, ba người bọn họ vừa mới đến Thiên Kiêu doanh, liền trở thành 15 người đứng đầu tiên tài bên trong đếm ngược tổ ba người. Ta muốn đi trung ương các lâu học tập công pháp, cùng một chỗ." Thẩm Chu thuận tiện chào hỏi lên Bạch Phong. "Tốt." Bạch Phong lập tức gật đầu, đồng thời trong lòng có chút cảm động, Thẩm ca lần này vậy mà chủ động mời hắn. Quan hệ thêm gần một bước, ba người liền cùng một chỗ hướng phía trung ương các lâu đi đến. Trong lầu cát, Thạch Mặc Như cũ xếp bằng ở trên bồ đoàn nhắm mắt tu luyện, thấy là Thẩm Chu ba người đi vào, hắn liền mỉm cười mở miệng, "Chuyện gì?" "Thạch đại nhân, chúng ta muốn học tập một chút võ kỹ." Thẩm Chu cho thấy ý đồ đến. Không giống với lần thứ nhất, lần này song phương đều vẻ mặt ôn hòa rất nhiều, Thẩm Chu làm người cứ như vậy, ngươi túm ta liền túm, ngươi lễ phép vậy ta cũng liền lễ phép, đến mà không trả lễ thì không hay. "Tốt, các ngươi theo ta cùng lên lầu đi." Thạch Mặc lập tức đứng người lên. Một nhóm bốn người liền tới đến lầu 2, Thạch Mặc liền giới thiệu nói, "Nơi này là tàng thư các, chỗ tổn võ học các ngươi đều có thể tùy ý đọc qua, về phần có thể hay không tu luyện thành công, vậy liền nhìn chính các ngươi thiên phú tạo hóa." "Tùy ý đọc qua." Thẩm Chu không khỏi trong lòng vui mừng, cái này Thiên Tiêu doanh quả nhiên không phải Bạch Tiến đó à, vậy mà có thể tùy tiện học. Hắn mục đích tới nơi này không phải là vì cái này sao? Lâm Ngữ Tính cùng Bạch Phong cũng đều lộ ra dáng tươi cười, trông thấy trước mặt từng dãy này rực rỡ muôn màu võ học bí tịch, không chỉ có vui vô cùng, bọn hắn chưa từng như vậy rồi dạo qua. Cho dù Lâm Ngữ Tính cùng Bạch Phong hai người đều là võ quán xuất thân, nhưng là bọn hắn loại kia dân gian tiểu võ quán, cũng chỉ có một chút nhất cảnh võ học, nhị cảnh đều ít đến thương cảm. Cùng phía quan phương so sánh, chật chật, một trời một vực a bất quá, nơi này võ học bí tịch như vậy đông đảo, ngược lại là để bọn hắn trong lúc nhất thời không biết từ đâu bước lên. Thẩm Chu cũng giống như thế, hắn lúc này trong đầu đột nhiên có một cái ý nghĩ, đúng rồi, Thạch đại nhân, có hay không loại kia phế phẩm võ học? Phế phẩm võ học? Thạch Mặc hơi nghi hoặc một chút. Đúng vậy à, chính là loại kia kỳ thật phi thường lợi hại, nhưng bởi vì thấy không rõ chữ, hoặc là không có nửa đoạn sau, dẫn đến không cách nào tu luyện xong toàn võ học. Thạch Mặc lắc đầu, không có, chúng ta nơi này công pháp đều bảo tồn rất hoàn hảo. Vậy mà không có sao? Thẩm Chu ngưng mi, hắn nhớ kỹ trong tiểu thuyết nhân vật chính không đều tu luyện loại này sao? Các ngươi Quảng Hán cung cũng thật là, đem công pháp đều bảo tồn như thế hoàn hảo làm gì? Vậy có hay không loại kia phi thường lợi hại, nhưng là tu luyện phong hiểm cực lớn, động một chút lại đòi người mạng giả công pháp. Thẩm Chu lại ném ra ngoài vấn đề thứ hai. Một bên Lâm Ngữ Tính, Bạch Phong hai người đều nghe ngây người, Thẩm Chu đây đều là thứ gì kỳ kỳ quái quái yêu cầu? Bình thường công pháp không tâm sao, ngươi hết lần này tới lần khác muốn đi tìm kích thích. Cái này thật là có, lần này Thạch Mặc cấp ra trả lời khẳng định, thiên hạ võ học nhiều, kỳ kỳ quái quái tự nhiên không ít, rất nhiều võ học người sáng tạo một vị truy cầu ý lực, kết quả dẫn đến phương diện khác thiếu hụt quá lớn, người đến sau đi theo học cũng liền đi theo gặp nạn, có thể hay không lấy tới xem một chút. Thẩm Chu vội vàng nói, trên mặt hắn hứng thú càng phát ra nồng đậm. Hắn muốn chính là loại này, dù sao công đức lục nơi tay, thiếu hụt cái gì đối với hắn hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Mà giống như vậy thiên môn công pháp, tại khắc chế thiếu hụt đằng sau, không hề nghi ngờ sẽ trở thành một đại sát khí. Thạch Mặc trầm mặt xuống tới, hắn đột nhiên cảm thấy người trẻ tuổi kia có phải là thật hay không có chút cái gì bệnh nặng. Bất quá hắn hay là dựa theo Thẩm Chu yêu cầu, từ trong một cái góc lấy ra một bản hơi có vẻ đơn bạc bí tịch, "Cho ngươi." Quyển bí tịch này nhìn qua đều có chút cũ nát mốc mèo, nghĩ đến là có chút năm tháng không có bị lật qua lật lại qua. "Tốt tốt tốt, căn cứ Thẩm Chu đời trước đọc qua tiểu thuyết kinh nghiệm, bình thường loại này chiến tổn bản tạo hình, tuyệt đối đều là đồ tốt." Thẩm Chu đem nó tiếp nhận, phát hiện sách trên trang bìa liền biết một chữ, "Trảm." "Cái này võ học danh tự như vậy tùy ý." "Ừm." Thạch Mặc gật gật đầu, tục truyền cái này võ học là hơn 100 năm trước, một vị võ đạo tông sư khai sáng, hắn cả đời chìm đắm tại trảm kích chi thuật, dốc hết tâm huyết mới đem biên soạn đi ra. Nghe vào rất lợi hại. Thẩm Chu nhíu mày. Phía sau lợi hại hơn, có một ngày, hắn đang suy nghĩ bộ võ học này thời điểm, không cẩn thận đem chính mình cho bổ, thi thể đều cho tinh tế cắt thành thịt thái, ngươi biết nó vì cái gì gọi chẳng sao, cũng là bởi vì vị kia tông sư còn chưa kịp lấy tên trước hết chết, người đến sau liền tùy tiện lấy một cái. Gặp Thẩm Chu tên đau đầu này đều trầm mặc, Thạch Mặc trên mặt lộ ra ý cười, tiếp tục nói, bởi vì là tông sư sáng tạo võ học, về sau hay là có không ít người muốn tu luyện, sau đó thôi, kết quả của bọn hắn đều không khác mấy. Tốt một chút, đông một khối tây một khối, kém một chút, trực tiếp chính là thiên nữ tán hoa không thể không nói, Thạch Mặc cái này thiên nữ tán hoa dùng rất tinh túy, Thẩm Chu trong đầu đều có hình ảnh cảm giác. Cái này không chỉ có để hắn nhớ tới đời trước thân chúng mấy chục đao, cảnh sát phán định là tự sát tin tức. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có càng kỳ quái hơn. Lâm Ngữ Tính cùng Bạch Phong nghe xong cũng là một mặt tái nhợt, người khai sáng cùng người học tập không ai sống sót. Cái này mẹ nó là võ học, đây là sinh tử bộ đi. Cho nên, Thẩm Chu,
ngươi xác định ngươi còn muốn học nó? Thạch Mặc cười không ngớt mà nhìn xem Thẩm Chu. Có học hay không khác nói, ta xem trước một chút chứ sao. Thẩm Chu cũng không có bị dọa lùi, nói đùa, bàn tay vàng nơi tay, hắn có thể sợ cái đồ chơi này? Huống chi, hắn còn có đệ tứ thiên thai ở phía trước đỉnh đâu. Chặt, dùng sức hướng về thân thể hắn chặt, nhìn là hắn huyết điều cứng rắn, hay là cái này võ học cứng rắn? Kỳ thật đi, đổi trùng góc độ tới nói, bản này võ học vẫn rất có giá trị. Thẩm Chu một bên đọc qua, một bên còn nói thêm, dù sao tất cả học qua nó người ở trong, một cái đánh xoa bình đều không có. Thạch Mặc há hốc mồm, thế ngươi nói như vậy giống như cũng không có tâm bệnh. Chương 51 người nào có thể giết ta? Chương 51 người nào có thể giết ta? Bản này chẳng quả thực không tính dày, rất nhanh liền bị Thẩm Chu đọc qua hoàn tất, đi lại ở công đức lục bên trên đằng sau, hắn liền lại lần nữa trả lại cho Thạch Mặc. Ha ha, tiểu tử ngươi còn tính là có tự mình hiểu lấy. Thạch Mặc đem nó tiếp nhận, hắn thấy đối phương mở ra liền lập tức đem sách trả lại, coi là Thẩm Chu cứ thế từ bỏ. Bạch Phong cũng là gật gật đầu, hắn liền nói Thẩm ca sẽ không như thế nghĩ quẩn, loại này đừng nói là xác suất thành công, liền ngay cả tỷ lệ còn sống đều là không có học, học được làm gì? Nhưng là Lâm Ngữ Tĩnh nhưng trong lòng nổi lên cảm giác khác thường, nàng nhớ kỹ Thẩm Chu trước đó học tập nhà nàng Tử Dương Điện cương thuật thời điểm, giống như cũng là loại tình huống này. Lật hết đằng sau, hắn liền biết. Nghĩ tới đây, Lâm Ngữ Tĩnh không khỏi khẩn trương nhìn xem Thẩm Chu, sợ đối phương một giây sau đột nhiên liền biến thành từng khối. Thẩm Chu cũng kỳ quái nhìn Lâm Ngữ Tĩnh một chút, cô nương này ánh mắt nhìn hắn làm sao một bộ nhìn người chết dáng vẻ. Không có để ý vấn đề này, Thẩm Chu lại hỏi, Thạch Mặc đại nhân, còn có hay không tương tự võ học? Tu luyện độ khó, tác dụng phụ cái gì đều hoàn toàn không cân nhắc, chỉ cân nhắc một chút, đó chính là uy lực đủ mạnh. Tiểu tử ngươi thật đúng là tặc tâm bất tử a, Thạch Mặc cảm thán một tiếng, Thẩm Chu ý nghĩ đích thật là có đạo lý, nói như vậy, càng hung hiểm công pháp uy lực lại càng lớn, liền nhìn ngươi có hay không thiên phú có thể đem công chế. Thẩm Chu nhìn qua là muốn kiếm tẩu thiên phong đi đến đấy. May mà ta quản lý cái này tàng thư các nhiều năm, đối với nơi này bí tịch giải thấu triệt, nếu không ngươi sách yêu cầu này, thật đúng là không ai có thể làm được. Thạch Mặc cười nói, liền xem như Sùng Vũ Hầu đại nhân tự mình đến đều không được. Vậy đa tạ Thạch đại nhân, ân tình của ngươi ta nhớ kỹ. Thẩm Chu cũng nói, về sau cần gì hỗ trợ địa phương, cứ việc nói. Cái này nếu là bình thường học viên nói như vậy, Thạch Mặc đoán chừng sẽ chỉ cười cười, chẳng thèm ngó tới, nhưng là Thẩm Chu nói lời về sau thật không chừng. Thế là, Thạch Mặc lại đang chung quanh một trận tìm kiếm, lục tục ngoe ngoe tìm ra 5-6 bản, khinh công, luyện thể, từng cái loại hình đều có. Chỉ chút này, nhắc nhở ngươi một câu, những bí tịch này tác dụng phụ mặc dù không có quyển kia trảm nghiêm trọng như vậy, nhưng vẫn là kiểm chế một chút luyện. Thạch Mặc dặn dò, dù cho không chết được, biến thành một tên phế nhân còn là không lớn vấn đề, một khi cảm thấy mình luyện công tẩu hỏa nhập ma, liền lập tức tới tìm ta, hiểu chưa? Hiểu rõ. Thẩm Chu biểu thị hoàn toàn biết được trong đó phong hiểm, lập tức từng quyển cầm lấy là xem. Phi độ phù chu có thể khiến người tu hành đạp tuyết vô ngân, vượt qua giang hà, luyện tới đại thành, có thể tại lơ lửng bên trong nhiều lần phát lực. Thiết bích ngự tự quyết có thể khiến người tu hành ra thịt cứng cỏi, phản phất đúc bằng sắt thép, luyện tới đại thành nhập hỏa lô mà không thay đổi. Không tệ không tệ, những này nhìn giới thiệu đều rất không tệ bộ dáng. Thẩm Chu quyết định hảo hảo phát huy công đức lục ghi chép công năng. Trước nhiều nhớ mấy quyển tại công đức lục bên trên lại nói, về sau nhìn tình huống học hay là không học. Một bên Lâm Ngữ Tĩnh cùng Bạch Phong hai người thấy thế, cũng đều bắt đầu hướng Thạch Mặc phát khởi lĩnh giáo, cùng chính mình chọn lựa, nếu như không để cho Thạch Mặc vị này người có kiến thức đến giúp bọn hắn tuyển. Thạch Mặc tự nhiên là đáp ứng, liền tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm, Thẩm Chu cũng thành công đem đọc qua bí tịch thu vào công đức lục bên trong. Rất tốt, hắn hiện tại cũng coi là tự mang một cái bí tịch kho. Thạch đại nhân, ta còn có một vấn đề, đó chính là cái này thứ tam cảnh, lại phải làm thế nào tu luyện? Thẩm Chu lần nữa khiêm tốn thỉnh giáo. Thứ nhị cảnh là dùng chân nguyên rèn luyện xương cốt, thứ tam cảnh thôi, chính là dùng chân nguyên rèn luyện huyết dịch. Thạch Mặc cũng rất nhanh giải thích nói, cả hai cùng xưng là ngọc cốt ngân huyết đều cần thổ nạp pháp tham dự, người tu luyện môn kia thổ nạp pháp tương đương mạnh, rèn luyện ra huyết dịch phẩm chất, cùng bình thường tam cảnh võ giả so sánh, chỉ sợ còn phải mạnh hơn rất nhiều. Thạch Mặc lúc này là Thẩm Chu giảng giải. Thẩm Chu cẩn thận nghe, hắn chỉ cần biết như thế nào thao tác liền có thể, chuyện còn lại liền giao cho công đức lục đi hoàn thành đi. Công pháp chọn lựa hoàn tất, phương pháp tu luyện cũng đã nắm giữ, Thẩm Chu liền cùng Lâm Ngữ Tĩnh Bạch Phong cùng rời đi. Bất quá chờ bọn hắn sau khi đi, Thạch Mặc lại phát hiện một vấn đề, dựa theo quy định, bí tịch là có thể bị mang đi, chỉ cần học viên không đem mang rời khỏi doanh địa là được, nhưng là Thẩm Chu hắn vậy mà một bản đều không có mang đi. Tiểu tử này để hắn tìm nửa ngày bí tịch, lại đặt chỗ này không ngừng mà lật tới lật lui, kết quả là một bản đều không có cầm. Chơi đâu? Đây không phải học được cái tịch mình sao? Thẩm ca, ngươi làm sao một bản võ học đều không có mang a? Bên ngoài lầu các, Bạch Phong trông thấy hai tay trống không Thẩm Chu, cũng kinh ngạc lên tiếng hỏi thăm. Thẩm Chu không có trả lời, chỉ là về lấy một cái mỉm cười. Hắn không có giải thích, cương đại mà người thần bí thiết nhất định phải đứng thẳng, dạng này mới không phụ hắn danh thiên tài. Nói một cách khác hơn, chính là chứa bảo. Ba người đều có thu hoạch, trở lại doanh địa sau liền trước tiên riêng phần mình trở về phòng tu luyện. Thẩm Chu ngồi xếp bằng trên giường, xem xét lên công đức lục thiện hạnh giá trị, 1315 điểm. Nguyên bản hắn còn cảm thấy đây là một bút rất khả quan trị số, nhưng là hiện tại trong đầu cất nhiều môn như vậy công pháp, hắn còn muốn tăng lên cảnh giới, lập tức lại cảm thấy không đủ dùng, a có thể tăng lên bao nhiêu tính bao nhiêu đi. Thẩm Chu quyết định trước tăng lên cảnh giới, dù sao so với công pháp tới nói, cảnh giới là vừa cần, là có thể chân thật tăng lên trên mọi phương diện. Hắn đầu tiên là đem cây kia 500 năm nhân sâm ăn vào, một vòng mới tu luyện liền tùy theo bắt đầu, tiêu hao 150 thiện hạnh giá trị, ngươi vận chuyển thổ nạp pháp điều động chân nguyên toàn thân, để mà vận chuyển loại bỏ huyết dịch,
trải qua cố gắng của ngươi, cùng dược liệu hiệu quả phụ trợ bên dưới, rốt cục thành công đem trong máu tạp chất hoàn toàn loại trừ, một sợi ngân mang tại trong huyết dịch sinh ra, ngươi đã tấn thăng đến tam cảnh tam trọng, tiêu hao 250 thiện hạnh giá trị. Tại ngươi hết ngày dài lại đêm đâu, kiên trì không ngừng rèn luyện bên dưới, càng nhiều ngân mang chân huyết từ trong cơ thể ngươi hiện lên, ngươi đã tấn thăng đến tam cảnh lục trọng, tiêu hao 450 thiện hạnh giá trị, máu của ngươi đã triệt để đạt được thủy biến, tựa như một mảnh đại dương màu bạc giống như, tại trong cơ thể ngươi thế giới gào thét sôi trào, ngươi ngũ giác cũng theo đó tăng lên trên diện rộng, ngươi đã tấn thăng đến tam cảnh đỉnh phong, liên tiếp văn tự viết. Xuống một khắc này, Thẩm Chu liền cảm giác được một trận không gì sánh được lực lượng tràn vào thân thể mỗi một cái tế bào. Huyết dịch màu bạc cùng bạch ngọc xương cốt hòa lẫn, đồng thời ngũ giác bị cực lớn cường hóa, trong không khí cực kỳ nhỏ bụi đất, đều có thể bị Thẩm Chu nhìn rõ ràng, chung quanh các học viên tiếng tim đập, hắn cũng có thể bắt. Lại nhìn tầm mắt dưới góc trái trong suốt huyết điều, đã chiếm cứ tầm mắt độ rộng một nửa. Liền cái này huyết điều chiều dài, vậy làm sao cũng phải là bột mới có thể có chiều dài a. Lúc này Thẩm Chu đều muốn hô to một tiếng, ta chính là tam cảnh đỉnh phong, người nào dám giết ta, người nào có thể giết ta. Hơi lắng lại một chút nội tâm kích động, hắn lại lần nữa phát ra cảm thán, không nghĩ tới, vậy mà lại tăng lên cả một cái cảnh giới, hắn giống như mỗi lần thăng cấp đều là trực tiếp từ đầu lên tới đôi đó à, gọi là một cái đơn giản thô bạo. Sớm biết liền nên cùng Thạch Mặc thỉnh giáo một chút tứ cảnh nên như thế nào tu luyện, cũng không biết hắn biết hay không, dù sao Thẩm Chu nhớ kỹ, Thạch Mặc giống như cũng chỉ là tam cảnh đỉnh phong tới. Tu lấy, cảnh giới đều cùng huấn luyện viên ngang hàng. Tu hành chưa kết thúc, Thẩm Chu nhìn về phía công đức lục số dư còn lại, 465. Trong nháy mắt rút lại rất nhiều a. Thẩm Chu lắc đầu, xem ra muốn đem còn lại công pháp toàn bộ học được là rất không có khả năng. Tiếp tục đi, trước hết thử một chút môn kia chạm thạch mặc thổi qua tà môn, trực tiếp đem hắn nghiện mà cong lên. Thế nào đều muốn thử một lần. Chương 52 chạm thần, khởi động. Chương 52 chạm thần, khởi động. Thẩm Chu hít sâu một hơi, chạm thần, khởi động. Tiêu hao 300 điểm thiện hạnh giá trị, ngươi lật ra bản này để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật võ học, ngươi phát hiện bản này võ học áo nghĩa có chút cực đoan, lại là muốn đem ngươi hết thảy đều hóa thành tuyệt thế lưỡi dao, mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối cân cốt, mỗi một cái động tác, thậm chí cả mỗi một cái suy nghĩ, đều là lấp lóe đao mang rét lạnh, ngươi nhất định phải dâng ra cuộc đời của ngươi, chỉ vì một chém, đồng thời, ngươi còn phát hiện nó phương thức tu luyện độ khó cực cao, phong hiểm cực cao, hơi có vô ý, liền sẽ đầu tiên đem chính mình chém giết, nhưng là, có được đệ tứ thiên thai ngươi, hoàn toàn có thể không nhìn những phong hiểm này, có thể tại thể nội muốn làm gì thì làm, không ngừng nếm thử tu luyện. Trông thấy công đức lục dâng thư viết dưới liên tiếp văn tự, Thẩm Chu lộ ra nụ cười vui mừng, không sai, cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn tương tự. Đây chính là đệ tứ thiên thai mang cho hắn tự tin, hoàn toàn có thể tùy tiện mãng. Đang nghĩ ngợi đâu, Thẩm Chu lại đột nhiên trông thấy chính mình huyết điều có phản ứng, trong tầm mắt hơn phân nửa huyết điều, vậy mà bắt đầu một tiểu tiết hướng xuống rơi. Cái này không chỉ có nhìn hắn âm thầm tắt lưỡi, không đúng lắm a, phản ứng lớn như vậy sao? Ai, chờ một chút, công đức lục, ngươi xác định ta có thể không nhìn những phong hiểm này trực tiếp lắp đặt sao? Làm sao cảm giác phong hiểm có chút lớn a? Bị Miêu yêu bắt, bị Triệu Song Hà công kích thời điểm, huyết điều phản ứng đều không có lớn như vậy qua a. Thẩm Chu không khỏi có chút tâm thần bất định, con mắt nhìn chằm chằm trong tầm mắt huyết điều, nếu là nó rớt xuống 1/4, vậy hắn liền quả quyết tiêu dừng. Cú may huyết điều tại vẹn vẹn giảm xuống 1/5 đằng sau liền ổn định, đồng thời công đức lục bên trên lần nữa hiện hiện văn tự, ngươi sơ bộ nắm giữ chém thi triển phương pháp chạm nhập môn thứ độ gì? Chỉ là nhập môn. Thẩm Chu không khỏi âm thầm tắt lưỡi, tiêu hao hắn 300 điểm thiện hạnh giá trị, đem hắn huyết điều cắt giảm 1/5, lại còn chỉ là nhập môn. Bất quá hắn vừa mới cảm khái xong, cũng cảm giác được thể nội sinh ra một cỗ khó nói nên lời lực lượng. Nguồn lực lượng này. Sau một khắc, Thẩm Chu nhẹ nhàng giật ngón tay. Oanh. Chỉ gặp hắn phía trước mặt đất bỗng nhiên nổ tung, một đầu dài chừng một thước khe đột nhiên hiện hiện. Trong lúc phất tay, liền có thể vung ra chạm kích. Thẩm Chu hít một hơi lãnh khí, cái này tờ mở thứ đồ gì à, đã vậy còn quá biến thái sao? Phải biết đây vẫn chỉ là nhập môn a. Khó trách môn võ học này người tu hành tỷ lệ còn sống là không, phong hiểm cao không hợp tối thường, nhưng là hiệu quả cũng mạnh đến mức không còn gì để nói a. Thẩm Chu quyết định, về sau môn võ học này, tuyệt đối phải trở thành hắn chủ tu võ học. Quả thực là quá xứng đôi hắn, không nói trước ý lực, liền cái này âm người trình độ, đây tuyệt đối là kéo căng. Động ngón tay, ngươi người liền hai nửa, hoàn toàn đánh lén thần kỹ. Mà ám toán đánh lén uy hiếp cái gì? Thẩm Chu thích nhất làm, dùng đến hiệu quả đều phi thường tốt, còn có thể để quá trình chiến đấu biến càng thêm có thú một chút. Hiện tại thật hy vọng đến cái học viên khiêu chiến ta à. Thẩm Chu sơ lấy được thần công, không khỏi có chút kích động, nhịn không được liên tưởng có người tới cửa đến đưa. Chỉ là hắn đến một lần cái này tiền tiêu doanh liền cứ vậy mà làm một màn như thế, nhất thời nửa mà hẳn là sẽ không có người như thế không có đầu óc. Mà lại mấu chốt nhất chính là, hắn thiện hạnh giá trị lại phung phí không sai biệt lắm. Những này thiên tiêu doanh bên trong đại bộ phận đều là một ít thí hại, cũng không có giống Triệu Song Hà như thế tội ác tày trời tội nhân, liền ngay cả làm một kiện việc thiện cũng khó như lên trời. Bây giờ tại thiên tiêu doanh bên trong công pháp học được, cảnh giới cũng tăng lên, có lẽ có thể chiến thuật rút lui. Thẩm Chu chính tự hỏi, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một đạo tiếng la, Thạch đại nhân có lệnh, mệnh lệnh 15 người đứng đầu thiên tiêu, lập tức tiến về trung ương các lâu, có chuyện quan trọng tương lượng. Chuyện quan trọng? Mặc dù không biết là sự tình gì, nhưng là làm tốt 15 một thành viên, Thẩm Chu tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Hắn thu liễm tâm tư, đi ra nhà gỗ, cùng Lâm Ngữ Tĩnh Bạch Phong cùng một chỗ, lần nữa tiến vào trung ương lầu cát. Nơi này đã có không ít học viên chờ ở đây, bọn hắn tại nhìn thấy Thẩm Chu ba người đằng sau, đại bộ phận cũng nhịn không được ánh mắt trốn tránh, cúi đầu. Dù sao bọn hắn là được chứng kiến Thẩm Chu bạo lực hành vi, cùng Thẩm Chu ở tại trong một gian phòng, liền có vẻ hơi câu nệ. Bất quá,
nơi này hay là có mấy vị lúc đó không ở hiện trường học viên, trong đó một vị thanh niên liền kinh ngạc nói, à, lần này top 15 hoàn toàn biến dạng a, ba vị này tất cả đều là gương mặt lạ. Trên mặt hắn mang theo ôn tồn lễ độ dáng tươi cười, trong tay còn mang theo một cái quạt xếp, hướng về phía ba người chắp tay, tại Hạ Lộ Thiên Lượng, không biết ba vị xưng hô như thế nào a. Lộ Thiên Lượng, 19 tuổi, thiên tiêu doanh xếp hạng thứ hai, thực lực đã đạt đến tam cảnh nhị trọng. Tại Hạ Bạch Phong. Bạch Phong cái thứ nhất trả lời. Lâm Ngữ Tĩnh, bên cạnh ta vị này là Thẩm Chu. Lâm Ngữ Tĩnh hướng về phía đối phương gật gật đầu, thuận tiện còn hỗ trợ giới thiệu một chút Thẩm Chu. Bạch Phong nhìn vào mắt ghi ở trong lòng, không sai, giống Thẩm Chu cao như vậy lạnh cường giả là khinh thường tại tự giới thiệu, cho nên lúc này liền phải cần người bên cạnh đến giúp hắn giới thiệu. Cũng chính là truyền lời tiểu đệ, ân, vì làm sâu sắc cùng Thẩm ca hữu nghị, về sau loại chuyện lặt vặt này mà hắn nhưng phải cấp làm. Nghĩ đến vị này Lâm đại tỷ tương đương sẽ đập Thẩm ca mông ngựa, nếu không hai người cũng sẽ không một mực đợi cùng một chỗ. Xem ra chúng ta Thiên Kiêu doanh lại tới ba vị cường giả đâu. Lộ Thiên Nhượng thì là tiếp tục nói, hắn lung lay trong tay quả xếp, cảm thán một tiếng, đây là chúng ta Quảng Hán cung may mắn a. Thẩm Chu nhìn hắn một cái, Lộ Thiên Nhượng người này đi, cho hắn một loại rất trang cảm giác. Bất quá không quan trọng, giả bộ à, mỗi người đều có trang quyền lợi, hắn cũng thật thích trang, chỉ cần mở ra cái khác trào phúng là được. Chờ một chút, Mạc Vô Ngân đâu? Hắn lại đến trễ, lúc này, có người lên tiếng hỏi thăm. Mỗi lần họp hắn đều cái cuối cùng mới đến, liền bị áp chúng tôi, lộ vẻ hắn có thể lại có người đậu đen rau muống. Nhắc Tào Tháo đến, sau một khắc, đã nhìn thấy một vị thiếu niên tóc dài đi vào trong lầu các, hắn tóc dài phất phới, khuôn mặt thanh tú, cực kỳ giống cậu nấu kịch bên trong nam chính. Thiên Tiêu doanh thứ nhất, Mạc Vô Ngân, 17 tuổi, cảnh giới tam cảnh ngũ trọng. Mạc Vô Ngân đi vào giữa sân đằng sau, lạnh nhạt ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, bệ nghệ toàn trường, đối với Thẩm Chu ba vị này người mới cũng không thèm để ý chút nào, chỉ là ánh mắt hơi tại Lâm Ngữ Tĩnh trên thân dừng lại một cái chớp mắt. Tốt ta, còn có một cái càng trang. Top 15 toàn bộ trình diện đằng sau, bọn hắn liền bắt đầu thảo luận lên lần tụ hội này mục đích, Thẩm Chu thì có vẻ hơi buồn bực ngán ngẩm, xen lẫn trong đám người này, hắn luôn có một loại đại nhân tại nhà trẻ chơi qua mọi nhà cảm giác. Còn tốt loại này nhàm chán cảm giác không có tiếp tục bao lâu, bởi vì Thạch Mặc hiện thân. Thạch đại nhân. Ở đây đám thiên tài nhao nhao hành lễ, Thạch Mặc cũng nói thẳng minh lần này họp nguyên nhân, Sùng Vũ Hầu đại nhân sẽ tại nửa tháng sau xuất quan, hắn sẽ từ trong các ngươi chọn lựa một tên hoặc là mấy tên, trở thành đệ tử của hắn. Lời này vừa nói ra, một đám thiên tài đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Võ giả bình thường có thể được đến Sùng Vũ Hầu đại nhân chỉ điểm, cũng đã là chết cũng không tiếc, mà bây giờ, bọn hắn lại có cơ hội trở thành đệ tử, đây là vinh quang bậc nào. Bất quá trước lúc này, đối với các ngươi có một cái cực kỳ trọng đại khảo hạch. Thạch Mặc lại lời nói xoay chuyển, Quảng Hán cung sẽ cho các ngươi một lần nguy hiểm thực chiến cơ hội. Các ngươi sẽ tiến về Hoành Lâm Sơn mạch trừ yêu. Thoáng một cái, Đế Tiên Thẩm Chu con mắt lóe sáng đi lên. Chương 53 thiên tài liền muốn vượt cấp, chương 53 thiên tài liền muốn vượt cấp, trừ ra Thẩm Chu một mặt cực kỳ hưng phấn biểu lộ bên ngoài, ở đây học viên khác thì là thần sắc khác nhau, có kích động, cũng có biểu hiện tâm thần bất định bất an. Tại gia nhập Thiên Kiêu doanh trước đó, mọi người cảnh ngộ đều không giống nhau, có giống Lâm Ngữ Tĩnh dạng này trải qua liều mạng tranh đấu lao điểu, cũng có giống Bạch Phong loại này ngay cả yêu ma đều không có thấy qua manh tân. Mặc dù mọi người cùng là thiên tiêu, thực lực nhìn như rất tiếp cận, nhưng kỳ thật không phải vậy, bởi vì tâm tính cùng kinh nghiệm cũng là sẽ ảnh hưởng chiến đấu kết quả. Kinh nghiệm phong phú hơn, tâm tính trầm hơn ổn nhị cảnh võ giả, giết chết tam cảnh võ giả cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Thật giống như Liên Thành Quyết bên trong, hoa rơi nước chảy tứ đại cao thủ đối đầu huyết đao lao tổ, kết quả bị phản sát ba người một dạng. Thạch Mặc đem một đám học viên biểu lộ thu hết vào mắt, hắn tiếp tục nói, Sùng Vũ Hầu đại nhân hy vọng có thể thông qua lần này thực chiến, kích phát tiềm lực của các ngươi, bồi dưỡng các ngươi kinh nghiệm chiến đấu. Dù sao luyện võ chính là vì giết địch trừ yêu, các ngươi nếu là sẽ chỉ ở trong doanh địa tỉ thí với nhau, đó cùng phế vật điểm tâm cũng không có gì khác biệt. Vì cổ vũ mọi người, Quảng Hán cung thiết lập treo giải thưởng, khai thác điểm tích lũy chế độ, các ngươi mỗi giết chết một cái nhất cảnh yêu ma, thu hoạch một chút điểm tích lũy, chém giết nhị cảnh yêu ma thu hoạch 2 điểm, chém giết tam cảnh yêu ma, điểm tích lũy trực tiếp 20 điểm. Còn có tam cảnh yêu ma. Học viên bên trong có một số người kinh hô lên. Phải biết bọn hắn học viên bên trong cũng liền giải rác mấy người đạt đến tam cảnh a. Làm sao? Cái này sợ. Thạch Mặc lại là hừ lạnh một tiếng. Phải biết các ngươi là tại Thiên Tiêu doanh, các ngươi đều được xưng là thiên tài. Vượt biên giết địch đối với các ngươi tới nói hẳn là bình thường thao tác mới đối, mà lại cho dù một trọi một bất quá, các ngươi còn không biết vây đánh sao? Chúng học viên lập tức không phản bác được, lời nói này hoàn toàn không sai, làm thiên tài tinh anh, bọn hắn là từ mấy trăm vạn người bên trong bị chọn lựa ra. Thực lực bản thân so với người cùng cảnh giới hoặc yêu, khẳng định là muốn mạnh không ít. Ân, đánh một vậy, hiện tại muốn cho bọn hắn điểm táo ngọn, vừa nghĩ đến đây, Thạch Mặc liền tiếp theo nói ra, sẽ không để cho các ngươi làm không, các ngươi thu hoạch điểm tích lũy, có thể tiến về Quảng Hán cung chân bảo các. Hối đoái các loại vật phẩm. Phải biết, chân bảo các bên trong chỗ cất giữ đồ vật, có thể nói là toàn bộ Quảng Hán cung áp đáy hòm tồn tại. Nơi đó có đỉnh tiêm võ học, tốt hơn dược liệu, còn có các ngươi hoàn toàn chưa thấy qua kỳ chân dị bảo. Lời này vừa nói ra, các học viên lại lập tức biến tâm trí hướng về đi lên, trước đó lo lắng trong nháy mắt ném sau, từng cái ma quyền sát trưởng. Đây chính là Quảng Hán cung đỉnh tiêm võ học, có thể nói là toàn bộ Quảng Hán châu nội tình á không thể không nói, sự dụ hoặc này lực thật sự là quá lớn. Thẩm Chu thì là giơ tay lên, Thạch đại nhân, xin hỏi cái kia chân bảo các bên trong, có so chạm cản mạnh võ học sao? Thạch Mặc kỳ quái nhìn hắn một chút, lập tức gật đầu, đương nhiên. Hắn thấy, chẳng môn võ công này, căn bản cũng không có thể xưng là mạnh, người học qua đều đã chết, cho tới bây giờ liền không có gặp người thi triển thành công qua,
cái đồ chơi này có thể cùng mạnh cái chữ này dính dáng sao? Hô lần này Thẩm Chu cũng kích động lên. Thạch Mặc lời nói sâu đủ đám người khẩu vị, gặp các học viên đều là một mặt khao khát bộ dáng, hắn cũng mang ý gật đầu, trừ yêu tướng tại sau 3 ngày tiến hành, 3 ngày này, các ngươi liền hảo hảo làm chuẩn bị đi. Thẩm Chu đám người rời đi lầu các, đồng thời tin tức này cũng tại Thiên Tiêu doanh cấp tốc truyền ra. Lần này trừ yêu hành động, chỉ có 15 người đứng đầu thành viên có thể tham dự, cái này không chỉ có để còn lại các học viên ước ao ghen tị. Bọn hắn đối với cái kia chân bảo các bên trong ban thưởng tự nhiên cũng là 10 phần trông mà thèm, nhưng là bọn hắn cũng không phải là không có cơ hội, bởi vì còn có 3 ngày. Chỉ cần 3 ngày này, bọn hắn khiêu chiến top 15 thành công, liền có thể thay thế đối phương, tiến vào lần này trừ yêu hành động bên trong. Vì cầm tới cái này chân quý danh lạch, bọn hắn nhất định phải khởi xướng khiêu chiến. Tốt nhất khiêu chiến đối tượng, không hề nghi ngờ là Lâm Ngữ Tĩnh cùng Bạch Phong. Theo lẽ thường tới nói, hai người này vừa tới không lâu, lại chỉ xếp tại top 15 cuối cùng, là dễ dàng nhất bóp quả hờ mềm. Đương nhiên, Thẩm Chu loại này không phù hợp lẽ thường biến thái ngoại trừ. Mà Bạch Phong cũng liền chỉ chiến đấu qua một lần, Lâm Ngữ Tĩnh càng là một lần đều không có, tinh khiết dựa vào chơi miễn phí tiến top 15. Trước đó các học viên bởi vì trở ngại Thẩm Chu dâm uy, không dám đối với Lâm Ngữ Tĩnh khởi xướng khiêu chiến, nhưng là hiện tại nhưng khác biệt. Tại ích lợi thật lớn trước mặt, làm sao đều muốn thử một lần. Số 14, ta muốn khiêu chiến ngươi, trong doanh địa rất nhanh liền chuyển đến một tiếng gầm hét. Người gọi hàng tên là Lưu Xuyên, một thân hình cao lớn, cầm trong tay một đôi tuyên trần nhà dịu, nhìn qua khí thế hùng hổ. Toàn bộ doanh địa cũng theo đó náo nhiệt, phần lớn người nhao nhao đi tới bầy xem. Không bao lâu, Lâm Ngữ Tĩnh liền mặt không thay đổi từ bên trong nhà gỗ đi ra. Nàng một bộ áo xanh, màu mực con ngươi như thu thủy giống như lạnh nhạt, da thịt trắng nõn, tuyệt đối cổ điển mỹ nhân. Chỉ là cùng Lâm Ngữ Tĩnh đối mặt, Lưu Xuyên cái kia vênh váo hung hăng tình thế liền lập tức thấp một đoạn, cả khuôn mặt đều có chút hơi đỏ lên, lộ ra rất khẩn trương. Loại này xem xét chính là thời gian dài xa vào tại võ đạo, hoàn toàn không chút tiếp xúc qua nữ sinh sở kèm nam. Bình tĩnh, bình tĩnh, đối phương chỉ là dáng dấp xinh đẹp mà thôi, ta không có khả năng lưu tình, ta muốn phát huy ra mạnh nhất thực lực, cầm tới danh ngạch. Lưu Xuyên chính như thế cổ vũ chính mình, đột nhiên ánh mắt có nhìn, sau đó hắn liền phát hiện Thẩm Chu đang đứng tại cách đó không xa theo dõi hắn. Vừa rồi cổ vũ lập tức tan thành mây khói, hắn khẩn trương hơn. Nếu là hắn thật đánh thắng Lâm Ngữ Tĩnh, Thẩm Chu sẽ không trả thù hắn đi. Không cần khẩn trương lúc này, Lâm Ngữ Tĩnh nói chuyện, nàng tựa hồ nhìn ra tâm tư của đối phương, nhẹ giọng an ủi, ngươi yên tâm, hắn là hắn, ta là ta, ngươi nếu là thật sự thắng ta, Thẩm Chu sẽ không đối với ngươi như vậy, ta bằng vào ta nhân cách cam đoan. Hô, ta đã biết. Lưu Xuyên gật gật đầu, đối phương lời nói này không chút nào làm ra vẻ, hắn cũng thật sự an tâm rất nhiều, lúc này chống lên trong tay hai lưỡi búa, triển khai tư thế. Bất quá Lâm Ngữ Tĩnh lại là lại lời nói xoay chuyển, ngươi muốn thắng ta, trước qua rồi nói sau đi. Tay nàng giương lên, từ trong lòng bàn tay ném ra một viên hắc cầu. Đây là cái gì? Lưu Xuyên nghi hoặc ở giữa, hắc cầu tựa như đồng khí bóng giống như bành trướng nổ tung, một đầu quái vật khổng lồ từ đó xuất hiện. Cái đồ chơi này giống như một tòa di động đồi núi nhỏ, chừng cao hơn 5 mét, nó người khoác cứng cỏi áo giáp, hai con ngươi tựa như hừng hực xích diễm, nhất chú mục thì là trên đầu lâu một cây sừng nhọn như liêm đao giống như lóe ra chí mạng hàn mang. Rõ ràng là một đầu tên Nhu Tinh. Không phải, làm sao có yêu quái xuất hiện? Đó là cái tình huống như thế nào? Tên Nhu Tinh hiện thần cũng làm cho ở đây các học viên giật nảy mình, nhưng rất nhanh liền có người nhận ra được, đây là cô nương kia võ đạo thiên phú. Tê, thật là lợi hại võ đạo thiên phú, vậy mà có thể khống chế yêu vật. Vị kia Lưu Xuyên cả người cũng ngây người, làm sao đều không có nghĩ đến hắn lại muốn cùng một cái kinh khủng yêu ma chiến đấu. Tới đi. Lâm Ngữ Tĩnh tay phải bung lên, trên khuôn mặt tuyệt mỹ nổi lên một tia tư thế liên ngang, bại vào ta ích trần gót sắt phía dưới đi. Giống. Sau một khắc, đầu này tựa như hổ thức xe tăng giống như yêu ma, hướng phía Lưu Xuyên phát khởi công kích. Lưu Xuyên trong nháy mắt liền thua trận. Lâm Ngữ Tĩnh bung tay lên, tên là ích trần yêu ma lại lần nữa hóa thành hắc cầu dung nhập nàng lòng bàn tay. Nàng rất rõ ràng, bởi vì tự thân vị trí dựa vào sau quan hệ, sau đó khiêu chiến người của nàng khẳng định sẽ rất nhiều, cho nên nàng hơi triển lộ ra một chút thực lực đến, tránh cho một ít người tiếp tục tìm phiền phức của nàng. Thiên phú tu luyện của nàng mặc dù không phải đỉnh tiêm, nhưng là võ đạo thiên phú nàng tự nhận hay là nhất đẳng, mặc dù hay là so ra kém Thẩm Chu là được. Quả nhiên Lâm quán chủ có dấu thực lực a. Một bên Thẩm Chu âm thầm gật đầu, tinh linh này bóng là thật thuận tiện, chiến đấu đều không cần tự mình ra tay, hơn nữa nhìn Lâm quán chủ địa bộ này, nàng hẳn là còn có dấu át chủ bài. Chính mình cái này đồng đội cũng rất thần bí a, sau trận chiến này, quả nhiên không có học viên lại khiêu chiến Lâm Ngữ Tĩnh, mà kết quả như vậy chính là Bạch Phong trở thành sau cùng thẳng xui xẻo, hắn áp lực đột ngột tăng, trong lúc nhất thời trở thành tất cả học viên giành chức khiêu chiến đối tượng.